Chương 60, sát ý chương 60, sát ý chính khi mọi người coi là trận này chiến đấu rốt cục muốn đi vào quỹ đạo lúc, lại là quen thuộc tràng cảnh xuất hiện. Chỉ thấy Triệu Vô Tà lần nữa nghiêng người trốn một chút, lại là lăng không một chân đá bay. Triệu Lập Đông lần nữa ngã xuống lôi đài. Triệu Vô Tà vỗ vỗ ống quần, nói ra, trưởng lão, hắn đã thua, còn không mau tuyên bố kết quả. Trưởng lão nghe vậy, lần nữa nhìn về phía Triệu Hoài Trung, muốn trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng là Triệu Hoài Trung vẫn không có phản ứng đến hắn. Trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay người nói ra, Triệu Vô Tà, trận này chiến đấu còn không có phân ra thắng bại đâu, ngươi không thấy được Thế Tử điện hạ còn có lực đánh một trận sao? Mọi người xôn xao một mảnh, không nghĩ tới cái này Triệu Vương phủ vậy mà như thế vô sỉ, chính mình thiết lập quy củ thế mà thuận miệng thì sửa lại, quả thực đem không biết xấu hổ phát vung tới cực hạn. Tinh thần chính nghĩa bạo dạn Mạc Khinh Y Lìa liền muốn lý luận, nhưng là Lý Thanh Dương nhìn nàng một cái, sau đó lắc đầu. Mạc Khinh Y Lìa bất đắc dĩ, đành phải không nói thêm gì nữa. Lần này nàng xem như triệt để hiểu Triệu Vô Tà tại Triệu Vương phủ tình cảnh, trong lòng đối Triệu Vô Tà không kiềm hãm được nổi lên đồng tình. Đài phía trên Triệu Vô Tà thấy thế, cũng không có ý định bồi bọn này ra hòa chơi, hắn mở miệng nói ra, đi, trận này chiến đấu ta nhận thua được rồi. Triệu Hoài Trung lập tức quát lớn, Triệu Vô Tà, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là nhận thua được rồi? Chẳng lẽ lại ngươi đối bản vương quyết định quy củ có cái gì bất mãn sao? Triệu Vô Tà trầm mặc, cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Hoài Trung, ánh mắt bên trong lộ ra ý tứ không cần nói cũng biết. Triệu Hoài Trung giận đập cái ghế tay vịn, hắn dưới mông cái ghế nhất thời tứ phân ngũ liệt. Làm càn, ngươi nghịch tử này, là người nào cho ngươi dũng khí lại dám nghi vấn bản vương? Mọi người nhịn không được túi đầu, lén lén xoa xoa mồ hôi trên trán. Cái này Triệu Hoài Trung kinh nghiệm xa trường, trên thân khí chàng mười phần, sát khí tràn trề, áp bách đến tất cả mọi người không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Triệu Vô Tà thẳng tắp lưng, nhìn thẳng Triệu Hoài Trung hai mắt, hắn từng chưa nói ra mà hỏi, ta muốn biết, ta nương có phải hay không là người giết? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đem đầu chôn đến thấp hơn. Nhưng là bọn hắn nào hào dựng lên lỗ tai, đều rất ngạc nhiên hôm nay muốn phát sinh hết thảy. Liêu Hương Lăng gấp đến độ cái trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, nàng thế nhưng là biết rõ, chính mình vị này phu quân, thế nhưng là một vị cực sự lãnh khốc người tàn nhẫn. Hắn cũng sẽ không bởi vì Triệu Vô Tà là thân sinh nhi tử thì hạ thủ lưu tình. Quả thật đúng là không sai, Triệu Hoài Trung nghe được Triệu Vô Tà vấn đề về sau, hắn trên thân tu vi bỗng nhiên bạo phát, trung quanh nhấc lên một trận cuồng phong. Một cố cường đại uy áp hướng về Triệu Vô Tà áp đi. "Nghịch tử, thì ngươi cũng dám nghi vấn bản vương, cho bản vương quỳ xuống." Lúc này thời điểm Triệu Lập Đông hô, "Phụ vương, tiểu tạp chủng này giao cho ta là được rồi." Liên tiếp hai lần bị đạp xuống lôi đài, Triệu Lập Đông lên cơn giận dữ. Hắn thể nhất định muốn một lần nữa lấy lại danh dự. Không phải vậy, hắn sẽ ở toàn bộ Đại Tần quốc đô không ngẩng đầu được lên. Mọi người nhất định sẽ chế giễu hắn, hôm nay thua liền hai trận, mà lại vẫn là thua một cái, không sẽ tu luyện phế vật. Cho nên, hắn mở miệng ngăn trở chính mình phụ thân. Hắn nhất định phải cam đoan Triệu Vô Tà, tại toàn thịnh trạng thái phía dưới bị hắn đánh bại. Không phải vậy, lần này, dù là hắn thắng, cũng sẽ bị người mắng thắng không anh hùng. Triệu Hoài Trung gặp Triệu Lập Đông thái độ kiên quyết, ánh mắt kiên định. Sau đó, hắn đem uy áp thu lại, lại lần nữa ngồi về, hạ nhân chuyển tới mới trên ghế. Đã con ta nguyện xuất thủ, vậy liền đem cái này lịch tử giao cho ngươi. Vâng, phụ vương. Triệu Lập Đông khỏe môi nết lên tàn nhẫn mỉm cười, hướng về Triệu Vô Tà đi đến. Tiểu tạp trùng, lần này ta sẽ không lại lưu thủ. Ta quyết định, dù là không muốn ngươi thể nội cái kia một khối xương cốt, ta cũng nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua, một mặt lo lắng Liêu Hương Lăng, sau đó quay người đối Triệu Lập Đông nói ra, nguyên bản ta muốn thấy tại ngươi nương trên mặt mũi, tha thứ ngươi những năm này đối với ta làm hết thảy, nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại muốn giết ta. Trong mắt ngươi sắc ý, để cho ta rất không thoải mái. Cho nên, đợi chút nữa, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Còn có, ngươi nương rất không tệ, đáng tiếc, nàng ánh mắt không được, tìm một người như vậy phẩm bại hoại nam nhân, sinh ra loại người như ngươi cặn bã. Đáng tiếc. Triệu Hoài Trung tức giận đến cái trán gân xanh loại sáng. Triệu Lập Đông cũng giống như thế. Triệu Vương phủ cái khác người âm thầm mừng rỡ, bởi vì bọn hắn biết, Triệu Vô Tà xong, Triệu Vương tất giết hắn. Nguyên bản Triệu Vương phủ mọi người, còn thật lo lắng Triệu Vô Tà thật là một cái thiên tài. Sau đó đạt được Triệu Vương trọng điểm bồi dưỡng, hiện tại xem ra là quá lo lắng. Mặc kệ Triệu Vô Tà thiên phú như thế nào, hắn mẫu thân là một cái nha hoàn, theo hắn ra đời một khắc này, liền đã chú định, mặc kệ hắn thiên phú cỡ nào nghịch thiên, hắn chỉ có thể trở thành Triệu Vương phủ đích tử áo cưới. Triệu Vương phủ bên trong cái khác ngoại nhân, cũng là khỏe miệng có quắc một trận. Muốn cười, lại không dám cười. Bọn hắn nào ảo thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự là gan lớn a. Lại dám trước mặt của mọi người, chế giễu Triệu Vương nhân phẩm không được. Tất cả mọi người cảm giác, hôm nay không uổng công. Thấy được như thế vừa ra đặc sắc tiết mục, toàn trường cũng chỉ có Tần Phượng Minh ở nơi đó phình bụng cười to. Mạc Khinh Y lìa lặng lẽ truyền âm Lý Thanh Dương, sư phụ, đợi chút nữa có thể hay không đem hắn cứu được à? Lý Thanh Dương hừ lạnh nói, tiểu tử này chính mình muốn chết. Đáng đời. Biết rõ Triệu Hoài Trung người này không niệm tình phụ tử, còn dám đi treo chọc hắn. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bởi vì một trận đánh nhau vì thể diện, thất bại trong gang tấc. Ngu xuẩn. Hắn cần phải tiếp tục ẩn nhẫn ẩn nút mới đúng. Không nên bại lộ đến sớm như vậy. Thế nhưng là sư phụ, ngươi không phải đã nói, kiếm tu, liền nên phong mang tất lộ sao? Thế nhưng là, nếu như hắn lựa chọn tiếp tục ẩn nút, vậy hắn ha không phải nói rõ, người này không có chút nào luyện kiếm thiên phú. Lời tuy như thế, nhưng là, hiện tại vấn đề là, hắn thiên phú cho dù tốt thì có ích lợi gì à? Triệu Hoài Trung phụ tử sẽ để cho hắn trưởng thành sao? Hiển nhiên là không thể nào. Chết mất thiên tài, còn toán thiên tài sao? Vậy ngươi liền nói, ngươi xuất thủ hay không a? Cái này, vi sư đến suy tính một chút. Lôi đài phía trên hai người đối mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong cảm giác được rõ ràng sát ý. Triệu Lập Đông cười lạnh nói, tiểu tạp trùng, hôm nay tiểu gia ta đưa ngươi đi gặp ngươi cái kia người chết mẫu thần. Nói xong, hắn trong tay biên ra một đạo lưới điện, lập tức đem Triệu Vô Tà bao phủ trong đó. Điện lưu đùng đùng không dứt tại Triệu Vô Tà trên thân nổ vang. Triệu Lập Đông cười lạnh liên tục. Xem ra trận này chiến đấu so hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản mà. Khán đài phía trên mọi người cũng là một mặt tiếc nuối, bọn hắn không nghĩ tới tiểu tử này nguyên lai cũng chỉ có một cái miệng tương đối lợi hại, nguyên lai là cái chiến ngũ cặn bã. Mà Kinh Y liền một mặt hồ nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại hắn dự định tiếp tục cần nút? Lý Thanh Dương âm thầm lắc đầu, hiện tại mới nghĩ đến cần nút, không cảm thấy hơi trễ sao? Tần Phượng Minh một mặt hoang mang, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Triệu Vô Tà tiểu tử này vì sao lại biến đến yếu như vậy? Hắn trước đó trên giường thời điểm, không phải thẳng dũng mãnh sao? Lôi đài phía trên vang lên Triệu Lập Đông tiếng cười. Hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Triệu Vô Tà nhìn một chút trên thân lưới điện, hỏi, ngươi lôi đỉnh chi lực cũng chỉ có cái này mức độ sao? Ngươi tốt xấu là lôi bên thánh thể, nhờ ngươi không chịu thua kém điểm được không được a? Nghe được Triệu Vô Tà trêu chọc, Triệu Lập Đông nhất thời trừng lớn hai mắt, ngươi làm sao còn đứng lấy? Ngươi không có chuyện gì sao? Chương 61, ma công Triệu Vô Tà vô vô trên người mình điện lưu, nghi ngờ hỏi, yếu như vậy điện lưu, ngươi cảm thấy ta có thể có chuyện gì? Tiểu tạp trùng, ngươi lại dám chế giễu ta? Tốt, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta lôi lên thánh thể chân chính thực lực. Chỉ thấy vừa dứt lời, hắn trong tay một đầu cổ tay phẩm chất gật đầu. Theo hắn trong tay xông ra, điện lưu trực kích Triệu Vô Tà đan điền, trong chớp mắt thì chui vào. Tất cả mọi người thay Triệu Vô Tà âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, tiểu tử này thực sự quá độc ác, lại muốn phá hủy chính mình thân đệ đan điền, gây mất đối phương tu hành chi lộ. Triệu Lập Đông cười lạnh nói, thế nào, tiểu tạp trùng, sướng hay không? A, dùng lực. Chưa ăn cơm sao? Đang dùng lực. Cái này lôi đình thực sự quá yếu. Triệu Vô Tà lời nói là như thế chói tai, để Triệu Lập Đông cái kia vốn là yếu ớt đạo tâm biến đến càng thêm nóng nảy, bắt đầu chuyển động. Trong tay hắn lôi đỉnh chi lực biến đến càng thêm trắng kiện, càng thêm cuồng bạo lên. Triệu Vô Tà chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó cấp tốc vận chuyển lòng tượng lôi ngục quyết. Những cái kia cuồng bạo lôi đỉnh tại tiến nhập Triệu Vô Tà thân thể sau, liền bị Triệu Vô Tà phân tán thành một luồng lại một luồng tinh mịn điện lưu, sau đó bị Triệu Vô Tà thể nội tế bào thôn thể. Hắn trong tế bào lôi hoạch ngay tại từng điểm khỏe mạnh trưởng thành. Mọi người gặp Triệu Vô Tà nhắm hai mắt lại, coi là Triệu Vô Tà toàn bộ thân thể đã bị lôi đỉnh xuyên thấu. Bọn hắn chưa phát giác ở giữa, bắt đầu đối Triệu Vô Tà đồng tình lên. Tiểu tử này, tuy nhiên miệng thối một chút, nhưng là, giống như hắn cũng không có đã làm gì chuyện xấu à. Triệu Vương phủ người cũng quá độc ác đi. Tần Phượng Minh một mặt nghiêm trọng, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Triệu Vô Tà tiểu tử này tại sao lại bị thiểm điện đâm xuyên qua? Hắn sẽ không tránh sao? Hắn không là có niết bàn cảnh thực lực sao? Vì cái gì không sử dụng đi ra? Liêu Ngưng Lăng sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới, chính mình nhi tử thế mà ác như vậy. Triệu Hoài Trung khỏe môi nết lên một vẻ tàn nhẫn cười lạnh. Triệu Vương phủ mọi người ào ào lộ ra nụ cười hài lòng. Triệu Vô Tà một chết, bọn hắn cũng không cần lại lo lắng đề phòng. Mà Kinh Y Lìa lo lắng thúc giục nói, sư phụ, ngươi nhanh xuất thủ a, không phải vậy hắn thật đã chết rồi. Lý Thanh Dương từ trên ghế mãnh liệt đứng lên, đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Chỉ thấy lôi đài phía trên nguyên bản tại cười ha ha Triệu Lập Đông thần sắc một mảnh bối rối. Hắn cảm giác mình lôi đỉnh chi lực đang bị người bằng tốc độ kinh người hấp thu. Hắn muốn chặt đứt lôi đỉnh phát ra, nhưng là hắn phát hiện chính mình đã dừng lại không được. Hắn thể nội lôi đỉnh chi lực như bùn long vào biển giống như, điên cuồng hướng về Triệu Vô Tà lao nhanh mà đi. Tiểu tạp trùng, ngươi nhanh dừng lại cho ta. Dừng lại? Nhưng là Triệu Vô Tà lúc này hút chính hăng say đâu, làm sao có thể sẽ dừng lại? Lúc này Triệu Vô Tà luyện thể công pháp ngay tại bằng tốc độ kinh người vận chuyển. Cũng không lâu lắm, Triệu Vô Tà liền đột phá đến công pháp đệ nhị tầng. Hắn đối với Triệu Lập Đông lôi đỉnh hấp thu chi lực càng thêm cường đại. Triệu Lập Đông một mặt hoảng sợ, bởi vì hắn đã cảm giác chính mình tu vi ngay tại dần dần suy yếu. Nếu như tiếp tục để hắn hút đi xuống, hắn sẽ tu vi mất hết. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là hắn phát hiện chính mình bị càng hút càng chặt, không chỉ có tránh thoát không rơi, hiện tại thậm chí không nói nổi một lời nào. Một hồi về sau, hắn tu vi theo niết bàn 5 tầng rơi xuống niết bàn 4 tầng, mà lại loại tu vi này rơi xuống còn đang kéo dài bên trong. Lúc này mọi người cũng rốt cục đã nhận ra lôi đài phía trên dị thường. A, cái này Triệu Lập Đông thế nào thấy thống khổ như vậy a? Chẳng lẽ lại là bởi vì thất thủ giết chết chính mình thân đệ đệ mà thống khổ? Ta cảm thấy sẽ không. Ta biết gia hỏa này không phải loại kia sẽ hay nấy người. Cái kia trên mặt hắn vẻ thống khổ là chuyện gì xảy ra? A, hắn tu vi làm sao biến thấp? Mà Khinh Y liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Thanh Dương, sư phụ, đây là có chuyện gì a? Vì cái gì Triệu Lập Đông thống khổ như vậy? Xem xét lại Triệu Vô Tà, hắn vậy mà như thế thoải mái. Đây không phải lật lại sao? Lý Thanh Dương ngơ ngác nhìn lôi đài, sau cùng thật không thể tin nói, Triệu Vô Tà tiểu tử kia, tựa hồ tại hấp thu đối phương lôi đỉnh chi lực. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái này lôi đỉnh chi lực, không phải thiên địa ở giữa lớn nhất cuồng bạo lực lượng sao? Cái này còn có thể hấp thu sao? Thân thể sẽ không nổ rất sao? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Bất quá, nhìn lôi đài phía trên chẳng cảnh, hoàn toàn chính xác có điểm giống là Triệu Vô Tà tại hấp thu đối phương lôi đỉnh chi lực a. Lúc này lôi đài phía trên Triệu Lập Đông tu vi rơi xuống niết bàn 3 tầng. Mắt thấy lập tức liền muốn một lần nữa rơi về niết bàn 2 tầng. Tại thời khắc mấu chốt này, Triệu Hoài Trung xuất thủ, hắn một trường hướng về Triệu Vô Tà đập đi qua. Triệu Vô Tà đột nhiên bừng tỉnh, bên trong cắt đứt lôi đỉnh chi lực hấp thu, sau đó cấp tốc vận chuyển thân pháp thiên huyễn mê tung bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát Triệu Hoài Trung công kích. Triệu Hoài Trung đồng tử co rụt lại, nghịch tử, nguyên lai ngươi sẽ tu luyện, ngươi thành thật khai báo, đến cùng là ai dạy ngươi tu luyện những thứ này tàn nhẫn ma công? Hôm nay ngươi thế mà đem ma công dùng tại chính mình thân ca ca trên thân, ngươi tốt xấu độc a? Mọi người khiếp sợ không thôi. Triệu Vô Tà bị thiểm điện công kích lâu như vậy, thế mà đánh giấm đều không có sao? Còn có, đó là ma công sao? Thế nào thấy không giống a? Ma công không đều cần phải mang theo sát khí sao? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Triệu Hoài Trung đã chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nghịch tử, đã ngươi đã đoạn nhập ma đạo, cái kia đừng trách vi phụ thay trời hành đạo. Hôm nay ta liền trước mọi người đều mặt, hủy bỏ ngươi tu vi. Triệu Lập Đông từ dưới đất bò dậy, hắn đầy mắt huyết hồng, gầm thét nói ra, phụ vương, một trận chiến này, ta nhất định phải để ta tới, ta nhất định phải tự mình thắng hắn, ta tuyệt không cho phép chính mình thua bởi hắn cái này phế vật. Triệu Hoài Trung nhìn thật sâu Triệu Lập Đông liếc một chút, phát hiện Triệu Lập Đông đạo tâm thế mà bất ổn. Nếu như không thể để cho hắn tự tay đánh bại Triệu Vô Tà, chỉ sợ hắn sẽ sinh ra tâm ma, từ đó tu vi ngừng bước không tiến, nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ đạo tâm phá toái. Triệu Hoài Trung nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được, lịch tử này thì giao cho ngươi. Nói xong, hắn bất lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Tà, truyền âm nói, trận này tỷ thí, ngươi chỉ cho phép thua, không cho phép thắng. Không phải vậy, ta sẽ để ngươi bị chết cùng ngươi nương một dạng thế thảm. Triệu Vô Tà đồng dạng lạnh lùng nhìn trở về, ta nương thật là ngươi giết. Hừ, phải thì như thế nào? Một giới nô bộc cũng xứng cùng ta bàn điều kiện. Rất tốt, rất tốt, thú này ta nhớ kỹ. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Có gì không dám? Nghịch tử, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể sống mà đi ra vương phủ sao? Triệu Vô Tà nhìn một chút Triệu Hoài Trung, hắn tu vi lại là kim đan tám trọng. Bất quá, hắn người hầu gái Nguyệt Linh Nhi cũng là kim đan tám trọng. Lại thêm hắn đưa cho Nguyệt Linh Nhi pháp bảo, cùng đao pháp. Muốn từ nơi này giết ra ngoài, chắc hẳn không khó. Bây giờ, Triệu Vô Tà đã kế thừa cô thân thể này. Vậy hắn nên vì cô thân thể này làm những gì? Xem như hoàn lại nhất đoạn nhân quả. Chương 62, đột phá chương 62, đột phá Triệu Lập Đông phẫn nộ quát, tiểu tạp chủng, ngươi tiếp chiêu đi, lần này ta sẽ không lại lưu thủ. Chỉ thấy hắn một thân phía trên bốc lên cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, trên bầu trời có hai mảnh đám mây từ trắng biến thành đen, đồng thời bắt đầu sấm sét vang dội. Trên trời cái kia kinh khủng lôi đỉnh tựa hồ có thể nghe theo hắn triệu hoán đồng dạng, cái kia từng đạo lôi đỉnh từ trên trời bổ xuống. Lúc này Triệu Lập Đông dường như hóa thân lôi đạo chúa tể, tất cả lôi đỉnh đều nghe theo hắn sai sử. Mọi người kinh dị không thôi. Ám đạo không hổ là lôi nguyên thánh thể, lại có thể ảnh hưởng trên trời lôi đỉnh. Triệu Vô Tà khỏe miệng cười một tiếng, ám đạo cái này lôi đỉnh còn chưa đủ nhìn a, đến cho nó phía trên một chút cường độ. Sau đó hắn bụng trộm nuốt một giọt thiên linh dịch, theo thiên linh dịch vào bụng, Triệu Vô Tà tu vi vụt vụt tăng bọn. Trên bầu trời lôi đỉnh chi lực càng phát mãnh liệt, càng ngày càng nhiều lôi vân hướng về Triệu Vương phủ trên không tụ đến. Tầng mây càng ngày càng dày càng ngày càng đen, ép tới càng ngày càng thấp, một loại làm cho người hít thở không thông áp lực cảm giác tự nhiên sinh ra. Có người liếc bầu trời một cái, nhịn không được hai chân như nhũn ra. Cái này đây chính là lôi bên thánh thể chân thực thực lực sao? Không khỏi quá kinh khủng a. Cái này có thể hay không bổ tới chúng ta a? Chúng ta muốn hay không trốn tránh điểm? Hẳn là sẽ không đi. Tiểu tử này đã dám sử dụng, chắc hẳn là có nắm chắc a. Đối phó chính mình thân đệ đệ, thật muốn hạ như thế tử thủ sao? Cái này Triệu Vương phủ người, thật đúng là vô tình a. Lý Thanh Dương còn có Mạc Khinh Ý chỉ cảm thấy, cái này lôi đỉnh khá quen. Tần Phượng Minh thầm nghĩ, tiểu tử kia trước kia bị lôi đỉnh bổ nhiều lần như vậy đều không có việc gì, lần này hẳn là cũng sẽ không có sao chứ? Liêu Hương Lăng đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, mà Triệu Hoài Trung âm thầm nhẹ gật đầu, cảm thấy Triệu Lập Đông không có cho hắn mất mặt, chỉ có Triệu Lập Đông tại âm thầm kêu khổ. Hắn hiện tại phiền muộn muốn chết. Hắn nhớ rõ ràng, chính mình chỉ là muốn triệu hoán một lượng mảnh lôi vân, làm sao triệu hoán nhiều như vậy lôi vân tới? Cái này lôi sẽ không bổ chính mình a. Đang lúc hắn hoảng sợ lúc, trên bầu trời cuồng bạo lôi đình chi lực hướng về Triệu Vô Tà chiếu nghiêng xuống. Trong chớp mắt Triệu Vô Tà liền bị lôi đình bao phủ. Triệu Hoài Trung một mặt vui mừng, Triệu Lập Đông ngửa mặt lên trời cười to. Ha 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 ha. Ta liền biết, ta là một cái khoáng thế kỳ tài, ta là lôi đạo chúa tể. Mọi người thấy đến lông tơ đứng thẳng. Cái này Triệu Lập Đông phụ tử, thật đúng là tàn nhẫn a. Cái này thiên lôi rơi xuống, đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn. Liêu Hương Lăng lúc này đã sợ đến toàn thân sủi lơ, nếu như không phải có nha hoàn tại bên nàng chỉ sợ đã ngã rầm trên mặt đất. Tần Phượng Minh em thầm nhíu mày, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Không cần phải a, hắn coi như đánh không thắng, còn sẽ không tránh sao? Lý Thanh Dương hai sư đồ, một mặt hồ nghi. Bọn hắn thấy thế nào, đều cảm thấy cảnh tượng này cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp phải Triệu Vô Tà lúc chẳng cảnh cực kỳ tương tự. Lúc này, thân tại lôi đình bên trong van xin Triệu Vô Tà đã ngồi xếp bằng. Hắn một bên đột phá tu vi, một bên thôn vệ lấy lôi đỉnh chi lực. Lúc này hắn tu vi đã đột phá đến siêu phàm 4 tầng, mắt nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân càng ngày càng mỏng manh. Triệu Vô Tà lại lần nữa ăn bảo, thứ nhì giọt, thứ ba giọt cùng thứ tư giọt tiên linh dịch. Hắn tu vi vụt một chút đột phá đến siêu phàm thứ 5 tầng. Sau đó là siêu phàm tầng thứ 6, siêu phàm tầng thứ 7, siêu phàm tầng thứ 8, siêu phàm tầng thứ 9, cùng siêu phàm đại viên mãn. Hắn long tượng lôi ngục quyết cũng đột phá đến thứ 3 tầng. Trên bầu trời lôi vân càng ngày càng nhiều. Đến mức tất cả mọi người rõ ràng cảm giác tê cả da đầu, tóc đều toàn bộ dựng đứng lên. Mọi người thầm nghĩ, cái này Triệu Lập Đông tiểu tử này, như thế hận chính mình thân đệ đệ sao? Đây là muốn đem chính mình thân đệ đệ nghiền xương thành cho a. Bất quá, cái này lôi vân thật là khủng khiếp. Trong đó có mấy người đã bị dọa đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn hô, ta nói, Triệu Thế Tử a, ngươi như là đã thắng thì vội vàng đem thần thông thu trở về đi. Không sai biệt lắm được. Đúng vậy a, đúng a. Cái này thiên lôi, ta nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Lại vỗ xuống cái này lôi đài đều muốn nổ tung. Triệu Hoài Trung cũng cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó hắn lên tiếng nói, "Tốt, Lập Đông, thu thần thông đi." Mà lúc này Triệu Lập Đông mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì hắn phát hiện, cái này lôi đỉnh cũng sớm đã không nhận hắn khống chế, nhưng là hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện nói thật. Dù sao, thực sự quá mất mặt. Mà lúc này tại lôi đỉnh bên trong van xin Triệu Vô Tà, cảm giác trước nay chưa có thư sướng. Hắn nguyên bản còn có chút lo lắng tu vi nếu như đột phá quá nhanh, có thể hay không lưu lại tai hoàng ẩm. Hiện tại xem ra, là quá lo lắng. Dù sao cái này thiên linh dịch thế nhưng là thiên tài địa bảo, không chỉ có là áp xúc linh dịch, còn có thể trợ tu luyện giả cảm ngộ đại đạo, cảm ngộ công pháp. Bây giờ hắn hỗn độn tạo hóa chân kinh cũng đã đột phá đến đệ tam tầng, coi như lúc này đột phá đến kim đan cảnh, cũng không có áp lực chút nào. Sau đó Triệu Vô Tà đem linh khí hội tụ ở đan điền hình thành linh khí vòng xoáy, không ngừng thôn vệ lấy linh khí trung quanh, sau đó lại áp xúc linh khí. Triệu Vô Tà trung quanh tạo thành một cái đen nhánh hắc động, bên trong phương biên 10 dặm linh khí đều bị hắn dẫn dắt đi qua. Mọi người kinh ngạc không thôi, đây là có chuyện gì? Làm sao gió thổi rồi? Đánh xong lôi còn chưa đủ, còn gió thổi. Đây là thực sự dự định đem chính mình thân đệ đệ nghiền xương thành cho a? Không đúng không đúng. Đây không phải gió, cái này là linh khí. Cái gì? Chẳng lẽ lại có người tu vi đột phá rồi? Chỉ là động tĩnh này thật là quá lớn a. Mọi người nhìn thấy, lôi đài trung ương tạo thành một đạo chất keo hình dáng màng mỏng, bóp méo quan tuyến. Để người ánh mắt dần dần mơ hồ, thấy không rõ lôi đài phía trên tình huống. Triệu Vương phủ bên trong người hoảng sợ nói, chẳng lẽ lại là Thế Tử điện hạ đột phá? Đúng, chỉ có loại này giải thích. Không phải vậy cái này linh khí, luôn không khả năng là Triệu Vô Tà hấp dẫn tới a. Ngươi là khôi hài sao? Triệu Vô Tà đều đã bị bổ chết rồi, hắn chỗ nào có thể làm đến ra dạng này động tĩnh, lôi đài phía trên không cũng chỉ có Thế Tử điện hạ sao? Động tĩnh lớn như vậy, Thế Tử điện hạ chẳng lẽ lại là dự định một lần hành động đột phá đến kim đan kỳ? Không thể nào. Nếu thật là dạng này, vậy chúng ta Thế Tử điện hạ thiên phú không được siêu việt kiếm thần Lý Thanh Dương. Triệu Vương phủ mọi người một trận nhảy cẫng hoan hô. Chỉ có Lý Thanh Dương âm thầm nhíu mày. Mạc Khinh Y liếc bí mật truyền âm nói, sư phụ, là tiểu tử kia sao? Chứ hắn, ngươi cảm thấy ai còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy a? Cũng là, thử, làm hại ta lo lắng vô ích. Xem ra hắn không có việc gì. Triệu Hoài Trung truyền lệnh nói, phong tỏa lôi đài, không thể để cho người đã quấy rầy Lập Đông đột phá. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đội hắc giáp binh lính xuất hiện, đem lôi đài vây quanh một cái nước chảy không lọt. Những binh lính này tất cả đều là kinh nghiệm xa trường lão binh, thực lực cực kỳ cường đại, đều là thuần một sát siêu phàm cảnh. Bọn hắn trên mặt đều mang ngay ngắn nghiêm nghị, để ngươi không rét mà run. Tại những binh lính này nhìn chăm chú dưới, mọi người tất cả đều dọa đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, lôi đài trung ương Triệu Lập Đông đứng ngồi không yên. Chính mình tại sao lại bị người nhìn thành là muốn đột phá đâu? Có thể là chính mình thật căn bản không có muốn đột phá a. Đợi sẽ ra ngoài giải thích thế nào? Trực tiếp nói cho bọn hắn, chính mình không có đột phá sao? Vậy dạng này không khỏi thực sự quá mất mặt đi. Hắn suy nghĩ rất lâu, không có đầu mối. Sau cùng dự định lâm thời ôm chân Phật, ngồi xếp bằng, chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Chương 63, chiến Triệu Hoài Trung chương 63, chiến Triệu Hoài Trung, nhưng là Triệu Vô Tà hấp thu linh khí tốc độ như thế nào Triệu Lập Đông có thể so sánh được? Những cái kia linh khí vừa bị Triệu Lập Đông hút tới, còn không có tới gần Triệu Lập Đông đan điền, liền bị Triệu Vô Tà cho cưỡng ép hút đi. Triệu Lập Đông đem hết toàn lực, quả thực là một tia linh khí đều không giành được. Cái này khiến hắn phiền muộn vô cùng. Hắn hướng về lôi đỉnh cùng trong gió lốc nhìn qua, loáng thoáng tựa hồ thấy được một cái ngồi xếp bằng bóng người. Tuy nhiên nhìn không rõ lắm, nhưng là cơ bản có thể xác định là một người. Triệu Lập Đông nhất thời trong lòng giật mình, chẳng lẽ lại là Triệu Vô Tà tiểu tử kia? Không cần phải a. Hắn không phải đã tử tại chính mình trong tay sao? Triệu Lập Đông trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là bây giờ phong bạo còn có lôi đỉnh chi lực, thực sự quá mạnh, hắn không dám tùy tiện tới gần, chỉ dám ở phía xa xem chừng. Rất lâu sau đó, Triệu Vô Tà rốt cục thành công ngưng tụ ra một viên kim đan, đồng thời tu vi đạt đến kim đan 2 tầng. Trên bầu trời lôi vân rốt cục tiêu tán, linh khí vòng xoáy cũng biến mất. Triệu Vô Tà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này mọi người rốt cục thấy rõ lôi đài phía trên chẳng cảnh. A, Triệu Vô Tà làm sao còn chưa có chết? Xác thực rất kỳ quái. Đáng sợ như vậy lôi đỉnh chi lực đều không có đem hắn đánh chết. Triệu Lập Đông cũng là một bộ sống gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Ngươi vì sao còn chưa có chết? Ngươi cứ như vậy hy vọng ta tử sao? Hừ, tiểu tạp chủng, hôm nay ta tất sát ngươi. Chỉ thấy Triệu Lập Đông trong tay ngưng tụ ra một viên lôi cầu, hướng về Triệu Vô Tà công đi qua. Triệu Vô Tà nhấc chân lại là một chân. Triệu Lập Đông như là trước đó đồng dạng, lần nữa bị đá bay ra ngoài. Mọi người trong nháy mắt ngộp bức, a, Triệu Lập Đông vừa mới không phải đã đột phá sao? Làm sao vẫn là như vậy yếu? Lại là bị một chân bay. Thì cái này còn lôi bên thánh thể đâu? Ta nhìn cũng là một cái phế thể còn tạm được. Hắn còn không bằng ta tới. Ta đi lên, ta đều có thể tùy tiện tránh thoát một cước kia. Cái này Triệu Lập Đông, quả thực thì là một phế vật đồ bỏ đi a. Đúng vậy a. Liên đối phương nhẹ nhàng một chân đều không tránh thoát. Quả thực quá vô dụng. Nghe được tất cả mọi người chà phúng, Triệu Lập Đông chỉ cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lôi đỉnh, trong chớp mắt xuất hiện ở lôi đài phía trên. Đang lúc hắn chuẩn bị công kích lần nữa lúc, Triệu Vô Tà lại là nhấc chân một chân. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người còn không thấy rõ, vừa mới chạy đến lôi đài phía trên là vật gì. Đạo kia thân ảnh thì ngã xuống lôi đài đi. Triệu Hoài Trung đột nhiên theo trên ghế đứng lên, một trường hướng về Triệu Vô Tà công đi qua, nghịch tử, còn không mau quỳ xuống cho ta. Mọi người bị cái này đột nhiên một màn giật nảy mình. Triệu Hoài Trung ra hỏa này, làm sao còn tham dự tiểu bối ở giữa tranh đấu a? Cái này thực sự thật không có phần đi. Triệu Vô Tà đứng ở tại chỗ, một chỉ vung ra, một đạo kiếm khí phá không mà ra, trong nháy mắt đem cái kia đạo trưởng ấn cho một phân thành hai. Lý Thanh Dương nhìn thấy cái kia một đạo kiếm khí về sau, cũng không ngồi yên nữa. Hắn nhìn chừng chừng lấy, đứng ở tại chỗ Triệu Vô Tà. Hắn dường như thấy được cái kia một thanh, mấy lần quấy nhiều hắn bế quan, để hắn tha thiết ước mơ bảo kiếm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại hắn không phải người? Không đúng, đó là kiếm ý. Thế nhưng là không cần phải a. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Làm sao lại lĩnh ngộ ra kiếm ý? Nếu như hắn lĩnh ngộ ra kiếm ý, vậy mình luyện hơn nửa đời người kiếm, tính là gì? Đều luyện đến chó trên thân sao? Lý Thanh Dương nội tâm thật lâu không cách nào bình phục. Bất quá còn lại mọi người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bọn hắn tất cả đều chừng chừng nhìn chằm chằm Triệu Vô Tà. Không hiểu tiểu tử này vừa mới cái kia một chỉ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có uy lực lớn như vậy? Thế mà có thể ngăn cản một vị kim đan 8 tầng cao thủ một kích. Còn có, cũng là tiểu tử này đến tột cùng là thực lực gì? Vì cái gì bọn hắn thế mà nhìn không thấu? Triệu Hoài Trung khiếp sợ không thôi, vừa mới một trường kia, hắn tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực. Nhưng là, đó cũng là kim đan cảnh 8 tầng cao thủ một kích. Tiểu tử này làm sao đỡ được? Việc này có gì đó quái lạ. Triệu Hoài Trung cố giả bộ trấn định, đang chuẩn bị công kích lần nữa lúc, Triệu Lập Đông lại bỏ lên. Liên tiếp mấy lần công kích đều làm mất hết mặt mũi trước, hắn hiện tại đã là máu me đầy mặt, cả người xem ra cực kỳ khiếp người. Hắn hướng về Triệu Vô Tà giận dữ hét, ngươi cho rằng dạng này thì có thể thắng được ta sao? Ngươi không khỏi quá coi thường ta. Triệu Lập Đông nổi điên hướng về Triệu Vô Tà phóng đi. Triệu Vô Tà nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, vẫn đang ngó chừng Triệu Hoài Trung. Dù sao, gia hỏa này mới là nhân vật khủng bố nhất. Triệu Hoài Trung hô đến, Lập Đông, ngươi mau trở lại, ngươi không phải là hắn đối thủ. Không có khả năng, hắn chỉ là một giới phế vật, hắn làm sao có thể là ta đối thủ? Vừa mới chỉ là ta không có chuẩn bị tốt, ta muốn tiếp tục đánh với hắn một trận. Mắt thấy Triệu Lập Đông tay cầm trường thương, hướng về Triệu Vô Tà một thương đâm tới. Triệu Vô Tà trên thân lôi quang một lóe, một đạo lôi đỉnh trong nháy mắt đập nện tại Triệu Lập Đông trên thân. Triệu Lập Đông hai mắt một phen, cả người ngã xuống đất ngất đi. Đường đường lôi lên thánh thể, thế mà bị lôi đỉnh cho kích choáng. Mọi người thấy đến một mặt ngộp bức. Cái này chỉ sợ là sự thượng tối yếu lôi lên thánh thể đi. Triệu Hoài Trung tức giận gầm thét lên, ngươi nghịch tử này, hắn nhưng là ngươi thân ca ca, ngươi thế mà đối với chính mình thân ca ca hạ như thế độc thủ, ngươi còn là người sao? Vừa mới hắn muốn giết ta thời điểm, làm sao không thấy ngươi ngăn cản? Hắn là trưởng tử, là thế tử, ngươi lại là cái gì? Ngươi chẳng qua là một cái ti tiện nha hoàn sở sinh, ngươi mệnh làm sao có thể cùng Lập Đông đánh đồng? Cho nên ngươi ngầm cho phép hắn giết ta, phải thì như thế nào? Nếu như có thể dùng ngươi mệnh để Lập Đông đạo tâm kiên cố, ta muốn đó cũng không phải một kiện mua bán lô bốn. Ngươi làm sao không cần ngươi mệnh đi kiên cố hắn đạo tâm đâu? Phụ vương, Triệu Vô Tà một chút thì đâm xuyên Triệu Hoài Trung dối trá, để Triệu Hoài Trung có chút xuống đài không được. Triệu Vô Tà lần này chuẩn bị vận dụng toàn lực, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, nắm đấm chưa đến, cái kia kinh khủng quyền phong thì thổi đến Triệu Vô Tà y phục lạnh rung nổ vang. Triệu Vô Tà gặp quyền này uy lực quá lớn, không dám đón đỡ, toàn lực điều động thân pháp, hiểm mà hiểm tránh thoát Triệu Hoài Trung công kích. Triệu Hoài Trung cái kia kinh khủng nắm đấm nện tại lôi đài phía trên, chỉ một thoáng, lôi đài tứ phân ngũ liệt, đá vụn bay loạn. Triệu Vô Tà bay đến giữa không trung, móc ra Thiên Thủy Huyền Kiếm, một kiếm bạch phá bầu trời. Cái kia sắc bén kiếm khí, giống như màu bạc sông dài, hướng về Triệu Hoài Trung công tới. Triệu Hoài Trung hắn lại là một quyền đập tới, quyền ấn đỡ được tất cả kiếm khí, nhưng là hắn nắm đấm cũng bị kiếm khí chô vỡ vụn. Lộ ra bạch cốt âm u, Triệu Hoài Trung sắc mặt cự biến, cái gì? Lại là kiếm ý? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không kinh ngạc không thôi. Đại Tần Đế quốc đây là lại có người lĩnh ngộ kiếm ý. Lúc nào sự tình? Trong đại như vậy sự tình, làm sao không có thông báo bọn hắn? Tu luyện ra kiếm ý, không nên là kiếm thần Lý Thanh Dương sao? Như thế nào là một cái không có danh tiếng gì bao đầu tiểu tử? Tiểu tử này tuổi tác mới bao nhiêu lớn, làm sao lại tu luyện ra kiếm ý? Đám người trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Náo hải bên trong có quá nhiều vì cái gì? Chương 64, huyết sắc viên hầu. Chương 64, huyết sắc viên hầu. Triệu Hoài Trung tay phải máu me đầm địa, cánh tay rừng không ngừng run rẩy, cắn răng hỏi, "Nghịch tử, ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ kiếm ý? Chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ kiếm ý chính là vì đối phó bản vương?" Triệu Vô Tà cười nói, "Ngươi đừng quá đề cao bản thân, ta lĩnh ngộ kiếm ý cùng ngươi có quan hệ gì?" "Nghịch tử, ngươi dám can đảm dạng này cùng bản vương nói chuyện? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi theo Triệu vương phủ xóa tên?" "Thật sao? Cái kia thật sự quá tốt rồi." Triệu Hoài Trung giận không nhịn nổi, hắn rút ra bên hông trường đao, liền muốn hướng Triệu Vô Tà công tới. Liêu Hương Lăng đội bằng hô, "Lão gia ngươi bình tĩnh một chút." Nhưng là lúc này Triệu Hoài Trung đã sớm tức đến chập mạch rồi, làm sao có thể nghe vào người khác khuyên? Chống lại ta mệnh lệnh, còn làm lấy nhiều người như vậy mặt ngỗ người ta. Dạng này nghịch tử, còn giữ làm gì? Cho bản vương chết." Hắn một đao hướng về bổ xuống, đao khí mang theo kinh người đao thế, hướng về Triệu Vô Tà chán bổ tới. Triệu Vô Tà cầm kiếm mà đứng, một kiếm vung ra, nhất kiếm cách thế. Một đạo hẹp dài kiếm khí, cùng cái kia đạo đao khí đụng vào nhau. Mọi người bị kiếm khí tản mát ra đáng sợ kiếm ý, đâm vào mở mắt không ra. Một kiếm này mang theo kinh thiên khí thế, phản phất muốn đem trọn cái thương khung đều muốn chém ra. Lý Thanh Dương nhìn lấy đạo kia kiếm khí, thật lâu không rời mắt nổi con người. Hắn không nghĩ tới, trên đời này lại có như thế cường đại như thế lại mỹ lệ kiếm pháp. Cái này kiếm đạo cảnh giới, không phải là hắn truy cầu nửa đời, lại cầu mà không được sao? Hắn toàn thân run rẩy, không nhịn được nghĩ tại chỗ quỳ xuống, cho Triệu Vô Tà quỳ xuống đập mấy cái khấu đầu. Cầu đối phương thu hắn làm đồ. Nhưng là hắn biết mình không thể làm như thế. Dù sao, hắn nhưng là kiếm cắt trưởng môn a. Nếu như ngay cả hắn đều quỳ xuống, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ kiếm cắt sóng to gió lớn. Nghĩ đến trước đó, chính mình thế mà còn muốn thu Triệu Vô Tà làm đồ đệ, hắn nhịn không được mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ. Lúc này Mạc Khinh Ý Liễu cũng nhìn nhập thần. Dù sao nàng cũng là luyện kiếm, Triệu Vô Tà một kiếm này hàm kim lượng, nàng tự nhiên lại biết rõ rành rành. Nàng không nghĩ tới, Triệu Vô Tà gia hỏa này thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Không chỉ tu vi cực kỳ cao siêu, liền kiếm đạo cũng như thế kinh khủng. Cái này kiếm đạo thế mà so sư phụ nàng còn lợi hại hơn. Nghĩ đến trước đó nàng còn nhiều lần chào phúng Triệu Vô Tà, nàng thật muốn hung hăng rút chính mình mấy cái bàn tay. Đến mức những cái kia Triệu Vương phụ tử đệ đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Bọn hắn không nghĩ tới, ngày bình thường xem ra thường thường không có gì lạ, mềm yếu có thể bắt nạt Triệu Vô Tà. Thế mà ẩn tàng như thế kinh khủng thực lực, thế mà cường đại đến có thể cùng Triệu Vương, cao thủ như vậy nhất chiến đấu trình độ. Vừa nghĩ tới ngày bình thường, chính mình cũng không có thiếu khi dễ hắn. Bọn hắn thì sợ hãi không thôi. Gia hỏa này sẽ không trả thù bọn hắn a. Lúc này giữa không trung truyền đến một tiếng ầm vang nổ vang. Đao khí cùng kiếm khí ầm vang nổ bể ra tới. Giữa hai bên nổ tung hình thành dư âm năng lượng, chấn động đến Triệu Vô Tà liên tiếp lui về phía sau. Triệu Vô Tà một mặt tâm trầm. Xem ra Kim Đan nhị tầng muốn chiến Kim Đan tám tầng. Cuối cùng có chút miễn cưỡng. Triệu Hoài Trung lạnh hừ một tiếng, chậm rãi nâng lên trường đao, chuẩn bị công kích lần nữa. Đột nhiên đinh đương một tiếng, Triệu Hoài Trung trong tay trường đao đứt gãy thành một đoạn lại một đoạn. Chờ hắn lần nữa lúc lần đầu, trong tay cũng chỉ còn lại có một cái cán đao. Triệu Hoài Trung lạnh hừ một tiếng, một thanh đem trong tay cán đao vung trên mặt đất, cầm bản vương trường đao đến. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tên kia trưởng lão một mặt định nọt hướng trong phủ binh khí khố bay đi. Triệu Vô Tà ánh mắt âm lãnh, một kiếm vung ra, tên kia trưởng lão bị mất mạng tại chỗ. Một vị kim đan ba tầng cao thủ cứ như vậy bị miểu sát. Đám người thất kinh thất sắc, bọn hắn không nghĩ tới cái này Triệu gia con thứ còn thật dám trước mặt mọi người giết người. Hắn không sợ Triệu Vương giết hắn sao? Đồng thời bọn hắn cũng phi thường chấn kinh tại Triệu Vô Tà thực lực. Tuổi còn trẻ thì nắm giữ cái này kim đan hai tầng tu vi, đồng thời còn có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến. Triệu Hoài Trung trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, ở ngay trước mặt hắn giết người, đây không phải tại trước mặt mọi người đánh hắn mặt sao? Nghịch tử, ngươi thế mà gan dám ngay ở bản vương mặt giết người, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Triệu Hoài Trung trên thân một đạo huyết sắc viên hầu thân ảnh hiện lên. Đạo này viên hầu thân ảnh cao đến 10 trượng, nó đập lấy bộ ngực của mình, như cùng ở tại gõ một mặt chống trận. Huyết ma viên phát ra rít lên một tiếng, chấn động đến màng nhĩ mọi người một trận nhói nhói. Mọi người kinh ngạc không thôi, cái này hắn nương đối phó chính mình nhi tử, liền huyết viên công đều bận dụng. Truyền thuyết cái này một môn công pháp là tiền triều hoàng thất chân quốc công pháp, là một môn vương giai cực phẩm công pháp, cực kỳ cường đại. Nhưng là nó đồng dạng cũng cực kỳ tà dị, một khi sử dụng cũng là không chết không thôi, chỉ có đem địch nhân tiêu diệt, nó chiến ý mới có thể biến mất, nếu không đem huyết chiến đến chết. Hiển nhiên cái này Triệu Vương đã đối với chính mình thân nhi tự động sát tâm. Chỉ thấy cái kia máu me đầy đầu viên, một quyền hung hăng hướng về Triệu Vô Tà đập tới. Triệu Vô Tà thân hình lóe lên, lặng yên tránh thoát công kích. Huyết viên công kích thất bại, nhưng là cái kia kinh khủng quyền phong vẫn như cũ thổi đến trên khán đài, mọi người người ngã ngựa đổ. Triệu Hoài Trung giận dữ hét, "Nghịch tử, có loại chớ đuốt." Triệu Vô Tà khỏe miệng một trận cười lạnh. Đối phương kim đan 8 tầng, chính mình cũng mới kim đan 2 tầng. Cả hai thực lực chênh lệch nhiều như vậy, vì cái gì không tránh đâu? Cứ như vậy, Triệu Vô Tà sử dụng linh hoạt thân pháp, liên tiếp tránh né. Ma huyết biên, thủy trung không đuổi theo kịp. Quả đấm của nó lần lượt nện không, đập xuống đất, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều rạn nứt. Nhưng là trừ vô năng phẫn nộ bên ngoài, thủy trung không cách nào thương Triệu Vô Tà mảy may. Đồng dạng, Triệu Vô Tà cũng vô pháp làm bị thương Triệu Hải Trung mảy may. Đột nhiên, nơi xa có một vị Triệu gia tử đệ hô, "Gia chủ, tiên đao." Tên đưa Triệu gia tay nâng lấy một thanh huyết sắc trường đao, hướng về Triệu Hải Trung ném qua. Cái kia một thanh trường đao còn đang phát tán ra huyết quang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cái kia máu me đầy đầu viên tiếp nhận trường đao, cũng là một đao bổ tới. Đao khí những nơi đi qua, đất đá nổ tung, xa xa tàng kinh các cũng bị một đao chém thành hai nửa. Những cái kia xem tranh tài mọi người, doa đến sắp nứt cả tim gan. Mọi người vội vàng thoát đi Triệu Vương phủ. Triệu Vương phủ mọi người cũng cấp tốc rút lui rời khỏi nơi này, đều núp ở phía xa lặng lặng với xem. Dù sao kim đan cảnh cường giả chiến đấu cũng không thấy nhiều, nhất là cái này hai kim đan thế mà còn là phụ tử, chiến đấu như vậy há có thể bỏ lỡ. Triệu Vô Tả liền liên tục né tránh, hắn không nghĩ tới cái này huyết viên thế mà còn có thể cho đao khí tăng cường bạo phát lực. Triệu Vô Tả sử dụng linh hoạt thân pháp, du đậu cùng đao khí ở giữa, một kiếm bổ vào huyết viên trên đùi. Huyết viên trên đùi xuất hiện một đạo kinh khủng vết nứt, nhưng là cái này vết nứt cũng không có tiếp tục quá lâu thì lập tức khép lại. Triệu Hoài Trung cả người tại huyết viên trong thân thể, lúc này hắn công phòng nhất thể, tầm thường công kích căn bản không cách nào thương hắn mảy may. Triệu Vô Tả theo huyết viên bắt chân, một đường đi lên trên, liên tiếp chém thẳng giống một cái linh xảo con rệp đồng dạng, tại huyết viên thân bên trên qua lại nhảy lên. Triệu Hoài Trung phiền phức vô cùng, nhưng hắn lại bắt không được Triệu Vô Tả. "Ngươi tử, đừng trốn nữa, cùng bản vương đánh một trận đàng hoàng." Chương 65, lại đột phá chương 65, lại đột phá. Triệu Vô Tả đối với Triệu Hoài Trung, toàn bộ làm như làm không nghe thấy. Hắn mới sẽ không đần độn cùng đối phương cứng đối cứng đâu. Hắn một bên tránh né huyết viên công kích, một bên tùy thời mà động. Xa tại hoàng cung bên trong, Tần Trường Sinh cười ha ha, nguyên bản ta còn lo lắng, cái này Triệu Vương phủ về sau sẽ đuôi to khó vây đâu. Hiện tại xem ra là chỉnh quá lo lắng. Không nghĩ tới cái này Triệu Hoài Trung một thế anh danh, thế mà phụ tử bất hòa. Để đó một cái thiên phú như thế yêu nghiệt nhi tử, thế mà còn muốn giết chết. Ha 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 ha. Mọi người đứng xa xa nhìn Triệu Vương phủ phương hướng. Chỉ thấy Triệu Vương phủ cảnh nội đao khí san sát, một tòa lại một tòa trạch viện bị chém ngã xuống đất. Không có chỉ trong chốc lát, Triệu Vương phủ thì giống như một cái tai nạn hiện trường. Đây đất tường đổ, mặt đất lưu lại một đạo kinh khủng danh sâu. Theo liên tiếp chiến đấu, Triệu Vô Tả thể nội linh khí nhanh sắp thấy đáy, tốc độ né tránh càng ngày càng chậm. Triệu Hoài Trung cũng nhìn ra Triệu Vô Tả vẻ mệt mỏi, sau đó hắn ha ha cười nói, "Ngươi tử, ngươi tránh a, tiếp lấy tránh a. Ngươi thể nội tu vi không có ta cao, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Triệu Vô Tả không đáp lời, lấy ra một giọt thiên linh dịch, nuốt xuống. Thiên linh dịch mới vừa vào bụng, hắn tu vi lần nữa vụt vụt tăng gọn. Triệu Hoài Trung đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này sao có thể tại chiến đấu lúc tu vi đột phá? Chẳng lẽ lại là chính mình vừa mới cho hắn áp lực quá lớn, dẫn đến hắn lâm thời đột phá? Triệu Hoài Trung quyết định không cho Triệu Vô Tả cơ hội đột phá. Hắn lần nữa một đao hướng về Triệu Vô Tả bổ tới. Triệu Vô Tả vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này hắn đang điền chỗ, công pháp chính tại điên cuồng vận chuyển. Không nên quá mức vận động quá mức tại bị liệt. Hắn bụng trộm mở ra trùng đồng, quan sát đối phương công kích quy tích. Lần nữa tinh chuẩn tránh thoát đối phương một đao. Ngay sau đó, hắn tu vi cũng một chút đã tới kim đan ba tầng. Theo hắn tu vi đột phá, bầu trời lần nữa mây đen dày đặc. Mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Cái này Triệu Lập Đông cái kia phế vật không phải ngất đi sao? Tại sao lại xét đánh rồi? Triệu Hoài Trung cũng là một mặt hoang mang. Thời tiết này làm sao đang yên đang lành, nói biến thiên thì biến thiên rồi. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, bầu trời một tiếng ầm vang, một đạo kinh lôi rơi xuống, đúng lúc bổ vào huyết viên trên trán. Cái kia khổng lồ điện lưu chảy dòng toàn thân, Triệu Hoài Trung bị điện giật đến thân thể run lên. Triệu Vô Tà đứng tại huyết viên phía dưới, không biết nên không nên mắng ra hỏa này, đều ngăn trở thiên kiếp của hắn. Triệu Hoài Trung bị xét đánh về sau, hắn coi là đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, hắn cũng không có để ở trong lòng. Sau đó hắn tiếp tục giơ lên trường đao, chuẩn bị lại cho Triệu Vô Tà nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là làm hắn đao vừa mới giơ lên, trên bầu trời một đạo kinh lôi một tiếng ầm vang lần nữa rơi xuống, to lớn điện lưu theo trường đao mà xuống, điện hắn toàn thân run lên. Triệu Vô Tà khẽ miệng một trận cười lạnh, đần độn, toàn thân khôi giáp bay cao như vậy, còn giơ cao trường đao, không đổ ngươi bầu người nào. Ý miệng, bản vương muốn làm gì, cần gì ngươi đến giáo. Gặp Triệu Hoài Trung khư khư cố chấp, Triệu Vô Tà cũng không khuyên nữa cái này ngu ngốc. Triệu Hoài Trung tay cầm trường đao, tiện tay một đao đem một đạo thiên lôi đánh nát. Hắn cười lạnh nói, chỉ là thiên lôi, cần gì tức giận. Tựa hồ là nghe được Triệu Hoài Trung cuồng vọng chi ngôn, lôi vân lập tức biến đến càng thêm đen càng dày. Cái kia đen như mực trong lôi vân, ngay tại dựng dục cực kỳ khủng bố lôi đỉnh. Triệu Vô Tà nhìn lấy một trận nhăn nóng. Nếu như có thể đem trên trời lôi đỉnh chi lực toàn bộ hấp thu, hắn long tượng lôi ngục quyết có lẽ có thể đột phá tầng thứ tư. Đến lúc đó, hắn cũng có thể giống Triệu Lập Đông một dạng có thể thao tác một bộ phận lôi kiếp. Triệu Vô Tà trợn mắt nhìn, trên bầu trời một đạo so trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm tráng kiện lôi đỉnh, hướng về hắn bổ tới. Triệu Vô Tà cười nhắm hai mắt lại, đang chuẩn bị nên đón lôi đỉnh tẩy lễ. Thế nhưng là hắn đợi đã lâu, cái này đạo lôi đỉnh đều không có rơi xuống. Hắn một mặt hồ nghi mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy Triệu Lập Đông một kích đem lôi đỉnh đánh tan. Sau đó cả người một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Triệu Vô Tà khỏe miệng có quắc một trận. Lao gia hỏa này xấu hắn hảo sự a. Bình thường chính mình gặp phải nguy hiểm, cũng không thấy lao gia hỏa này tích cực như vậy. Triệu Hoài Trung thở hồng hộc nhìn lên bầu trời. Triệu Vô Tà thấy thế, trong tay trường kiếm, một kiếm xẹt qua thương khung, như trường hồng quán nhật đồng dạng, nhẹ nhõm phá vỡ Triệu Hoài Trung huyết viên phòng ngự. Một kiếm đâm về Triệu Hoài Trung cổ. Dừng tay. Một đạo cực kỳ âm thanh vang dội từ phía sau truyền đến. Triệu Vô Tà trong nháy mắt bị đếm đạo ánh mắt khóa chặt. Tựa hồ chỉ muốn hắn kiếm dám tiến lên nữa một tấc, Triệu Vô Tà liền sẽ đầu người khó giữ được. Xuất phát từ bản năng sinh tồn, Triệu Vô Tà liên tiếp hướng bên cạnh lùi lại mấy chục mét. Tần Trường Sinh cười ha hả nói, nghĩ không ra a, nghĩ không ra, cái này Triệu Vương phủ thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Lại có ngươi dạng này thiếu niên anh tài, năm gần 18 tuổi, tu vi thì đạt đến kim đan 3 tầng. Nay thiên phú, cho dù là thánh vực hoặc là thần vực thánh tử thánh nữ, cũng chưa chắc có thể hơn được. Ha ha ha. Đây quả thực là thiên hữu ta đại tần a. Tần Trường Sinh bên cạnh một vị hộ vệ quát lớn, tiểu tử, nhìn thấy bệ hạ, vì sao không quỳ? Tần Trường Sinh khoát tay nào nói, không sao, không sao, chính cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người. Lúc này Triệu Hoài Trung cuối cùng từ chưa tỉnh hồn bên trong hồi phục thần trí, hắn âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, nếu như vừa mới Tần Trường Sinh tới chậm một chút nữa, chính mình có lẽ thật chết tại nghịch tử này dưới kiếm. Hắn không người nói, bái kiến bệ hạ. Tần Trường Sinh cười nói, miễn lễ. Triệu Ái Khanh a, ngươi sinh hai cái hảo nhi tử a, hai cái đều là thiên phú tuyệt luân kỳ lân nhi a. Triệu Hoài Trung cười khăn nói, đâu có đâu có, bọn hắn còn kém xa lắm đâu. Hả, đúng, Triệu Ái Khanh, không biết ngươi này nhi tử có hay không hôn thôi a. Bẩm bệ hạ, hắn đã cùng Trương Sĩ Lang nhà nữ nhi đã đính hôn sự tình. Như vậy phải không? Cái kia thực sự thật là đáng tiếc. Ta vốn định đem ta Ngọc Chân công chúa gả cho hắn đâu. Triệu Hoài Trung lạnh như băng nhìn Triệu Vô Tà liếc một chút. Nhưng là bởi vì Tần Trường Sinh tại trường, hắn cũng không dễ làm chán phát tác. Một mực tại cường lực khắc chế chính mình. Sau trận chiến này, Triệu Vô Tà tên tiếng nổ lớn. Toàn bộ Đại Tần Đế quốc cảnh nội đều đang đồn truyền bá hắn một trận chiến này phong thái. Có vô số người cho rằng, nếu như đương kim hoàng đế không có kịp thời xuất hiện, cái này danh chấn nhất thời Triệu Vương, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Vô Tà trở thành Đại Tần Đế quốc, tuổi trẻ thế hệ bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tần quốc cảnh nội hậu kim, Nam Man quốc, Sở quốc, Ngụy quốc, Tề quốc, Tiến quốc gian tế, trước tiên đem hôm nay một trận chiến này chuyển về quốc bên trong. Lý Thanh Dương hai sư đồ, lần nữa đi tới Triệu Vô Tà viện tử bên trong. Nhìn đến chung quanh bị lôi kiếp bổ đến rách nát không chịu nổi chẳng cảnh, Lý Thanh Dương cảm khái và thiên. Lúc này mới qua vài ngày nữa, thiếu niên này, thế mà trưởng thành đến, liền hắn đều muốn nhìn lên sao? Cái kia một kiếm phong thái, thật sâu in dấu khắc ở hắn não hải bên trong, làm sao cũng bung đi không được. Chương 66, gia nhập kiếm cắt chương 66, gia nhập kiếm cắt Triệu tiểu hữu có thể hay không cáo chi ta, sư phụ ngươi là ai chăng? Đệ nhất kiếm thần Lý Thanh Dương cung kính không người nói. Triệu Vô Tà lắc đầu, nói ra, ta không có sư phụ. Làm sao có thể? Nếu như ngươi không có sư phụ, vậy sao ngươi sẽ như thế kinh khủng kiếm pháp? Đồng thời năm gần 18 tuổi, thế mà thì nắm giữ kiếm ý. Triệu Vô Tà, Lý Thanh Dương nửa chữ cũng không tin, dù sao, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối kiếm đạo nhận biết. Hắn không tin trên đời này thật sự có người có thể dựa vào tự học, có thể năm gần 18 tuổi tu luyện đến kim đan cảnh. Càng không tin trên đời này, có thể có người tại không có sư phụ chỉ đạo tình huống dưới, một mình lĩnh ngộ kiếm ý. Triệu Vô Tà nói ra, ngươi muốn tin hay không, ta đích xác không có sư phụ. Vậy được rồi, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không bắt buộc, chỉ là ta có thể hay không mời ngươi đảm nhiệm ta kiếm các trưởng lão sao? Đảm nhiệm ngươi kiếm các trưởng lão, không biết có thể có chỗ tốt gì. Lý Thanh Dương cười nói, đảm nhiệm ta kiếm các trưởng lão có thể tùy ý đọc qua ta kiếm các tất cả chân quý bí tịch, mỗi tháng có thể nhận lấy 1000 hạ phẩm linh thạch cung phụng, đồng thời còn có thể được hưởng ta kiếm các che chở. Tiểu huynh đệ tại Triệu Vương phủ cái kia một trận đại chiến, chắc hẳn đã danh truyền toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu cường giả muốn tới lấy ngươi tính mệnh. Nếu như ngươi trở thành ta kiếm các trưởng lão, tất nhiên có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dù sao, hiện nay cái này thiên hạ, có thể không có nhiều người dám tùy tiện trêu chọc ta kiếm cắt. Triệu Vô Tà nghĩ nghĩ, cảm thấy trưởng lão này sức hấp dẫn là thật hơi nhỏ, bởi vì hắn căn bản không sợ người khác tìm hắn để gây sự, dù sao hắn nhưng là có tứ tượng thủ hộ đại trận. Tầm thường cao thủ, căn bản không cách nào đánh hạ hắn phòng ngự đại trận. Lý Thanh Dương gặp Triệu Vô Tà thờ ơ, hắn tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta đồ đệ khinh ý đi như thế nào? Sư phụ ngươi làm gì? Đừng nói chuyện, sư phụ tại cùng người khác nói chuyện chính sự. Triệu Vô Tà trên dưới đánh giá Mạc Khinh Ý liền một phen. Nói ra, dài rất hảo nhìn, dáng người cũng rất chính điểm. Mạc Khinh Ý liền bị Triệu Vô Tà thổi phồng đến mức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Lý Thanh Dương rất hài lòng Triệu Vô Tà trả lời chắc chắn, sau đó, hắn vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta kiếm cát, ta có thể cho Khinh Ý liền gả cho ngươi. A, sư phụ, ngươi làm sao? Mạc Khinh Ý liền một mặt giận dữ, nhưng lại ánh mắt bên trong lại tràn đầy chờ mong. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn trộm lấy Triệu Vô Tà, càng xem càng hài lòng. Dù sao giống Triệu Vô Tà loại này, tu luyện thiên phú cao, thực lực mạnh, dài đến lại xoáy người, thực sự không thấy nhiều. Triệu Vô Tà nghĩ nghĩ, hắn tuy nhiên cảm thấy Mạc Khinh Ý sắc thực dáng dấp không tệ, nhưng là hắn hiện tại cũng không thiếu nữ nhân a. Vô luận là công chúa điện hạ, lại hoặc là Tuyết Di, Nguyệt Linh Nhi, cái kia một cái không phải nhân gian lưu vật, hắn đã rất thỏa mãn, rất không cần phải lại trêu chọc cái khác nữ tử. Sau đó hắn lắc đầu, nói ra, ngươi đồ đệ tuy nhiên rất tốt, nhưng là ta đã có vị hôn thê, không có ý tứ cô phụ hảo ý của ngươi. Mạc Khinh Ý liền nghe vậy, nhất thời khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nàng không nghĩ tới trên đời này lại có thể có người sẽ tự tuyệt nàng. Trước kia đều là một đám người vây quanh nàng chuyện. Lý Thanh Dương cũng là sắc mặt có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới mình đời này lần thứ nhất cho người làm mai mối, liền bị người cho huyện cự. Cái này thực sự quá đau đớn tự tôn. Nhưng là, nếu như cứ thế từ bỏ Triệu Vô Tà dạng này yêu nghiệt, hắn thực sự có chút không cam tâm. Sau đó, hắn tiếp tục nói, Triệu tiểu hữu, ngươi cũng đã biết, ta kiếm cắt vì sao lấy kiếm đạo nổi tiếng. Triệu Vô Tà một mặt ngộp bức, ám đạo ngươi đều gọi kiếm cắt, không lấy kiếm đạo nổi tiếng, chẳng lẽ lấy thôi công nổi tiếng sao? Lý Thanh Dương tiếp tục nói, đó là bởi vì ta kiếm các lập tông chỗ, có một vách núi, chỗ này trên vách núi có mấy đạo thiên nhiên hình thành kiếm ngân. Ta khai phái tổ sư ra lúc trước, cũng là bởi vì cái kia một vách núi chỗ lĩnh ngộ kiếm đạo, sau cùng khai sáng cái này kiếm các. Chỉ cần ngươi có thể trở thành kiếm các trưởng lão, cái kia một chỗ vách núi, ngươi có thể tùy ý lĩnh hội. Triệu Vô Tà sờ lên cằm, có chút ý động, nhưng là trong lòng vẫn như cũ còn có một tia chần chờ, hắn nói ra, nếu như ta gia nhập ngươi kiếm các, ta cần phải bỏ ra cái gì? Ngươi chỉ cần treo một cái tên tuổi, bình thường không cần ngươi làm cái gì, đương nhiên, nếu như ta tông về sau gặp phải tai họa ngập đầu lúc, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ cứu giúp. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không cách nào xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Thật cái gì cũng không cần làm. Đây chẳng phải là cùng danh dự trưởng lão không có gì khác biệt. Đây chính là danh dự trưởng lão à, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý làm đảm nhiệm thực quyền trưởng lão, ta cũng là nhất định phải hoan nghênh. Triệu Vô Tà suy nghĩ một chút, cảm thấy gia nhập kiếm các, tựa hồ trăm lợi mà không có một hại à. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói ra, có thể. Lý Thanh Dương nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Chỉ cần để Triệu Vô Tà gia nhập kiếm các, cho dù hắn cái gì cũng mặc kệ. Chỉ dựa vào Triệu Vô Tà này danh đầu, đều khả năng hấp dẫn một đám thiên kiêu gia nhập tông môn. Đây chính là một khối biển chữ vàng a. Lý Thanh Dương từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, đưa nó giao cho Triệu Vô Tà trong tay, nói ra, về sau gặp phải người khác khó xử lúc, móc ra mặt này ngọc bài, trực tiếp nói cho bọn hắn, ngươi là kiếm các trưởng lão, người khác cũng không dám lại trêu chọc ngươi. Nếu như gặp phải có giải quyết không rơi phiền phức, ta kiếm các tại toàn bộ Đại Tần Đế quốc cảnh nội đều có phân đà, ngươi có thể tìm bọn hắn xin giúp đỡ. Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu. Lý Thanh Dương mang theo mất hồn mất vía Mạc Khinh Y rời sau khi rời đi không bao lâu, Tần Phượng Minh đi tới trong nội viện. Nàng ngắm nhìn bốn phía, sau cùng ngồi xổm trên mặt đất. Tâm tình xem ra phi thường xa xút. Triệu Vô Tà nghi ngờ hỏi, ngươi cái này là làm sao hả nha? Ta muốn thành thân. A, cái gì nha? Bản công chúa thân thể đều bị ngươi trả đạp, ngươi chẳng lẽ không muốn phụ trách sao? Vậy ngươi muốn làm sao làm? Dẫn ta đi. Cào chạy xa bay. A. Triệu Vô Tà một mặt kinh ngạc. Cái này bà nương suy nghĩ gì? Đây chính là phong kiến quốc gia, trong thiên hạ đều là vương thổ. Chỉ cần ở tại Tần Quốc, sớm muộn cũng sẽ bị bắt được. Thế nhưng là nếu như rời đi Tần Quốc, những cái kia căm thù Tần Quốc thế lực nhất định sẽ không bỏ qua lần này bắt sống công chúa cơ hội. Đến lúc đó có thể liền phiền toái. Tần Phượng Minh một mặt u oán nhìn lấy Triệu Vô Tà, ngươi đến cùng mang không mang theo ta cao chạy xa bay? Vậy ngươi nói đi đâu? Đi đâu đều được. Tóm lại ta không muốn gả cho người ca. Triệu Vô Tà một tay lấy thì tụ cục Tần Phượng Minh từ dưới đất bế lên, nói ra, đi, vào bên trong phòng đi, chúng ta mới hảo hảo nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu một phen. A, chán ghét. 4 giờ về sau, đi qua phen này hữu hảo giao lưu. Tần Phượng Minh tâm tình tăng bọt không ít. Nàng thở hồng hộc nói, người chết. Nếu như ngươi không mang theo ta cao chạy xa bay, ta thì nói cho ta biết phụ hoàng, liền nói ngươi khinh bạc ta, để hắn giết ngươi đầu. Triệu Vô Tà duỗi lưng một cái nói, vậy ngươi đi nói tốt. Hắn coi như biết việc này, hắn cũng tuyệt không có khả năng giết ta. Chương 67, dung hợp chương 67, dung hợp vì cái gì? Ta thế nhưng là hắn thương yêu nhất nữ nhi a. Ngươi khinh bạc ta, ngươi còn có thể không có việc gì? Ngươi con mắt nào nhìn ra hắn thương yêu nhất ngươi? Nếu như hắn thật yêu thương ngươi, liền sẽ không hỏi ý kiến của ngươi, đưa ngươi gả cho Triệu Lập Đông. Tần Phượng Minh rơi vào trầm tư. Rất lâu sau đó, nàng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại ngươi thật muốn nhìn ta gả cho người ca sao? Làm thịt chờ mấy ngày đi, chờ ta thực lực đầy đủ, ta lại mang ngươi đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ đuổi tại ngươi thành thân trước mang ngươi đi. Thật? Ngươi nhưng không cho gạt ta nha. Đương nhiên là thật. Ngươi yên tâm, chờ ta chính là. Tần Phượng Minh nửa tin nửa ngờ, rời đi Triệu Vô Tà biệt tử. Sáng sớm hôm sau, một phong thánh chỉ theo hoàng cung truyền đến. Triệu Vô Tà bởi vì dâm loạn Đại Tần công chúa, bị đẩy đi biên cương. Một đội người mặc trọng giáp kỵ binh bao vây Triệu Vô Tà biệt tử. Trong đó một vị thống lĩnh không người nói, công tử, thỉnh chớ có để cho chúng ta khó xử, tốt hơn theo chúng ta đi Bắc Phương trấn thủ biên quan đi. Triệu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một hơi, được, bất quá ta muốn đi gặp một chút công chúa. Thống lĩnh nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Hắn tiếp vào thánh chỉ qua trước khi đến, thì thăm dò được, Triệu Vô Tà là Triệu Vương phủ nhị nhi tử, thực lực cực kỳ cường đại, đồng thời còn kiệt ngao bất thuần. Hắn trước đó còn thập phần lo lắng, Triệu Vô Tà sẽ chống lại bệ hạ mệnh lệnh đâu. Xem ra cái này lo lắng là dư thừa. Triệu Vô Tà cưỡi tại một con rồng câu trên lưng, kéo một phát dây cương, long câu hướng về công chúa phủ mau chóng đuổi theo. Sau lưng hộ vệ theo sát phía sau, nói: "Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Đại Tần hoàng đế sẽ biết quan hệ giữa chúng ta?" Tần Phượng Minh chống nạnh, nâng cao bộ ngực cao vút, vẻ mặt đắc ý, "Ha ha ha. Đây đương nhiên là ta nói cho hắn biết ta. Người trước không phải nói, tùy tiện ta bẩm báo ta phụ hoàng sao? Ta không nghĩ tới ngươi thế mà đến thật. Vì cái gì không đến thật? Dạng này không vừa vặn theo ngươi tâm ý sao?" Triệu Vô Tà đống cảm giác đau đầu. Tần Phượng Minh thật sự là một cái điên bà nữa a. Vì từ hôn, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liên danh tiết của mình đều có thể bỏ đi không thèm để ý tẩu tử, ngươi là thật không sợ mất mặt a? Ta trước đó không phải đã nói rồi sao, ngươi lại kiên nhẫn chờ mấy ngày, ta sẽ dẫn ngươi chạy trốn. Hừ, bản công chúa không tin ngươi. Các ngươi nam nhân không có một cái tốt, đều là mặc vào quần không nhận người hỗn đản. Ta chỉ tin chính ta. Còn có, ta hiện tại đã không phải là ngươi chị dâu, phụ hoàng đã đem hôn sự của ta giải trừ. Cái gì? Giải trừ? Cái kia Triệu Lập Đông có thể đồng ý? Tần Phượng Minh cười khanh khách nói, đương nhiên không đồng ý, bất quá ta phụ hoàng đã đem Ngọc Trân công chúa gả cho hắn, không phải do hắn không đồng ý. Lúc này Triệu Vương phủ một chỗ thiên viện, Triệu Lập Đông tức giận đến toàn thân phát run. Hắn không nghĩ tới, chính mình mới từ trong hôn mê tỉnh lại, thì được cho biết chính mình thành mũ xanh vương, mà lại cho hắn đội nón xanh người, lại là chính mình thống hận nhất Triệu Vô Tả. Mẹ, người thả ta ra ngoài, ta muốn cùng hắn tái chiến một trận. Một trận chiến này ta nhất định phải thắng. Liêu Hương Lăng canh giữ ở ngoài cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết, kỳ thật Triệu Vô Tả chỗ lấy hạ thủ lưu tình, rất lớn xác suất là xem ở chính mình trên mặt mũi. Nếu như thả chính mình nhi tử ra ngoài, để hắn tiếp tục làm ầm ĩ sau cùng chọc giận Triệu Vô Tả, hậu quả này sẽ không thể tưởng tượng. Triệu Vô Tả phải chăng còn sẽ xem ở cùng nàng nhiều ngày trên mặt mũi, thả chính mình nhi tử một con đường sống đâu? Nàng nghĩ, cái này rất lớn xác suất là sẽ không đi. Nàng quyết không cho phép Triệu Lập Đông ra đi chịu chết. Lúc này Triệu Hoài Trung cũng từ bên ngoài đi trở về. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cho bản vương thành thành thật thật ở lại trong nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Thế nhưng là phụ vương, ta không cam tâm a. Triệu Vô Tà hôn đàn này, hắn nhục ta quá mức, ta muốn giết hắn, ta nhất định muốn tự tay giết hắn. Triệu Hoài Trung thở dài, có một số việc hắn không muốn giảng được quá ngay thẳng. Cái kia chính là, hắn cũng không cho rằng Triệu Lập Đông có thể đánh thắng Triệu Vô Tà. Hiện tại cái kia đáng giận con thứ đã phát triển đến hắn đều khó mà nắm trình độ. Triệu Lập Đông đi đoán chừng cũng là chịu chết. Phu hoàng, Hải Nhi không cam tâm a. Lần này tôi bị, vốn nên là ta Dương danh lập vạn cơ hội, là Triệu Vô Tà cái kia hôn đã đem hết thảy tất cả đều hủy. Hắn còn hủy điếm ố ta vị hôn thê, ta nhất định muốn giết hắn. Giết hắn? Triệu Hoài Trung nói ra, Nhi a, ngươi không cần lo lắng, ta đã thông chi những người kia, bọn hắn sẽ giúp ta trên đường đem cái kia lịch tử xử lý. Cho nên, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể, trong khoảng thời gian này, ngươi thành thành thật thật ở lại trong nhà, thật tốt bế quan tu luyện đi. Triệu Lập Đông kích động bắt lấy cửa sổ nhìn ra ngoài đi, phu hoàng, chuyện này là thật. Ngươi thật muốn phái người giết cái kia tiểu nhiệt chủng sao? Triệu Hoài Trung cảm nhận được nắm tay phải bên trên truyền đến cảm giác đau đớn, hắn thì lên cơn giận dữ, hắn cắn răng lên không nói, đây là tự nhiên. Nghịch từ này, đem chúng ta thật tốt Triệu Vương phủ làm thành cái này bộ dáng, còn để bản vương trở thành toàn bộ Đại Tần đế quốc cho cười, không giết hắn, bản vương khó tiêu mối hận trong lòng. Hảo hảo hảo. Phu vương, ngươi giết hắn sau, nhớ đến đem đầu mang về, ta muốn đem nó làm thành đồ uống rượu. Tốt. Vi phụ đáp ứng ngươi. Triệu Hoài Trung cùng Liễu Hương Lăng sau khi đi, Triệu Lập Đông còn tại một thân một mình tại phòng ốc bên trong cười ngây ngô, ha ha ha, giết giết giết, ha ha ha. Lúc này thời điểm, trong phòng của hắn cái kia một tôn thạch tượng bộc phát ra một mảnh màu đỏ máu, huyết sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Trong tượng đã truyền đến một trận cười quái dị, kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử, suy tính được thế nào? Muốn hay không cùng ta hợp thể? Chỉ cần ngươi cùng ta hợp thể, ngươi lập tức liền có thể có kim đan đại viên mãn thực lực. Trong miệng ngươi cái kia Triệu Vô Tà, cái kia chính là một cái rắm. Triệu Lập Đông một mặt kiên kỵ, nhìn lấy trôi nổi ở giữa không trung thạch tượng, trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải cái gì hảo đồ vật. Hừ, coi như không có ngươi, ta cũng có thể báo thủ. Kiệt kiệt kiệt. Cho nên, ngươi là dự định làm cả đời kẻ hèn nhát. Thu ngươi khác chê cười sao? Cái kia Triệu Vô Tà, hắn không chỉ có đánh bại ngươi, hơn nữa còn ngủ ngươi vị hôn thê. Hiện tại, toàn bộ Đại Tần đế quốc người đều đang giễu cợt ngươi. Chào phúng ngươi là Lục Ma Quy. Ngươi thật muốn cả một đời bị người chê cười sao? Triệu Lập Đông giận dữ hét, ngươi im ngay. Ta không phải. Ta mới không phải Lục Ma Quy đâu. Ta không phải. Kiệt kiệt kiệt. Hiện tại ngươi vị hôn thê, ngay tại nằm tại Triệu Vô Tà trong ngực, mà ngươi, Lục Ma Quy, ngươi cái gì cũng không làm được. Muốn đi ra ngoài sao? Muốn báo thù sao? Muốn cũng bị người tôn kính, bị người nhìn lên sao? Vậy liên tiếp nhận ta, cùng ta hợp thể đi, để cho chúng ta không phân khác biệt, để cho chúng ta từ nơi này chạy đi, sau đó đại sát tứ phương, để những cái kia nhục nhã qua ngươi người, toàn diện đều hối hận đi thôi. Triệu Lập Đông, đây là ngươi cơ hội duy nhất, đây là ngươi duy nhất có thể tự tay đánh bại hắn cơ hội. Nhanh, nhanh phóng khai tâm thần tới đón nạt ta. Triệu Lập Đông nghe vậy, ma xui quỷ khiến đồng dạng, chậm rãi bỏ qua, duỗi tay vướt ve một chút thạch tượng. Thạch tượng đột nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang, một đạo đen nhánh quỷ ảnh theo Triệu Lập Đông trong thất khiếu chui vào. Toàn bộ trong phòng tản mát ra một trận huyết quang. Triệu Lập Đông ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gào rú, a a a a a. Chương 68, Huyết Vũ lâu chương 68, Huyết Vũ lâu. Triệu Vô Tà một tay ôm lấy Nguyệt Linh Nhi, cưỡi tại long câu trên lưng, trùng trùng điệp điệp hướng về phía bắc biên cương lái đi. Đội ngũ của bọn hắn một đoàn người tổng cộng có 52 người. Những quân nhân kia tất cả đều là quân bên trong hảo thủ, tất cả đều là thần kinh bách chiến thiết huyết chiến sĩ. Chỉ là tu vi cũng không tính là quá cao, cơ hồ đều là thối thể cảnh. Tu vi cao nhất cũng bất quá mới hậu thiên cảnh. Dạng này thực lực, thật có thể bình yên vô sự đi đến biên cương sao? Có thể hay không còn trên đường, liền đã bị yêu thú cho đã ăn xong. Triệu Vô Tà trong lòng có quá nhiều dánh điểm, muốn phun một cái vì nhanh, nhưng nhìn đến những hộ vệ này, tất cả đều đối với chính mình nói gì nghe nấy. Triệu mệt nhọc, hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Triệu Vô Tà hỏi, Vương thống lĩnh, bây giờ Bắc Cảnh có thể có cái gì chiến sự? Vương thống lĩnh cung kính nói, tạm thời không có chiến sự, chỉ là ngẫu nhiên có chút yêu thú sẽ tập kích thành trì quấy rối bách tính. Ngươi nói yêu thú, là bao nhiêu yêu thú a? Đại khái mấy bạn đến mấy chục bạn đi. Bắc Cảnh người nhiều hay không a? Cũng không nhiều lắm, hoang vắng, một tòa lớn nhất thành trì cũng mới phía trên 100 vạn nhân khẩu, cùng cảnh nội thành trì không cách nào so sánh được. biên cương sinh hoạt khổ sao? Công tử ngài yên tâm, bệ hạ đã thông báo chúng ta, sẽ không để cho người chịu ủy khuất. Ngài chỉ cần tại biên cương nghỉ ngơi một năm, thì có thể đi về. Ta nói chính là bách tính qua được như thế nào? Vương thống lĩnh gãi đầu một cái, bách tính tự nhiên là phi thường khổ, chỗ đó trời đông giá rét, còn thường xuyên có phía bắc man tử cướp bóc, cùng yêu thú tập kích quấy rối, thời gian cực kỳ không dễ chịu. Trước đó không lâu, có mấy tòa thành trì bách tính bị yêu thú cho giết hại hầu như không còn. Bắc phương biên cảnh là ai tại thống lĩnh? Người này cùng Triệu Vương quan hệ như thế nào? Phía bắc là Nguyệt Quan đại tướng quân thống lĩnh, ta cũng không biết hắn cùng Triệu Vương quan hệ như thế nào. Triệu Vô Tà đoạn đường này đang không ngừng nghe ngóng biên quan tin tức. Theo cái này chút binh lính trong miệng biết được, Bắc phương biên quan tình huống không thể lạc quan. Những năm này mặc dù không có Bắc phương man tộc quấy rối, nhưng là thường xuyên bạo phát thú triều, đã có mấy tòa thành trì bách tính bị yêu thú cho ăn sạch sẽ. Hiện tại biên quan những cái kia thành trì, tốt nhiều đều là từ trước đó bị yêu thú công hãm thành trì, còn sót lại xuống bách tính tụ lại lên. Biên quan những cái kia tướng quân làm theo ý mình như là năm bẻ bảy mảng, đối bách tính sinh tử cực sự lạnh lùng. Chỉ cần mình thành trì không ném, bọn hắn thậm chí sẽ ngồi nhìn đồng liêu bị yêu thú giết chết, thậm chí ngồi nhìn những cái kia yêu thú đổ thành. Đêm khuya, mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa một bên, ngay tại nướng cháy mấy cái vừa bắt thỏ rừng. Triệu Vô Tà tự mình đồ nướng lên, dù sao đời trước tại Lam Tinh thời điểm, hắn nhưng là tại quán đồ nướng làm qua. Đối với đồ nướng thỏ rừng cũng không phải là việc khó. Cũng không lâu lắm, Triệu Vô Tà trong tay thỏ rừng liền tản mát ra mê người hương vị. Hắn đem nướng xong cái kia một con thỏ hoang, giao cho Nguyệt Linh Nhi trong tay. Nguyệt Linh Nhi ôm lấy thỏ rừng, bắt đầu ăn như gió cuốn, ân ân ân. Ăn ngon thật. Chủ nhân, ngươi cái này chủ nghệ thật tốt. Đây là ta ăn rồi món ngon nhất dã thịt thỏ. Màn đêm thật sâu, hết thảy chung quanh đều lộ ra đặc biệt an tĩnh. Chỉ là cái này an tĩnh, để Triệu Vô Tà có chút bất an. Dù sao, hắn trước đó ở tại như vậy xa xôi tứ hợp viện, mỗi lúc trời tối đều sẽ có côn trùng gọi tiếng, còn có dã thú gọi tiếng. Vì cái gì tối nay an tĩnh như thế? Có chút không đúng. Triệu Vô Tà chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem thần thức cùng chung quanh hoa cỏ cây cối dung hợp. Hắn thần thức một đường xuyên qua bụi cỏ, xuyên qua dòng nước, xuyên qua cây cối. Sau cùng rốt cục phát hiện không thích hợp đối phương. Triệu Vô Tà lập tức đứng lên, nói ra đi, đừng lẩn trốn nữa. Ta nhìn thấy ngươi. Những binh lính kia nghe vậy, lập tức đứng lên, rút ra trường đao, một mặt cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Công tử, ngươi nhanh đứng trong chúng ta. Chúng ta bảo hộ ngươi. Nguyệt Linh Nhi cũng thần thức toàn đến. Nàng ngắm nhìn bốn phía, sau cùng không thu hoạch được gì. Chủ nhân, không biết như lời ngươi nói này người ở nơi nào a? Ta làm sao không thấy được a? Triệu Vô Tà chỉ một ngón tay, một đạo lôi đỉnh theo hắn trong tay bay ra, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ vang. Rừng cây chỗ sâu bị đánh ra tia lửa. Một đạo thân ảnh theo hắc ám bên trong đi ra. Này người tay cầm hai thanh huyết sắc loan đao, toàn thân bị hắc bảo bọc lấy, trong miệng phát ra như cú đêm âm thanh chói tai. Không hổ là Triệu Hoài Trung nhi tử, cái này tính cảnh giác cũng là cường a. Triệu Vô Tà hỏi, là ai phái ngươi tới giết ta? Việc này không thể trả lời. Lại nói, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, nặng như vậy lòng hiếu kỳ làm cái gì? Triệu Vô Tà ở trên người hắn đánh giá một phen, chỉ là kim đan hai tầng, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Triệu Vô Tà rút kiếm, thân hình lóe lên, một kiếm đâm về Hắc Y Nhân cổ. Hắc Y Nhân khỏe miệng cười một tiếng. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đen váy nữ tử. Nữ tử này tay nắm một thanh đường biển dù đen, dù diệp từ màu đen huyền thiết chế tạo. Chỉ thấy trong tay nàng dù bung lên, mấy đạo huyền thiết kiếm theo dù đen bên trong bay ra, hướng về Triệu Vô Tà kích xạ mà đến. Triệu Vô Tà ở giữa không trung bay cuồng một hồi, lặng yên tránh thoát huyền thiết kiếm công kích. Áo đen nam tử cười nói, chúng ta Huyết Vũ lâu tại tiếp đơn thời điểm, thế nhưng là có cố ý nghe qua lai lịch của ngươi. Ngươi năm nay năm gần 18 tuổi, tu vi đạt đến kim đan 3 tầng, kiếm ý còn đạt đến kinh khủng 3 tầng. Đối đãi ngươi cao thủ như vậy, chúng ta như thế nào lại khinh địch đại ý đâu? Bây giờ, ngươi đã lên ta Huyết Vũ lâu tất sát bảng, ngươi đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói đi, miễn cho bị tội. Cái gì? Các ngươi là Huyết Vũ lâu? Đám binh sĩ kia nghe được Huyết Vũ lâu mấy chữ về sau, một mặt hoảng sợ. Cái này Huyết Vũ lâu, thế nhưng là toàn bộ Thiên Huyền đại lục lớn nhất kinh khủng nhất sát thủ tổ chức. Danh xưng chỉ phải trả tiền đúng chỗ, liền không có bọn hắn không dám ám sát người. Phàm là lên bọn hắn tất sát bảng danh sách người, cho dù là hoàng thân quốc thích, bọn hắn cũng là nói giết thì giết. Cho dù là một quốc hoàng đế, đều không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Tương truyền, cái này Huyết Vũ lâu đến từ thần vực, cũng có người nói bọn hắn đến từ thánh vực. Tóm lại có đủ loại lý do thoái thác, nhưng là duy nhất có thể xác nhận là những cái này gia hỏa cũng không phải huyền vực thế tục thế lực có thể tùy tiện trêu chọc. Bây giờ Triệu Vô Tà lên bọn hắn tất sát bảng, tại mọi người nhìn lại, Triệu Vô Tà đã coi như là người sắp chết. Triệu Vô Tà mở ra trung đồng, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện liền đến hai cái này, một cái kim đan 2 tầng, một cái kim đan 8 tầng, tính toán là đại thủ bút. Đáng tiếc, vẫn như cũng không đáng chú ý. Triệu Vô Tà quay người nhìn về phía váy đen nữ tử, nói ra, nhìn con mắt ta. Váy đen nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy Triệu Vô Tà hai mắt khép mở ở giữa, hai đạo màu tím quang trụ xông ra, màu tím quang trụ xuyên thủng váy đen nữ tử hai mắt, kinh khủng màu tím quang trụ xuyên thấu nữ tử đầu, đánh xuyên phía sau nàng 100m bên trong nhiều cái cây, váy đen nữ tử ngã xuống đất thân vong. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh đến mức tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Tên kia Hắc Y Nhân hoảng sợ hét lớn, trùng đồng, ngươi tại sao có thể có trùng đồng đâu? Triệu Vô Tà vung tay lên một cái, lại là áo đen nam tử một cái cánh tay bị chỉnh chỉnh tề tề cắt xuống. A a a, áo đen nam tử thống khổ che cánh tay, hắn cắn răng liền muốn hướng sau lưng bỏ chạy. Chương 69, gian tế. Chương 69, gian tế. Đáng tiếc Triệu Vô Tà làm thế nào có thể để hắn đào tàu đâu. Triệu Vô Tà đi bộ nhàn nhã giống như tại sau lưng chậm rãi đi theo, một chân đá bay một cục đá, cục đá hưu một tiếng xuyên thủng hắc ý nhân một đầu bắp chân, áo đen nam tử một đầu mới ngã xuống đất. Triệu Vô Tà một kiếm chỉ cổ của đối phương, hỏi nói: các ngươi đến tột cùng tiếp nhận người nào ủy thác, là ai bảo các ngươi giết ta sao? Áo đen nam tử cười to nói: Triệu Vô Tà, người thiên phú tốt như vậy, coi như không có người ủy nhờ chúng ta, Huyết Vũ lâu thích khách cũng muốn giết ngươi lượt tay, ngươi liền hảo hảo chờ chết đi. Ha 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 ha. Sau khi nói xong, người này liền khí tuyệt thân vong. Triệu Vô Tà một mặt tiếc nuối, những sát thủ này thật đúng là chuyên nghiệp a, một lời không hợp thì tự sát. Triệu Vô Tà đem hai tên sát thủ trên thân di vật thu liễm tốt sau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói ra: lão gia hỏa, ta biết ngươi đang rình coi ta. Hôm nay ta Triệu Vô Tà liền nói nghiêm túc, nếu như ngươi dám can đảm đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Tần Trường Sinh, ngày khác ta tất sát ngươi. Lời vừa nói ra, xa tại hoàng cung bên trong Tư Thiên giám giám chính dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong tay bút lông đều rơi tại tấu chương phía trên. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy hình ảnh bên trong Triệu Vô Tà, thầm nghĩ: tiểu tử này, hắn là làm sao phát hiện chính mình? Chẳng lẽ lại là trùng đồng đặc thù năng lực? Giám chính em thầm kinh hãi không thôi. Từ khi lên làm giám chính về sau, hắn còn chưa từng có bị người phát giác qua, hôm nay còn là lần đầu tiên. Hắn rằng giặc thở dài một hơi, đông cảm giác nhức đầu không thôi. Xem ra cái này giám chính vị trí không tốt ngồi a, lúc nào cũng có thể sẽ đắc tội với người a. Nếu như hắn hôm nay không đem Triệu Vô Tà có trùng đồng sự tình nói cho Tần Trường Sinh, cái kia chính là bất trung. Về sau chờ Tần Trường Sinh biết, có lẽ sẽ bị thu được về tính sổ sách. Nhưng nếu như nói, vậy khẳng định phải đắc tội Triệu Vô Tà. Người này xem ra không giống người tốt ta. Giám chính nội tâm một trận trầm trọng. Lúc này thời điểm Tần Trường Sinh đột nhiên đẩy cửa vào: thế nào? Ta bảo ngươi giám thị Triệu Vô Tà, có thể có phát hiện gì, có hay không tra được, hắn hậu trường sư phụ là ai? Giám chính lắc đầu, nói ra: không nhìn thấy sư phụ hắn. Tần Trường Sinh sờ lên cằm, một mặt trầm tư: không có sư phụ, chẳng lẽ lại hắn là đạt được cái nào đó thượng cổ truyền thừa? Nếu thật là dạng này, cái kia Trịnh sẽ phải không khách khí. Bệ hạ ngài làm ớn. Ha ha ha, tự nhiên là chiếm lấy hắn tạo hóa a. Tiểu tử này đạt được như này cơ duyên, thế mà không hai tay dâng hiến cho Trịnh, thật là đáng chết a. Thế nhưng là Triệu Vương phủ phía bên kia giải thích thế nào a? Triệu Hoài Trung chỗ đó ta đã chào hỏi, hắn nói tùy tiện Trịnh làm sao làm. Giám chính nhất thời lạnh cả tim, những thứ này vương gia hoàng đế thật sự là vô tình, tuyệt không bận tâm tình phụ tử. Đột nhiên Tần Trường Sinh lườm giám chính liếc một chút: ta bảo ngươi giám thị Triệu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi thì một chút cũng không có phát hiện hắn cùng công chúa dị thường sao? Giám chính nhất thời cái chán toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Tần Trường Sinh ánh mắt mang theo cực kỳ khủng bố uy hiếp lực. Giám chính bịch một tiếng bị nằm dạp trên mặt đất: thần có tội, đứng lên đi, nhưng là nếu như tái phạm lần nữa dám can đảm biết chuyện không báo, Trịnh không tha cho ngươi. Là bệ hạ. Tần Trường Sinh rời đi rất lâu sau đó, giám chính mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Lúc này hắn vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, đem vốn là muốn xin giao cho Tần Trường Sinh có quan hệ với Triệu Vô Tà tấu chương một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Nguyên bản hắn còn do dự có nên hay không nói cho Tần Trường Sinh Triệu Vô Tà trùng đồng sự tình, hiện tại xem ra đã nguyên như thế máu lạnh vô tình, cay nghiệt thiếu tình cảm, vậy ta cũng không cần thiết đối ngươi trung thành tuyệt đối. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, giám chính nhất thời cảm giác trong lòng áp lực buông lỏng. Đám kia hộ vệ lúc này đã bị chấn kinh đến nói không ra lời, bọn hắn không nghĩ tới ngắn ngủi này mất một lúc Triệu Vô Tà thế mà thuấn sát hai vị Huyết Vũ lâu kim đan cao thủ, trong này trong đó có một vị vẫn là kim đan 8 tầng tuyệt thế cao thủ. Thực lực này, này thiên phú thật sự là quá kinh khủng đi. Triệu Vô Tà nhìn lấy đám kia hộ vệ, trong lòng có chút do dự muốn không muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Dù sao hắn cũng không muốn đem chính mình đòn sát thủ đều bại lộ cho bọn hắn nhìn. Tựa hồ phát giác được Triệu Vô Tà địch ý, tên kia thống lĩnh lập tức không người nói: công tử, chúng ta nhất định sẽ đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không phản bội. Triệu Vô Tà cười cười nói ra: chỗ đó các ngươi trung tâm, ta tự nhiên là tin tưởng. Đến, ta chỗ này có chút kim tệ, các ngươi cầm lấy đi phân một phần. Triệu Vô Tà từ trong ngực móc ra một thanh kim tệ, mỗi người trong tay đều cầm 5 viên kim tệ. Đám kia hộ vệ vui dạo dược nhận lấy kim tệ. Vào lúc ban đêm, bầu trời thiên lôi cuồn cuộn, có 15 người bị sét đánh mà chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Vô Tà nhìn lấy còn lại này một đám, định lấy mắt quầng thâm ra hỏa, cười nói: các ngươi cái này là làm sao hả nha? Vương thống lĩnh không người nói: hồi công tử, hôm qua không biết làm sao chuyện, bầu trời một mực sét đánh, lại có 15 vị thủ hạ bị sét đánh mà chết, cái này thật sự là quá kinh khủng. Triệu Vô Tà thản nhiên nói: a, chắc là bởi vì chúng ta ở trên núi nguyên nhân đi. Dù sao chúng ta vị trí cách Lôi Vân rất gần, bị chém chúng cũng thuộc về bình thường. Thì ra là thế. Ta liền nói trước kia ở trên núi thời điểm gặp thường đến tiệm điện a. Vẫn là Triệu công tử ngài kiến thức rộng rãi a. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua đám người này trên trán khí vận giá trị, không có gia tăng cũng không có giảm bớt. Xem ra bọn hắn đối với chính mình cũng không có ác ý, cũng không có hảo cảm. Triệu Vô Tà vội ho một tiếng nói ra: tối hôm qua ta cùng Huyết Vũ lâu chiến đấu đi qua, các ngươi không cho nói ra ngoài. Cho dù là hoàng đế bệ hạ các ngươi cũng không cho sách. Mọi người lẫn nhau, tuy nhiên không hiểu, nhưng là dù sao Thu Triệu Vô Tà tiền. Bắt người tay ngắn, bọn hắn tất cả đều nhẹ gật đầu, nói ra, vâng. Lúc này, Đại Tần Đế quốc đô thành bên trong, đám kia thiếu nam thiếu nữ, ô ép một chút một đám người tụ tập tại Triệu Vương phủ phụ cận, đều muốn thấy một lần Triệu Vô Tà hình dáng. Có mấy vị xinh đẹp nữ tử, la hét muốn gả cho Triệu Vô Tà. Những thiếu niên kia càng là quỳ gối Triệu Vương phủ trước mặt, quỳ hoài không dậy, muốn bái Triệu Vô Tà vi sư. Dù sao những ngày gần đây, toàn bộ đô thành đều tại thịnh truyền Triệu Vô Tà truyền thuyết. Cái gì kiếm tiên a? Một kiếm đánh bại đại danh đỉnh đỉnh Triệu Vương a. Thanh danh này, nghiêm chỉnh đều sắp trở thành Đại Tần Đế quốc đệ nhất nhân. Triệu Hoài Trung phiền muộn không thôi, đã xua đuổi bọn hắn nhiều lần, nhưng là đám người này vẫn như cũ giống thuốc cao da chó một dạng, dán hắn không thả. Cái này khiến hắn càng phát căm hận Triệu Vô Tà. Mà Trương phủ phía bên kia, Trương Xuân Hiểu đã sớm hối hận đến giơ chân, "Mẹ, ta lúc đầu liền nói cái kia hôn sự không nên từ hôn. Ngươi nhìn, Triệu Vô Tà hắn hiện tại như thế lợi hại, hắn muốn nên trở thành ta phu quân. Hiện tại toàn đều làm lợi Trương Thanh Ảnh cái kia lẳng lơ." Trung niên phụ nữ cũng là cho mày, nàng cũng không nghĩ tới, cái này Triệu Vô Tà lại có như thế kinh khủng tu luyện thiên phú. Nhưng là hiện tại hối hận, cũng không kịp không phải sao? "Mẹ, ta mặc kệ, ta thì muốn gả cho Triệu Vô Tà. Ta không phải hắn không gả." "Nương, ngươi nhanh đi cùng cha nói, để hắn đi tìm Triệu Vương." Triệu Vương phủ bên trong, Triệu Hoài Trung bị đám người này làm cho tâm lực lao lực quá độ. Nhưng là, hắn lại không thể nói thẳng Triệu Vô Tà đã bị đẩy đi biên cương. Dù sao, cái này không chỉ có liên quan đến hoàng thất thể diện, càng liên quan đến Triệu Vương phủ thể diện. Nhìn vẻ mặt định nọ Trương Sĩ Lang, hắn càng là nổi trận lôi đình. "Ngươi nói, ngươi muốn cho ngươi nữ nhi sửa đổi hôn ước, muốn một lần nữa đổi thành Trương Xuân Hiểu, cùng Triệu Vô Tà đính hôn." Tựa như Triệu Vương điện hạ. Triệu Hoài Trung gân xanh trên trán chợt hiện, tay nắm chặt lấy cái ghế tay cầm. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cả cái ghế dựa đều tứ phân ngũ liệt. Trương Sĩ Lang phịch một tiếng quỳ xuống đất phía trên, cả người run lẩy bẩy. "Chương 70, đoạt xá chương 70, đoạt xá ngươi cho rằng hôn ước này là trò chơi? Muốn thay đổi liền có thể đổi sao? Một hồi đổi người này đính hôn, một hồi có đổi một người khác đính hôn. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy bản vương dễ khi dễ?" "Không dám, không dám. Triệu Vương điện hạ, ta thật không dám a." "Cút." "Vâng vâng vâng, ta hiện tại liền lăn." Triệu Hoài Trung vốn là tại nổi nóng, kết quả gia hỏa này còn tới chọc hắn sinh khí. Gần nhất, hắn chỉ cần vừa nghe đến Triệu Vô Tà mấy chữ, hắn thì nổi giận. Ngay tại hôm qua, Huyết Vũ lâu bên kia truyền đến tin tức, nói là ám sát thất bại, yêu cầu lại thêm tiền. Mà hắn xếp vào tại Triệu Vô Tà bên người thái mắt, hôm qua thiên vậy mà đã mất đi liên hệ. Nếu như chỉ là mấy người biến mất, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là đây chính là mười mấy người a, mà lại tất cả đều là quân bên trong cao cấp nhất tình báo nhân viên. Trong vòng một đêm, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không hề có một chút tin tức nào truyền về. Hắn lãnh binh qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại này tình huống. Cái kia lịch tử, hắn là làm sao phát hiện những bọn gian tế kia? Còn có Huyết Vũ lâu tinh thông ám sát chi thuật, cho tới bây giờ nghe nói qua bọn hắn thất thủ qua. Cái này lịch tử là làm sao trốn qua ám sát? Mà lại nghe Huyết Vũ lâu bên kia tin tức truyền đến, tựa hồ lần này bọn hắn còn tổn thất không nhỏ. Cái này lịch tử đến cùng có cái gì bí mật? Muốn đến nơi này, hắn nhất thời trở nên đau đầu. May ra hiện tại Tần Trường Sinh ra hỏa này đối lịch tử này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Có hắn phái người xuất thủ, chắc hẳn hẳn là sẽ không lại thất thủ đi. Triệu Hoài Trung nuốt nuốt Thái Dương Huyệt, cảm giác một trận tâm mệt mỏi. Gần nhất Triệu Lập Đông đạo tâm xảy ra vấn đề, cả người đều biến đến lại nhại. Chính mình phu nhân Liễu Hương Lăng cũng biến thành rất không thích hợp, nhưng là hắn cũng không nói ra là lạ ở chỗ nào. Trương Sĩ Lang bị đuổi ra ngoài về sau, một trận đủ rũ. Hắn không biết sau khi trở về làm như thế nào cùng chính mình thế nữ giải thích. A, đó là cái gì? Trương Sĩ Lang bị một trận hồng quang hấp dẫn. Hắn chậm rãi hướng về một căn phòng đi đến. A, vừa mới không phải có một đạo hồng quang sao? Làm sao biến mất? Hắn liếm liếm ngón tay, sau đó xuyên phá cửa sổ, hướng bên trong nhìn qua. Vừa hay nhìn thấy Triệu Hoài Trung toàn thân đỏ thẫm, cả người xem ra tựa như là bị lột da thịt đồng dạng, trên đầu còn mọc ra một đôi góc cạnh, bị một trận huyết sắc sát khí bao khỏa, thấy thế nào đều không giống nhân loại. Trương Sĩ Lang một mặt hoảng sợ, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Triệu Lập Đông nghe được động tĩnh về sau, đột nhiên mở hai mắt ra, người nào? Người nào ở bên ngoài? Trương Sĩ Lang dọa đến sợ chết khiếp, đũng quần đều bị ướt đẫm. Hắn kinh hoàng thất thố liều mạng muốn hướng ra phía ngoài chạy tới, nhưng là lúc này hai chân của hắn đã như nhũn ra không nghe sai khiến. Triệu Lập Đông cấp tốc đem trên thân góc cạnh còn có huyết sát chi khí hút trở về, sau đó đẩy cửa phòng ra. Túi đầu vừa hay nhìn thấy toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, dọa đến phát ra âm thanh Trương Sĩ Lang. Sau đó hắn một thanh nắm chặt Trương Sĩ Lang cổ áo cũng không quản đối phương như thế nào dãy rủa, kéo vào giữa phòng, đóng cửa thật kỹ sau. Hắn chừng lấy xong mắt thấy Trương Sĩ Lang, lão gia hỏa, nói: "Ngươi vừa mới thấy cái gì?" Trương Sĩ Lang một mặt hoảng sợ nhìn lấy Triệu Lập Đông, bờ môi một trận run rẩy, "Ta cái gì cũng không thấy được." Chỉ là, trong mắt của hắn hoảng sợ, sớm đã nói rõ hết thảy. Triệu Lập Đông tà mị cười một tiếng, "Lão gia hỏa, ngươi coi như nhìn đến thì đã có sao? Hôm nay, ngươi trốn không thoát." Vừa dứt lời, huyết sát chi khí theo hắn thể nội xông ra. Hắn toàn thân lần nữa trở nên đỏ như máu, hai mắt biến thành tinh hồng trong mặt rộng. Trong miệng hắn giải ra một đôi thật dài răng nanh, cắn một cái tại Trương Sĩ Lang trên cổ. Ùng 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 ùng. Trương Sĩ Lang hai cái đùi ở giữa không trung loạn đạp, nhưng là vẫn như cũng là chuyện vô bổ. Hắn thân thể, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc đi xuống. Triệu Lập Đông một mặt thỏa mãn lau đi khóe miệng vết máu. Từ khi mấy trăm năm trước, bị Kim Tiền Tự cái kia một đám hòa thượng phong ấn về sau, hắn đã thật lâu không có hút qua huyết thực. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Trước mấy ngày, nó trên thân xiềng xích không biết nguyên nhân gì, đột nhiên mạc danh kỳ diệu nước toát mấy đầu. Điều này sẽ đưa đến thần hồn của nó, lập tức thì tránh thoát Triệu Vô Tà phong ấn. Sau cùng thành công đoạt xá Triệu Lập Đông. Huyết Sát Quỷ nhìn chính mình thân thể. Phi thường mãn ý cỗ thân thể này, so với nó mong muốn đến độ còn tốt hơn. Lại là Lôi Nguyên Thánh Thể, Lôi Đình chi lực, vừa bạn có thể che đậy kín nó trên thân tán phát tử khí, cùng huyết sát chi khí. Chỉ là duy nhất không quá địa phương tốt chính là, bởi vì nó dù sao cũng là âm vật. Trên thân không giờ khắc nào không tại tản ra tử khí, cùng âm sát chi khí. Hai loại lực lượng, không giờ khắc nào không tại phá hư nhục thân của nó. Nó cần hút máu mới, đến thăng bằng thể nội tử khí cùng âm sát chi khí. Ngày hôm nay, Trương Sĩ Lang vừa bạn đụng một bữa bạn. Quả thực là đưa tới cửa đến huyết thực. Huyết Sát Quỷ nhìn thoáng qua trên đất thây khô. Một trường bung ra. Đem Trương Sĩ Lang chấn thành đầy đất bụi. Làm xong đây hết thảy, hắn thì trang làm điểm nhiên như không có việc gì đồng dạng, ngồi ở trên giường tu luyện. Bây giờ nó vừa đoạt xá thành công, trên thân tu vi cũng mới đạt tới niết bàn cảnh 6 trọng thiên. Lại thêm Triệu Hải Trung đã đem nó giam lại, hiện tại thực sự không nên ra ngoài. Nó một bên luyện hóa thể nội huyết khí, một bên thâm trầm nghĩ đến, chờ mình tu vi khôi phục, nhất định muốn đem Triệu Vô Tà đoạt xá. Cái kia một đôi mỹ lệ trùng đồng a, nó thế nhưng là thèm nhỏ nước dài a. Triệu Vô Tà đem Nguyệt Linh Nhi dẫn tới một chỗ vắng vẻ sơn động, tại bốn phía bày ra tứ tượng trận pháp sau, hắn đem trên thân còn sót lại một giọt tiên linh dịch giao cho Nguyệt Linh Nhi. Bây giờ Nguyệt Linh Nhi tu vi đã là kim đan 8 trọng thiên. Nếu như Nguyệt Linh Nhi có thể đạt tới kim đan đại viên mãn, như vậy toàn bộ Đại Tần Đế quốc đều sẽ không lại có người là đối thủ của nàng. Gần nhất nhìn chằm chằm Triệu Vô Tà sát thủ thực sự nhiều lắm, để hắn thực tại không có cảm giác an toàn. Sớm một chút để Nguyệt Linh Nhi tu vi đột phá đến kim đan đại viên mãn, hắn cũng có thể an tâm không ít. Linh Nhi, ngươi chuẩn bị hảo sao? Nguyệt Linh Nhi nhẹ gật đầu. An vào thiên linh dịch về sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Triệu Vô Tà đem đám binh sĩ kia, tất cả đều khu chạy tới mấy trăm mét có hơn, không cho phép bọn hắn nhìn trộm. Theo Nguyệt Linh Nhi tu hành, chung quanh cây cối hoa cỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Không bao lâu, Triệu Vô Tà bọn hắn liền bị một mảnh rậm rạp cây cối vây quanh. Toàn bộ rừng cây, giả thiên tế nhật, ánh sáng mặt trời bị cây cối che lấp, tối như mực một mảnh. Chung quanh một thuộc tính linh khí, điên cuồng hướng về sơn động mà tới. Nguyệt Linh Nhi tu vi bắt đầu nhanh chóng trèo thăng lên. Ngắn ngủi mất một lúc, nàng thì đột phá đến kim đan cảnh 9 trọng thiên. Khoảng cách kim đan đại viên mãn chỉ có cách nhau một đường. Kết thúc tu luyện về sau, Nguyệt Linh Nhi giống như là phạm sai lầm hài tử đồng dạng, "Thật xin lỗi, chủ nhân, ta không có đột phá đến kim đan đại viên mãn, để ngài thất vọng." Triệu Vô Tà một mặt cười xấu xa, "Ta đã từng nói, xin lỗi không có dùng, muốn xuất ra hành động thực tế mới được. Hôm nay, ta phải thật tốt trừng phạt ngươi." "A." Ô Triệu Vô Tà xoay người mà lên, quyết định phải thật tốt trừng phạt nàng một phen. Chương 71, Kim Lâm Thành chương 71, Kim Lâm Thành nơi xa đang chờ đợi binh lính, nghi hoặc nhìn chính mình thống lĩnh, ngươi có cảm giác hay không toàn bộ đại địa đang chấn động a? Ta cũng có loại này cảm giác, cái này chấn động theo vừa mới bắt đầu, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Đây là có chuyện gì a? Ngươi hỏi ta nào biết được sự kiện này a? Vương thống lĩnh, vậy chúng ta muốn hay không nhắc nhở Triệu công tử a? Ta lo lắng có phải hay không sắp địa chấn. Vương thống lĩnh nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi tu vi so Triệu công tử cao? Tên kia binh lính gãi đầu một cái, ta đây không phải lo lắng hắn mà. Dù sao giống hắn hào phóng như vậy người, cũng không thấy nhiều a. Hắn không cần đến chúng ta quan hệ. Bốn cái tiếng đồng hồ hơn sau, chấn động rốt cục đình chỉ. Triệu Vô Tà nắm Nguyệt Linh Nhi tay, về tới trong đội ngũ. Vương hộ vệ nói ra, "Triệu công tử, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi đường." "Không phải vậy, ước định thời gian bên trong, chúng ta khả năng không cách nào đuổi tới biên cương a." "Gấp cái gì? Coi như đến muộn, đó cũng là hoàng đế sốt ruột, chúng ta lại không nóng nảy. Có thể là như vậy thật được không?" "An tâm á, coi như ta đến muộn, bọn hắn cũng không dám đem chúng ta thế nào." Triệu Vô Tà lạnh hừ một tiếng, chính mình có thể đi biên quan, đều đã coi như là cho Tần Trường Sinh này lao đầu tử mặt mũi. Muốn cho hắn đúng giờ. Hừ, cái nào hóng mát cái nào đợi đi. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Triệu Vô Tà một đường vừa đi vừa nghỉ. Thiên khí quá nóng không đi đường, thiên khí mát mẻ, vừa bận ngủ nướng, không muốn đi đường. Trời mưa, cái kia càng không thể đi. Đến đợi mưa tạnh lại đi đường. Lúc mới bắt đầu, Vương thống linh cùng những cái kia thủ hạ, tất cả đều gấp đến độ giơ chân. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn ngược lại bình tĩnh lại. Dù sao, hiện tại coi như lại sốt ruột cũng đã không có. Dù sao khẳng định là bị một rồi. Triệu Vô Tà bọn hắn thành thơi đi đường. Không nghĩ tới, nửa tháng thế mà chỉ đổi 30 dặm đường. Cái này có thể khổ đám kia sát thủ. Bọn hắn đợi trái đợi phải, nhưng thủy chung đợi không được Triệu Vô Tà bóng người của bọn hắn. Một chỗ vắng vẻ trà quán, một vị toàn thân mọc đầy bắp thịt hán tử, không nhịn được giận vỗ bàn, mắng to, đạp mã tử hầu tử. Ngươi có phải hay không thời gian tính toán sai rồi? Triệu Vô Tà bọn hắn cái này một nhóm người, có phải hay không sớm đã đi? Một vị xấu xí nam tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không cần phải a. Ta tính toán chuẩn thời gian a. Mà lại Đông Lăng thành thành chủ bên kia, thế nhưng là chính miệng nói cho ta biết, Triệu Vô Tà bọn hắn cũng không có đi qua bọn hắn thành trì a. Có hay không một loại khả năng, đối phương đường vòng đi rồi? Sẽ không, chúng ta con đường này là an toàn nhất, ổn thỏa nhất, gần nhất, tạm biệt đường. Hắn không có lý do bỏ gần tìm xa, đi đường núi a. Thế nhưng là bọn hắn người đâu? Bọn hắn luôn không khả năng bước hơi khỏi nhân gian đi. Muốn không ta đi tìm một chút nhìn. Vậy ngươi đi đi, ta thủ tại chỗ này. Hán tử đặt mông ngồi tại trên ghế, bắt đầu uống trà. Người gầy thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Cái này nửa tháng trôi qua, Triệu Vô Tà đem Thiên Huyễn Mê Tung bộ truyền tụ cho Nguyệt Linh. Có thân pháp này gia trì, thực lực của nàng phóng đại một mảng lớn. Mà chính hắn đi qua nhiều ngày tu luyện, đã ngưng luyện ra cỗ thứ nhất phân thân. Phân thân thực lực cùng Triệu Vô Tà không kém bao nhiêu. Triệu Vô Tà móc ra trước mấy ngày, theo sát thủ cái kia lấy được đồ vật, giao tất cả cho Nguyệt Linh Nhi. Lần này thu được một bản thánh giai sơ cấp bí tịch Thiên Biến Vạn Hóa Chi Thuật cùng 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, một bộ thần giai cực phẩm thủy nguyệt váy. Thủy nguyệt váy phía trên tỏa ra một vòng mỹ lệ trăng sáng, chiếu sáng rạng rỡ Nguyệt Linh Nhi sau khi mặc vào, cả người tiên khí tung bay. Lại thêm nàng tuyệt mỹ dung nhan, nàng cả người xem ra liền phảng phất thất lạc ở nhân gian tiên tử. Triệu Vô Tà nhìn đến hai mắt đăm đăm. Nguyệt Linh Nhi đỏ mặt, nói ra: "Chủ nhân, ta như vậy xuyên thật không có chuyện gì sao?" "Có thể có chuyện gì? Ngươi đang lo lắng cái gì?" "Ta sợ quá rêu rao sẽ khiến người khác chú ý." "Không có việc gì, ta chỗ này có mặt khác một bản bí tịch, không chỉ có thể thay hình đổi dạng, còn có thể bí ẩn khí tức." Triệu Vô Tà móc ra cái kia một bản, theo hệ thống cái kia lấy được thánh giai sơ cấp bí tịch Thiên Biến Vạn Hóa Chi Thuật, đưa nó giao cho Nguyệt Linh Nhi. Nguyệt Linh Nhi lập tức học tập lên. Chỉ chốc lát sau, liền đem chính mình tinh linh lỗ thai biến ảo thành nhân loại lỗ thai. Trên thân khí tức cùng thủy nguyệt váy quan huy cũng thu liễm. Nguyệt Linh Nhi một mặt mong đợi nhìn về phía Triệu Vô Tà, hỏi: "Chủ nhân, ta hiện tại có thể không lại dùng mặc lên hắc bào sao?" Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu, sau đó khẽ vuốt Nguyệt Linh Nhi sợi tóc. Cũng không lâu lắm, đại địa lại bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Xa xa đám binh sĩ kia cũng sớm đã thành thói quen. Rất lâu sau đó, Triệu Vô Tà bọn hắn rốt cục trở về. Mọi người nhất thời bị Nguyệt Linh Nhi mỹ mạo hấp dẫn, trước đó Nguyệt Linh Nhi một mực bao phủ tại hắc bào bên trong. Cái này còn là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lộ diện. Mọi người hào hào thầm nghĩ, cái này Triệu Vô Tà thật sự là có phúc lớn, chắc không được gần nhất Sơn lão là đang chấn động đâu. Triệu Vô Tà nói ra: "Lần này chúng ta đổi đi đường thủy đi." "A, thế nhưng là Triệu công tử, chúng ta đi đường thủy, muốn lượn quanh đường xa. Vậy chúng ta cái gì thời điểm đến Bắc Cương a?" "Làm sao? Người rất gấp." "Không có, không có, vậy liền hết thảy theo Triệu công tử nói đi." Sau đó Triệu Vô Tà một đoàn người chạy tới bến đỏ. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, người gầy kia sát thủ vừa vặn đuổi tới. Người gầy thở hồng hộc ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "A, người đâu? Chuyện gì xảy ra, không phải đã nói ở phụ cận đây sao? Những cái này tình báo cơ cấu là làm ăn gì?" Hắn tức giận một quyền, đem bên người một cái cây nện đến vỡ nát. Lúc này Triệu Vô Tà một đoàn người chạy tới bến đỏ. Bến đỏ chỗ có một chiếc lâu thuyền dừng ở bên bờ. Triệu Vô Tà đi tới, đối với một vị thân mặc tơ lụa bản tử, hỏi: "Vị lao bản này, chiếc thuyền này là đi nơi nào?" Bản tử đang muốn trả lời, trên thuyền đi tới một vị, vác trên lưng lấy một thanh trường kiếm bất cần đời thế gia tử đệ. Hắn một mặt không nhịn được nói: "Đi đi đi, cái gì cấp bậc, cũng dám cùng bản công tử ngồi một chiếc thuyền? Theo ở nơi nào tới thì về nơi đó." Bản tử một mặt khó xử: "Khách quan, chúng ta chiếc thuyền này muốn đi Kim Lâm Thành, bất quá bây giờ chiếc thuyền này đã bị vị công tử kia bao hết, các ngươi có thể hay không đợi chút nữa một chiếc? Không biết tiếp theo chiếc phải bao lâu mới có thể đến?" "Đại khái 3 ngày." Triệu Vô Tà nhíu nhíu mày, cảm thấy này thời gian có hơi lâu a. Trên thuyền tên kia thế gia tử đệ thuốc giục nói: "Tử bản tử, còn ở nơi này làm gì? Còn không mau để cho các ngươi người mau chóng lái thuyền. Tiểu gia ta còn vội vã đi kiếm các bái sư đâu. Nếu như làm trễ nải tiểu gia ta sự tình, dẫn đến ta không có chúng tuyển, ngươi liền chết chắc." "Vâng vâng vâng, ta cái này liền để người lái thuyền." Một vị màu tím váy dài nữ tử đi ra: "Kim Trường Thắng, ngươi lại tại gây chuyện thị phi, cẩn thận tiểu thư nhà ta về sau đều không để ý ngươi." Kim Trường Thắng nghe vậy, nhất thời đổi thành mặt khác một bộ sắc mặt, một mặt định ngọc nói: "Tiểu tử a, ta cái này không phải là vì phòng ngừa có người đã quấy rầy đến Mạc Ngọc cô nương nghỉ ngơi mà. Ngươi nhưng muốn thay ta giải thích a?" "Ừ, chính ngươi đi giải thích đi." Tiểu tử nhìn thoáng qua Triệu Vô Tà bọn hắn, nói ra: "Tiểu thư nhà ta nói, chiếc thuyền này còn có thể lại lấy 2 người, vị này công tử, ngươi có thể lên đến." Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua binh lính sau lưng, sau đó nói: "Chư vị, chúng ta tạm thời đi đầu tách ra, chờ đến Kim Lâm Thành lại nối tiếp." Chư vị binh lính nhất thời hai mặt nhìn nhau. "Cái này, thế nhưng là Triệu công tử, chúng ta thế nhưng là từng chiếm được mệnh lệnh, nhất định phải hộ tống ngài đến biên quan a." "Làm sao? Thực lực các ngươi so với ta mạnh hơn." "Cái này thật không có, chỉ là đã không có, vậy ta thì không cần các ngươi hộ tống." Đám binh sĩ kia nhíu nhíu mày, sau cùng Vương thống lĩnh bất đắc dĩ thở dài, nói: "Cái kia cũng chỉ phải dạng này, Triệu công tử, chúng ta Kim Lâm Thành gặp lại." Chương 72, kiếm các bái sư. Chương 72, kiếm các bái sư. Trong khoang thuyền, một vị thân mặc màu trắng váy ngắn mỹ lệ nữ tử, chính là một tay pha lấy trà, hỏi: "Không biết công tử tôn tính đại danh?" "Tại hạ Triệu Vô Tà, không biết cô nương ngài tên gọi là gì?" Kim Trường Thắng một thanh ngăn tại Triệu Vô Tà trước mặt, nói ra: "Nàng gọi Mạc Ngọc, ta gọi Kim Trường Thắng." Nói xong, còn một mặt khiêu khích nhìn về phía Triệu Vô Tà. Mạc Ngọc đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nàng tiếp tục hỏi: "Vừa mới nghe nói công tử ngươi dự định đi biên quan, không biết công tử ngài đi biên quan làm cái gì?" "Hừ, tiểu tử này ở đâu là đi biên quan a? Nếu như hắn muốn đi biên quan làm sao chạy đường thủy a? Đây không phải lượn quanh đường xa sao? Muốn ta nhìn, tiểu tử này không rõ lai lịch, không bằng làm thịt được rồi. Mạc Ngọc một mặt bất đắc dĩ, nàng vốn không muốn cùng Kim Trường Thắng gia hỏa này ngồi chung một đầu thuyền, đáng tiếc gia hỏa này giống thuốc cao da chó đồng dạng, vẫn đối với hắn dây dưa đến cùng, làm sao cũng không vung được. Bất quá may ra trên đường này gặp Triệu Vô Tà bọn hắn, đem bọn hắn kêu lên thuyền tới, cũng là muốn bắt bọn hắn coi như tấm mục, để phòng Kim Trường Thắng đối nàng nưu đồ làm loạn. Triệu Vô Tà cười cười, nói ra, ta đích xác là muốn đi biên quan, nhưng là thuận đường đi một chuyến kiếm các nhìn xem. Kim Trường Thắng liếc mắt, tiểu tử, ngươi cho rằng cái này kiếm các là ngươi muốn đi liền có thể đi sao? Còn nói đi xem một chút. Ngươi tại sao không nói ngươi vốn là kiếm các người đâu? Mạc Ngọc nói ra, Triệu công tử chẳng lẽ cũng là giống như chúng ta, đi kiếm các bái sư học nghệ? Ồ, gần nhất kiếm các tại chiêu thu đệ tử sao? Thử, chẳng cái gì chẳng a? Toàn bộ Đại Tần Đế quốc, hiện tại người nào không biết kiếm các cách mỗi 5 năm hôm nay chiêu thu đổ đệ một lần a? Sau khi nói xong, Kim Trường Thắng lại một mặt định nọt nhìn về phía Mạc Ngọc, nói ra, Mạc cô nương, ngươi yên tâm, bằng vào ta Kim gia quan hệ, ta nhất định có thể giúp ngươi lấy tới một cái tạp dịch đệ tử danh lệch. Triệu Vô Tà một mặt ngộng, ngươi nói cái gì? Tạp dịch đệ tử? Các ngươi không phải đi tham gia khảo hạch, sau đó lại trở thành ngoại môn đệ tử sao? Kim Trường Thắng lạnh hừ một tiếng nói, ngươi làm kiếm các ngoại môn đệ tử thân phận, là dễ dàng như vậy lấy được sao? Kiếm các mỗi qua 5 năm, tổng cộng cũng chỉ tuyển nhận 2 đến 3 người vì ngoại môn đệ tử. Mà muốn gia nhập kiếm các Đại Tần Đế quốc thiên điều, giống như cá giết sang sông, muốn theo những người này bên trong chỗ hết tài năng, có thể khó như lên trời. A. Gặp Triệu Vô Tà vẫn như cũ một bộ không hiểu dáng vẻ, Kim Trường Thắng cao mày tiếp tục nói, cái này kiếm các tạp dịch đệ tử, cũng chỉ có giống chúng ta thiên phú như vậy chắc tuyệt người, mới có tư cách làm. Thì ngươi dạng này, đoán chừng liền đi vào tư cách đều không có. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua hai người này, Mạc Ngọc tu vi khai mạch 8 trọng, Kim Trường Thắng tu vi khai mạch 6 trọng. Dạng này thực lực, thiên phú như vậy, kiếm các sát thực sẽ không thu. Dọc theo con đường này, Kim Trường Thắng một mực tại nói khoác lấy chính mình kiếm đạo thiên phú, cùng gia tộc thực lực hùng hậu đến mức nào, thậm chí còn thỉnh thoảng trên thuyền đùa nghịch kiếm. Triệu Vô Tà tập trung nhìn vào, cái này cầm kiếm tư thế cũng không đúng a. Mà vị kia gọi Mạc Ngọc nữ tử, thỉnh thoảng tìm Triệu Vô Tà đáp lời. Khí Kim Trường Thắng hận không thể cầm kiếm hướng Triệu Vô Tà trên thân đâm. Hắn đem Triệu Vô Tà gọi vào khắp ngóc ngách, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tiểu tử, Mạc Ngọc cái kia nương môn là tiểu gia ta, nếu như ngươi dám có ý đồ với nàng, ta tuyệt không tha cho ngươi." Triệu Vô Tà nghe vậy, cười nhạt một tiếng, "Ngươi yên tâm, ta không có phương diện kia ý nghĩ." "Hừ, ngươi tốt nhất không có." Triệu Vô Tà âm thầm lắc đầu. Hắn ngủ qua nữ nhân, cái kia một cái không so Mạc Ngọc xinh đẹp. Chỗ nào còn coi trọng đây chỉ là trung thượng chi từ Mạc Ngọc. Trở lại khoang thuyền về sau, Mạc Ngọc hỏi, "Không biết vừa mới Kim Trường Thắng cùng công tử ngài nói cái gì sự tình a?" Triệu Vô Tà lắc đầu, nói ra, "Không có việc gì." Mạc Ngọc âm thầm nhíu mày, nguyên bản nàng còn đối Triệu Vô Tà rất có hảo cảm. Dù sao giống Triệu Vô Tà dạng này tướng mạo anh tuấn, lại khí chất bất phàm nam tử, là thật không thấy nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, người này lại là một tên hèn nhát, bị người khác khi dễ, đều không dám phản kháng, không dám lên tiếng. Quả thực để cho nàng thất vọng. Tiếp xuống thời gian bên trong, Mạc Ngọc sẽ không tìm Triệu Vô Tà đáp lời. Kim Trường Thắng rất hài lòng, tưởng rằng cảnh cáo của mình làm ra tác dụng, cảm thấy Triệu Vô Tà người này có chút thất thời. Hắn thỉnh thoảng hướng Triệu Vô Tà quăng tới vui mừng ánh mắt. Triệu Vô Tà lắc đầu, cũng không có giải thích, không có nữ nhân này quấy rối. Triệu Vô Tà lại cảm thấy thanh tĩnh không ít. Hắn trở lại bên trong phòng của mình, nhìn thoáng qua Nguyệt Linh Nhi, nghi ngờ hỏi, tại sao lại phủ thêm hắc bảo? Ta không quá ưa thích người khác luôn nhìn ta chằm chằm nhìn, ta chỉ cấp chủ nhân một mình ngươi nhìn. Triệu Vô Tà cười nhạt một tiếng, đem Nguyệt Linh Nhi ôm vào trong ngực, một đôi tay bắt đầu cực kỳ không thành thật thượng hạ du đi. Chủ nhân, đừng bọn hắn sẽ nghe được. Không có việc gì đừng sợ, ta động tĩnh nhỏ một chút. Triệu Vô Tà vung tay lên, tám mặt trận kỳ cắm vào bên trong căn phòng tám hẻo lánh. Cái này trận pháp có ngăn cách thanh âm công năng. Tại trong khoang thuyền Mạc Ngọc chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, kém chút tát tại trên bong thuyền. Nàng che ở ngực, nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra? Thuyền này làm sao đột nhiên như vậy suốt này? Vị kia váy tím nha hoàn cũng là một trận khó chịu, tiểu thư, ta cũng không biết ta đi hỏi một chút lão bản. Lúc này cái kia bản tử cái chán đang không ngừng toát mồ hôi lạnh. Đây là có chuyện gì? Con thủy lộ này, ta đi qua nhiều lần như vậy, trước kia có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này tình huống a. Kim Trường Thắng nhíu nhíu mày, cái này tần suất làm sao như vậy giống hắn đi dạo thanh lâu lúc động tình a. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu, cảm thấy không cần phải. Dù sao hắn loại này ngực vi nam nhân cũng náo không thành động tĩnh lớn như vậy, huống chi là người khác. Lâu thuyền một đường lung la lung lay, một đường sốc này, may ra sau cùng không có xảy ra chuyện gì, rốt cục an ổn đã tới Kim Lâm Thành. Mọi người tất cả đều thở dài một hơi, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, chỉ có Triệu Vô Tà hồng quang đầy mặt ôm Nguyệt Linh Nhi hạ thuyền. Mạc Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Nguyệt Linh Nhi liếc một chút. Trước đó nàng chỉ lo nhìn Triệu Vô Tà cái kia trương đại xoáy mặt, hoàn toàn không có chú ý tới Triệu Vô Tà bên người còn theo một vị hắc bảo nữ tử. Lúc này Nguyệt Linh Nhi người khoác hắc bảo, trên mặt bị che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Mạc Ngọc một mặt không thích, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại Triệu Vô Tà những ngày này một mực đối với chính mình hờ hững, chính là vì nữ nhân này? Chẳng lẽ nàng còn có thể so với chính mình xinh đẹp? Từ nhỏ tại người khác ca ngợi bên trong lớn lên nàng, cũng không cho rằng trên đời này có nữ tử có thể có nàng xinh đẹp. Kim Trường Thắng cũng là phi thường tò mò, cái này Triệu Vô Tà bên người nữ tử tư thái không tệ a. tuy nhiên bị hắc bào bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng là có lồi có lõm mê người đường cong, xem xét thì không đơn giản. Kim Trường Thắng lập tức ngăn lại Triệu Vô Tà bọn hắn đường đi, đứng lại, ngươi người này cũng quá không có lễ phép đi. Chúng ta đều ở chung được đã lâu như vậy, ngươi thế mà ẩn giấu một người, cũng không giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết. Chương 73, bắt sống chương 73, bắt sống há, nàng là ta nha hoàn, tên là Nguyệt Linh Nhi, thân thể nàng có chút không quá dễ chịu, không tiện lắm gặp ánh sáng mặt trời. Đánh rắm, ngươi làm ta ngốc sao? Trên đời này nào có không thể gặp ánh sáng mặt trời bệnh a? Nguyệt Linh Nhi chậm rãi đem mặt nạ, lộ ra tinh xảo gương mặt. Kim Trường Thắng trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, nhìn đến trợn cả mắt lên. Hắn trước kia đi dạo kỹ biệt lúc, gặp được không ít hoa khôi, nhưng là các nàng cùng Nguyệt Linh Nhi mỹ mạo so ra, quả thực yếu phát nổ. Mạc Ngọc cùng nàng cái kia nha hoàn cũng nhìn đến một trận ngây người. Các nàng không nghĩ tới, trên đời này lại có như thế nữ tử hoàn mỹ. Không chỉ có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, da thịt trắng nõn, tư thái cũng cực kỳ mê người. Mạc Ngọc mà cúi đầu nhìn một chút chính mình, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ nồng đậm phức cảm tự thi. Thật sự là buồn cười à, vừa mới nàng thế mà còn muốn chế rêu Triệu Vô Tà không có ánh mắt đây. Hiện tại xem ra không có ánh mắt chính là mình a. Nguyệt Linh Nhi ở trước mặt mọi người lộ một chút mặt về sau, lập tức lại lần nữa mang lên trên mặt nạ. Kim Trường Thắng một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó hắn quay người nhìn thoáng qua Mạc Ngọc. Vừa mới còn cảm thấy đẹp như tiên nữ Mạc Ngọc, hiện tại xem ra cũng là một cái yên chi tục phấn. Hắn nhất thời đã mất đi đối Mạc Ngọc hứng thú, ngược lại muốn hướng Nguyệt Linh Nhi xung xoe. Nhưng là, Triệu Vô Tà lạnh lùng vừa trừng mắt. Kim Trường Thắng trong nháy mắt cổ co rụt lại, cảm giác mình vừa mới dường như bị một đầu thâm viên hung thú nhìn chăm chú, hắn bị dọa đến không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, mấy người một đường trầm mặc, tiến nhập Kim Lâm Thành. Vừa mới đi vào, Kim Lâm Thành thành chủ liền biết được tin tức. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, không thể tin nhìn lấy quỳ trên mặt đất thủ hạ, ngươi nói cái gì? Triệu Vương Nhi tử chạy đến chúng ta Kim Lâm Thành rồi. Cái này sao có thể? Hắn không phải là bị xung quân biên cương sao? Hiện tại làm sao lại chạy đến trên địa bàn của ta tới? Thành chủ, việc này chắc chắn 100 a. Triệu Vô Tà tiểu tử kia một đoàn người, sát thực vào thành. Lý Phú Chân một mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn thế nhưng là có nhận qua hoàng đế mật lệnh, nếu có gặp phải Triệu Vô Tà, nhất định muốn trong bóng tối đem hắn bắt sống, sau đó lại bí mật giao cho hắn. Lý Phú Chân một mặt đau đầu, nhiệm vụ này là thật có chút rơi đầu a. Một vị cùng Kim Đan cảnh 8 trọng cao thủ nhất chiến, mà không rơi vào thế hạ phong người, không nói trước hắn đánh thắng được hay không Triệu Vô Tà, coi như đánh thắng được, hắn cũng không dám bắt a. Dù sao, nếu như bắt, Triệu Vương có thể hay không vì vậy mà ghi hận chính mình a? Tuy nhiên phường bên trong truyền văn, cái này Triệu Vô Tà cũng không tụ Triệu Hoài Trung chào đón, nhưng là vạn nhất cái này truyền văn là giả, vậy mình há không là chết chắc. Lý Phú Chân càng nghĩ càng thấy đến việc này có mờ ám. Dù sao, Triệu Vô Tà thiên phú mạnh như thế, hơn nữa còn là Triệu Hoài Trung thân nhi tử. Cái này đổi lại bất luận cái gì một người bình thường, đều sẽ đối Triệu Vô Tà yêu thương có thừa. Như thế nào lại cùng hắn trở mặt thành thù đâu? Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây là Triệu Hoài Trung vì tự vệ, bọn hắn hai phụ tử tại hoàng đế trước mặt diễn một màn kịch. Vì chính là chế tác phụ tử bất hòa giả tượng, để hoàng đế không lại nghi ngờ Triệu Vương phủ. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, nghĩ đến cái này hắn càng phát đầu đau. Nếu như đối Triệu Vô Tà hạ thủ, vậy liền sẽ đắc tội Triệu Hoài Trung. Nhưng nếu như không động thủ, đại tần hoàng đế đoán chừng sẽ không bỏ qua chính mình. Ai, cái này đạp mã kêu cái gì sự tình a? Cái này Kim Lâm Thành cùng biên cương đều muốn hoàn toàn trái ngược, làm sao lại chạy đến chính mình trên địa bàn đến rồi? Tiểu tử này a, làm sao không theo bình thường lộ tuyến đi đâu, mà lại hiện tại cũng nhanh hơn nửa tháng, người còn chưa tới biên cương, còn tại đại tần cảnh nội mù lắc lư, thì điểm ấy khoảng cách lao tử liền xem như bỏ cũng đoán chừng sớm bỏ tới đi. Tiểu tử, ngươi là thật không sợ hoàng đế chặt đầu ngươi a? Đang lúc đầu hắn đau thời khắc, một vị phong tư cao đứa xinh đẹp thiếu phụ mang theo một làn gió thơm, vương thuốc tráng dương đi đến. Không khí chung quanh trong nháy mắt bởi vì vị này xinh đẹp thiếu phụ đến đều biến đến long lanh. Cái kia quỳ dạp dưới đất binh lính cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lén vài lần, ánh mắt bên trong đầy là đối vị kia nữ tử khát vọng. May ra hắn còn biết mình thân phận, chỉ là ngắn ngủi ngây người về sau, hắn nhanh chóng bóp bóp chính mình, rốt cục khôi phục tỉnh táo. Nữ nhân này không hổ là Kim Lâm Thành đệ nhất mỹ nhân. Vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần, thiếu chút nữa để tên kia binh lính tinh thần thất thủ. Vương Quyên Nhi đem phải đặt ở trên bàn trà, sau đó đi tới, ôn nhu vì Lý Phú Chân rủi rủi thái dương huyệt, thân thiết mà hỏi, "Phu quân, đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao một bộ mày ủ mặt tê dáng vẻ?" Lý Phú Chân nhìn thoáng qua trên bàn trà thuốc trắng dương, nhất thời một trận tê cả da đầu. "Ai, nữ nhân này đẹp mắt là đẹp mắt, cũng là thực sự có chút như lang như hổ a. Ngắn ngủi 3 tháng, thiếu chút nữa muốn hắn lao mệnh a." Những ngày gần đây, hắn hết sức rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể không nhiều bằng lúc trước, thỉnh thoảng đau lưng, đi bộ còn hai chân như nhũn ra. Nữ nhân này thật là một thanh cạo xương đau a. Lý Phú Chân tâm lý đậu đen rau muống hai câu, sau đó đem chính mình đối mặt khốn cảnh nói ra. Vương Quyên Nhi nghe vậy nhất thời che miệng cười một tiếng, tên kia binh lính trong nháy mắt ánh mắt đều nhìn thẳng. Vương Quyên Nhi nói ra, ta làm là chuyện gì đâu? Ngươi liền nói, cái này thiên hạ đến cùng là hoàng đế lớn, vẫn là Triệu Vương đại. Cái này tự nhiên là bệ hạ a. Đã như vậy vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Nếu như Triệu Vương tìm ngươi phiền phức, ngươi liền nói chỉ là tại phụ mệnh làm việc, coi như Triệu Vương muốn tìm phiền toái, cũng là phải tìm bệ hạ mới đúng a. Lời tuy như thế, có thể vạn nhất hắn không giảng đạo lý làm sao bây giờ? Hừ, hắn dám. Bây giờ Triệu Hoài Trung vừa đánh xong tham chiến, công cao trấn chủ, triều đường phía trên những đại thần kia đang lo tìm không thấy lấy cớ đối Triệu Vương phủ hạ thủ đâu. Nếu như hắn dám can đảm tìm một vị đại tướng nơi biên cương hạ thủ, đây không phải vừa vặn cho bệ hạ giết lý do của hắn sao? Thiếp thân đang nghĩ, cái này Triệu Hoài Trung, thấy thế nào đều không giống như là ngu ngốc đi. Đạo lý đơn giản như vậy, chắc hẳn hắn có thể thấy rõ ràng. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không diễn như thế vừa ra phụ tử bất hòa tiết mục. Lý Phú Chân nghe vậy, rộng mở trong sáng, hắn nhất thời ha ha phá lên cười, "Phu nhân, ngươi thật sự là ta hiền nội trợ a." Vương Quyên Nhi liếm liếm yêu diễm môi đỏ, nói ra, "Phu quân, đã thiếp thân lập xuống lớn như vậy công, vậy ngươi muốn thế nào cảm tạ ta đây?" Vương Quyên Nhi đối với Lý Phú Chân bứt ra một cái mị nhãn. Lý Phú Chân nhất thời dùng mình một cái, sau đó một mặt lúng túng nói, "Phu nhân à, ta gần nhất thực sự hơi mệt chút a." Vương Quyên Nhi bệnh lên miệng, một mặt hai đoán nói ra, "Phu quân, ngươi đều nghỉ ngơi tháng ngày, ngươi làm sao còn muốn nghỉ ngơi a?" "Khục, ta đây không phải gần đây bận việc về công vụ sao?" Ngay sau đó, hắn lập tức nói tránh đi, "Phu nhân, bây giờ như là đã quyết định muốn động thủ, chỉ là ta nghe nói cái này Triệu Vô Tà thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó vi phu rốt cuộc muốn như thế nào hạ thủ a?" "Phu quân, ngươi nhiều như vậy thủ hạ, chẳng lẽ lại một cái có thể dùng được đều không có sao?" "Hừ, đám rác rưởi này, nếu như thật hữu dụng, ta cũng không đến mức mỗi ngày mệt mỏi như vậy." Vương Quyên Nhi nghe vậy, nhất thời phẫn nộ không thôi, nguyên lai cũng là đám rác rưởi này thủ hạ, để chúng ta không có cách nào mỗi ngày đều vượt qua cuộc sống hạnh phúc a. "Đúng đúng đúng, phu nhân, cũng là bởi vì bọn hắn quá vô dụng, cho nên mới dẫn đến vi phu thường xuyên muốn nghỉ ngơi." Vì trên mặt đất binh lính, âm thầm đầu đen rau muốn nói, "Chính ngươi không được, làm sao còn trách phía trên chúng ta? Quả thực vô sỉ cùng cực. Nếu như ngươi thực sự giao không lên làm việc, ta có thể thay ngươi a." Bất quá đầu đen rau muốn về đầu đen rau muốn, hắn cũng không dám đem lời trong lòng nói ra. Vương Quyên Nhi bày mưu tính kế nói, "Phu quân, đã chúng ta chính diện đánh không lại, vậy liền dùng trí." Chương 74, lão bản. Mướn phòng. Chương 74, lão bản. Mướn phòng. "Phu nhân, vậy phải như thế nào dùng trí a?" "Mời khách ăn cơm, bày xuống hồng môn yến, tại rượu của hắn bên trong phía dưới thuốc gây mê, sau đó mượn cơ hội đem hắn bắt sống." "Rượu a, phu nhân." Lý Phú Chân nhìn thoáng qua mặt đất quỷ binh lính, ra lệnh, "Làm sao còn tại quỷ, còn không mau đi đem hắn lửa qua đến." "A, vâng vâng vâng, ta cái này đi." Rất lâu sau đó, tên kia binh lính đi mà quay lại. Quỷ nói, "Thành chủ, tiểu tử kia hắn không đến a." "Cái gì? Hắn vì cái gì không đến a? Chẳng lẽ lại hắn nhìn ra chúng ta yếu hại hắn rồi?" "Không phải a thành chủ, tiểu tử kia nói không biết ngươi, cùng ngươi không quen, cho nên không đến." Lý Phú Chân nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt. "Cái này tính toán lý do gì? Cái này Triệu Hoài Trung cứ như vậy giáo hắn nhi từ sao? Chẳng lẽ tiểu tử này tuyệt không biết cái gì gọi là nhân tế kết giao sao? Thân là Triệu Vương phủ con thứ, không nghĩ hết biện pháp kết giao quyền quý, thế mà còn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Trên một điểm tiến tâm đều không có. Đáng đời không bị Triệu Hoài Trung ưa thích." Vương Quyên Nhi hỏi, "Ngươi có chưa nói rõ ràng thành chủ thân phận?" "Ta giảng minh bạch a. Nhưng là, hắn nói chưa từng nghe qua danh hào của ngươi. Hôn tiểu tử này, quả thực tức chết ta rồi." Vương Quyên Nhi che miệng cười một tiếng, "Ta ngược lại thật ra đối cái này Triệu Vương phủ con thứ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn đã bởi vì không biết, không muốn tới kết giao, vậy chúng ta thì chủ động đi qua kết giao một phen tốt." "Hừ, dựa vào cái gì? Muốn ta đường đường kim đan cảnh bà trọng thiên cương giả, còn cần đi lấy tốt một tên mao đầu tiểu tử, cái này truyền đi, lao tử mặt để nơi nào a? Cái kia, phu quân có ý tứ là không đi đúng không? Ngươi muốn đi, chính ngươi đi. Ta không đi." "Vậy được đi, phu quân ngươi không đi ta đi." Triệu Vô Tà một đoàn người tiến nhập thành trì sau không bao lâu. Mạc Ngọc liền nói, "Triệu công tử, chúng ta xin từ biệt đi." Nàng hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới, đứng bên cạnh một vị tướng mạo so với nàng xinh đẹp, dáng người so với nàng càng mê người nữ tử. Nàng thì toàn thân không được tự nhiên. Mới vừa vào thành, thì không kịp chờ đợi, lựa chọn cùng Triệu Vô Tà bọn hắn tách ra. Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn cũng không quá muốn cùng những người này đợi một khối. Kim Trường Thắng không có muốn đi ý tứ, từ khi gặp một lần Nguyệt Linh Nhi hình dáng, hắn thì cả người dường như bị câu hồn nhất giống như. Mạc Ngọc mang theo chính mình nha hoàn, đi vài bước, một quay đầu phát hiện Kim Trường Thắng không có theo tới. Nàng nhất thời lạnh hừ một tiếng, "Kim Trường Thắng, ngươi tại sao còn chưa đi a?" Kim Trường Thắng lãnh đạm nói, "Ngươi đi cho đi, ta còn muốn lại cùng Triệu công tử đợi một hồi." "Hừ, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận." "Tiểu tử, chúng ta đi." Mạc Ngọc mang theo tiểu tử rời đi. Triệu Vô Tài nhìn thoáng qua, ngay tại sắc mị mị nhìn chằm chằm Nguyệt Linh Nhi Kim Trường Thắng. "Ngươi nên rời đi, không nên ép ta đánh ngươi." "Ngươi dám? Ngươi cũng đã biết ta thiếu gia là ai chăng?" "Ta không hứng thú biết, ta chỉ biết là các ngươi hiện tại rất phiền, lại dám dây dưa lão tử, lão tử liền muốn không khách khí." "Hắc, tiểu gia ta cũng không tin. Ngươi dám can đảm đối với ta động thủ, ngươi cũng đã biết đường đường khai mạch tám." Tiếng nói của hắn chưa rơi, một đạo lôi đỉnh trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, đem hắn cùng phía sau hắn tôi tớ cùng nhau đặt vào lưới điện phía dưới. Một trận đùng đùng không dứt sau đó, Triệu Vô Tà mang theo Nguyệt Linh Nhi rời đi nơi đây, chỉ để lại hai người chính ở chỗ này khói đen bốc lên, nằm trên mặt đất run rẩy. Nguyệt Linh Nhi vừa đi vừa hỏi, "Chủ nhân, cái này Vương thống lĩnh bọn hắn đại khái cái gì thời điểm đến a? Cần phải còn muốn qua mấy ngày, dù sao đường bộ so đường thủy muốn chậm. Bất quá không có việc gì, chúng ta trước tiên có thể đi kiếm các chơi mấy ngày." "Ừm, chủ nhân, ta nghe ngươi." Hai người hướng về kiếm các phương hướng đi đến. Lúc này thời điểm, đâm đầu đi tới một vị, người mặc một bộ màu tím cung trang mỹ diễm nữ tử. Tại vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên tới một cái đất bằng ngã, vừa vặn nhào vào Triệu Vô Tà trong ngực. Triệu Vô Tà cảm thụ được, trong ngực cái này thơm mát mềm nhũn xinh đẹp thiếu phụ. Hắn một tay vịn chặt nữ nhân bờ mông, một tay đặt ở cao ngất trên đỉnh núi tuyết, tại bên thai nàng ân cần nói ra, "Phu nhân, cẩn thận một chút, a có thể chớ làm rớt." Vương Quyên Nhi nhất thời bị Triệu Vô Tà làm cho có chút không biết làm sao. Nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà tại một cái tiểu trước mặt nam nhân, an thiệt thòi lớn như thế. Dựa theo trước kia thông lệ, tiểu tử này không cần phải đi đỡ cánh tay của mình à, thế nào còn sợ lên rồi. Bất quá, tiểu tử này khoan hãy nói, dài đến còn thật xoáy a. So chính mình cái kia mặt mũi tràn đầy hồ cha lão gia hỏa, không biết muốn trông tốt gấp bao nhiêu lần. Nhất là cái kia thân thể cường tráng, cùng cái kia nóng rực giống được hormone khí tức. Vậy tới Vương Quyên Nhi một trận lòng ngưỡng ấy. Lại thêm, nàng đã rất lâu không có cùng nam nhân tiếp xúc gần gũi qua. Lập tức cùng Triệu Vô Tà dán gần như vậy, thân thể của nàng một trận như nhũ ra, nóng lên, cả người không kiềm hãm được dán càng chặt hơn. Triệu Vô Tà trong lòng một trận cười xấu xa. Nữ nhân này, cái này đất bằng ngã, rơi thực sự quá giả. Rõ ràng lấy là đến đây vì hắn, 89/10 là cái sát thủ. Bất quá, cái này tu vi không khỏi quá thấp a. Thế mà chỉ có khai mạch 3 tầng. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, nữ nhân này là không phải đến người giả bị đụng. Vương Quyên Nhi tại Triệu Vô Tà trong lực, ngu ngơ trong chốc lát. Thẳng đến sau lưng nàng nha hoàn đội ho một tiếng. Nàng mới nhớ tới muốn làm sự tình. Chỉ thấy nàng tú mai một trận cau lại, muốn giả trang ra một bộ cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Chỉ là nàng cái kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt, biểu lộ ra tâm tình, thấy thế nào đều giống như đang làm nũng. Ái chà chà, chân của ta a, thật là đau a. Triệu Vô Tà nhìn lấy nữ nhân này vụng về diễn kỹ, trong lòng hứng khởi, quyết định cùng nữ nhân này thật tốt chơi đùa. Hán Ân cần hỏi han, phu nhân, ngài chân này bị thương có nặng hay không a? Chân của ta đi không được đường, vị này công tử a, ngươi có thể hay không dìu ta về nhà một chuyến a, người nhà của ta còn đang chờ ta đây. Ai u đau chết mất. Sau lưng nàng nha hoàn cũng nói, đúng vậy a, công tử, cầu đưa một chút phu nhân ta về nhà đi, nơi này chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta.
Ta có thể
giúp các ngươi. Một vị bẩn thỉu khất cái tự đề cử mình, thật cao giơ tay lên, một mặt phấn khởi nhìn lấy Vương Quyên Nhi. Nhất thời, toàn bộ bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Triệu Vô Tà vội ho một tiếng, một tay lấy Vương Quyên Nhi ôm lấy. Sao có thể để phu nhân đi tới trở về a? Ta ôm ngươi. Ấy, đừng, chính ta đi. Vậy không được, vạn nhất phu nhân thương thế chuyển biến xấu, ta sẽ đau lòng. Công tử, ngươi mau đem phu nhân ta buông ra. Ngươi không thể dạng này a. Vương Quyên Nhi nha hoàn đi theo Triệu Vô Tà phía sau cái mông, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhưng là Triệu Vô Tà căn bản không để ý nàng. Không đúng. Công tử, chỗ đó không phải đi thành chủ phủ phương hướng a? Ngươi đi lầm đường. Không đúng. Công tử, ngươi làm sao mang theo phu nhân đi khách sạn a? Ngươi mau dừng lại. Ta mang nàng đi khách sạn, tự nhiên là đi mượn phòng a, hắn hiện tại thương nặng như vậy, thân là phụ khoa chuyên gia, ta sao có thể nhẫn tâm để cho nàng một thân một mình trở về? Ta phải toàn diện cho nàng kiểm tra một phen. Công tử không cần đến. Thật không cần đến. Phu nhân ta nàng không có việc gì. Lão bản, mở cho ta một gian tốt nhất thượng phòng. Lúc này Vương Quyên Nhi tại Triệu Vô Tà trong lực, cả người đều đầu ông. Nàng không có nghĩ rõ ràng, không phải đã nói muốn đưa nàng trở về sao? Làm sao lại chạy đến mở phòng rồi? Khách sạn lão bản cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này trong ngực nữ tử, làm sao như vậy giống thành chủ phu nhân a? Đây là chuyện ra sao? Thành chủ đây là bị đội nón xanh rồi. Lúc này tại phía xa thành chủ phủ Lý Phú Chân, chính tại chờ đợi lo lắng lấy phu nhân của hắn. Chương 75, xoa bóp chương 75, xoa bóp. Lúc này, nào đó một chỗ trong rừng, tên kia xấu xí sát thủ, xoa xoa máu trên tay nước động. Sắc mặt tái xanh nói, thì ra là thế. Tiểu tử này thế mà không có hướng biên quan đi, thế mà chạy tới Kim Lâm thành. Đáng giận a, thế mà bị hắn bừa bỡn. Hắn đem ngón tay đầu đặt ở bên miệng thổi lên huýt sáo, một cái cắt lớn bay xuống dưới, rơi vào trên vai của hắn. Sát thủ đem viết xong tin cột vào cắt lớn trên chân, sau đó thả cắt lớn. Vương thống linh quỷ trên mặt đất nói ra, ngươi nói tốt lắm, chỉ cần ta chi tiết đưa tới, ngươi thì thả ta đi, ta hiện tại phải chăng có thể đi rồi? Sát thủ cười nói, đương nhiên có thể. Vương thống linh kích động đến liên tục gật đầu với người, cảm ơn ra. Cảm ơn ơn không giết. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đầy trên mặt đất thi thể, sau đó quay người chạy trốn. Chỉ là hắn vừa chạy không có mấy bước, đầu của hắn ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Người gây cười lạnh nói, ngu xuẩn, thấy được tiểu gia ta mặt, ngươi cũng muốn sống? Triệu Vô Tà ôm lấy Vương Quyên Nhi, cầm ra một mai kim tệ, lập trên bàn, lão bản, mướn phòng, mở cho ta tốt nhất thượng phòng. Tên kia lão bản xoa xoa mồ hôi trên trán, ánh mắt một trận né tránh, cái kia làm sao khách sạn hiện tại không nhà? Triệu Vô Tà cười lạnh nói, ngươi đang nói láo? Các ngươi khách sạn rõ ràng còn có mười mấy cái phòng. Lão bản một mặt cầu khẩn nói, người này à, và ngươi đến địa phương khác đi thôi, ta thật không dám cho ngươi mướn phòng à. Triệu Vô Tà vung tay lên một cái, lão bản sau lưng treo trên vách tường thẻ phòng toàn bộ hút vào Triệu Vô Tà trong tay. Hắn từ đó chọn lấy một cái, chạy đi lên lầu. Lão bản nhất thời dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, xong. Nếu để cho thành chủ biết phu nhân của hắn cùng nam nhân khác tại ta chỗ này mướn phòng, ta ha không là chết chắc. Triệu Vô Tà trong ngực Vương Quân Nhi liều mạng dãy rủa. Lúc này nàng cho dù là ngu ngốc đến mấy, cũng biết đợi chút nữa muốn phát sinh cái gì. Ngươi mau buông ta xuống, mau buông ta xuống. Triệu Vô Tà tại cái mông của nàng phía trên, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ba. Ngươi câm miệng cho ta. Vương Quyên Nhi nhất thời như là bị điện giật đồng dạng, một trận cảm giác tê dại, đánh thẳng toàn thân. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người đánh nàng. Cảm giác này làm sao như vậy đặc biệt. Triệu Vô Tà sau lưng nha hoàn, gấp đến độ giơ chân. Vô luận nàng làm sao liều mạng đuổi theo, cũng là đuổi không kịp Triệu Vô Tà bước chân. Nàng không nghĩ tới, trên đời này thế mà còn có Triệu Vô Tà kẻ như vậy. Vừa gặp mặt, thì mang người khác đi mướn phòng. Cái này cũng quá nóng lòng đi. Đáng giận a. Nếu quả như thật để hắn cho thành chủ đeo mũ xanh, chính mình về đi không được thoát một tầng. Nàng nhất định phải ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Triệu Vô Tà một chân đạp mở cửa phòng, sau đó đem Vương Quyên Nhi đặt lên giường. Vương Quyên Nhi lúc này cũng rốt cục hồi phục thần trí. Nàng co do thân thể, một mặt khẩn trương nhìn lấy Triệu Vô Tà, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Triệu Vô Tà một mặt cười xấu xa, "Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao?" "Cái gì? Ngươi không cho ngươi tới, ta phu quân sẽ không bỏ qua ngươi." Triệu Vô Tà duỗi tay nắm lấy Vương Quyên Nhi một chân, đem một cái giày cởi ra, lộ ra mặc lấy màu trắng bít tất chân nhỏ. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chạm mặt tới. Vương Quyên Nhi nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nàng một mặt khẩn trương hỏi, "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Triệu Vô Tà không đáp lời, lại đưa nàng một cái khác giày cởi xuống, thuận tiện đem một cái màu trắng bít tất cũng hái xuống. "A, ngươi ngươi nhẹ một chút." Triệu Vô Tà nắm chặt một cái chân, nhéo nhéo hỏi, "Thế nào? Là cái này một chân bị thương sao?" Vương Quyên Nhi đỏ mặt, cắn miệng môi dưới, cố nén chính mình không cho phát ra thanh âm kỳ quái. Nàng xấu hổ mang e sợ nhẹ gật đầu, "Hô hô hô, không sai, cũng là cái này một chân." Triệu Vô Tà khẽ miệng cười một tiếng. "Vậy thì tốt, ta tới giúp ngươi trị một chút đi." Ừ, dễ chịu ân đừng ngừng tên kia nha hoàn rốt cục đuổi theo, nàng vừa hay nhìn thấy Triệu Vô Tà tại cho Vương Quyên Nhi ở chân. Nàng nhất thời thở dài một hơi. "Còn tốt, còn tốt. Nguyên lai chỉ là xoa bóp a." "Hả? Không đúng. Tiểu tử này ấn chân liền theo chân, hắn đôi tay này vào không ngừng là có ý gì?" "A, hắn làm sao còn theo chân, đè vào trên bàn chân đi. Hỗn đản này muốn làm gì?" "Cái gì? Gia hỏa này tay, làm sao còn đè vào trên đùi đi? Phu nhân chỉ là giả vờ chân đau. Cửa này bắp đuổi chuyện gì a?" Tiểu nha đầu càng ngày càng lấy nóng nảy, bởi vì nàng nhìn thấy Triệu Vô Tà cái kia hai tay còn đang không ngừng đi lên. Phu nhân váy đều bị vén đến bên hông, lộ ra hai đầu tóc trắng phát đôi chân dài. "A, làm sao lại như vậy? Nay thiên phu nhân đi ra ngoài phía dưới tại sao không có xuyên?" Nha hoàn gấp đến độ đổ mồ hôi, nàng quay người nhìn thoáng qua Vương Quân Nhi. Nàng nhất thời trợn tròn mắt. "Phu nhân a, đối phương dạng này chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi không chỉ có không ngăn cản hắn, ngươi làm sao còn thoải mái nhắm hai mắt lại a? Còn có, trong miệng của ngươi sao có thể phát ra như vậy để người xấu hổ tiếng thở gấp a? Ngươi trước kia cùng thành chủ đại nhân cùng một chỗ thời điểm, có thể đều không có lớn tiếng như vậy a?" Tiểu Nha Hoàn nghe nghe, không kiềm hãm được đỏ mặt lên. Nguyệt Linh Nhi đứng ở bên cạnh, nhìn thoáng qua Tiểu Nha Hoàn. Nếu như nha đầu này dám phá hỏng chủ nhân hào hứng, nàng sẽ trước tiên đem nàng ném ra bên ngoài. Tiểu Nha Hoàn tại Nguyệt Linh Nhi ánh mắt bên trong, thấy được sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, Tiểu Nha Hoàn nhất thời ngậm miệng lại, đem vốn là muốn nói lời nuốt trở vào. Từ nhỏ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nàng, há có thể nhìn không ra ánh mắt này bên trong ý tứ. Triệu Vô Tà chậm rãi đem Vương Quyên Nhi bấy một lần nữa để xuống, sau đó nói, "Phu nhân, chúng ta trị liệu kết thúc, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Vương Quyên Nhi gương mặt vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt bên trong chỗ lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Tiểu Nha Hoàn thở dài một hơi, "Còn tốt, còn tốt, vị này công tử là cái chính nhân quân tử, thật chỉ là tại xoa bóp, chỉ là phu nhân làm sao một bộ lưu luyến không rời, không muốn đi dáng vẻ a." Lúc này thời điểm, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Phu nhân, phu nhân, ngươi thế nào? Là tên Vương bắt đản nào muốn chiếm tiện nghi? Cho lão tử đứng ra." Cửa phòng bị Lý Phú Chân một chân đá văng. Hắn đi theo phía sau vị kia khách sạn lão bản, mặt định ngọn. Hắn nhìn đến Triệu Vô Tà về sau, thì chỉ Triệu Vô Tà nói ra, "Là hắn, cũng là hắn. Hắn muốn xâm phạm thành chủ phu nhân." Lý Phú Chân cái trán buốc lên đổ mồ hôi, thở hổn hộc, đằng đằng sát khí nhìn về phía Triệu Vô Tà. "Tiểu tử, ngươi thật to gan, liền ta nữ nhân ngươi cũng dám đụng." Vương Quyên Nhi lập tức từ trên giường bỏ lên, ngăn lại Lý Phú Chân, nói ra, "Phu quân, không phải như ngươi nghĩ, vị này công tử, hắn chỉ là tại cho ta liệu thương xoa bóp, cũng không có làm những chuyện khác." Chương 76, tiến hội chương 76, tiến hội. Tiểu nha đầu cũng liên tục gật đầu, "Không sai, vị này công tử hắn thật là cái chính nhân quân tử, hắn không có đối phu nhân làm chuyện gì." Lý Phú Chân nửa tin nửa ngờ, "Thật sao? Phu nhân ngươi thật không có bị khi dễ?" Vương Quyên Nhi một mặt giận dữ nhìn Lý Phú Chân liếc một chút, "Làm sao? Ngươi rất hy vọng ta bị khi phụ hay sao?" "Phu nhân, chỗ đó, ta tự nhiên là hy vọng phu nhân ngài không có việc gì a." Lý Phú Chân đi tới, một thanh đỡ lấy Vương Quyên Nhi cánh tay, hỏi, "Phu nhân, ngươi đến cùng chỗ nào thụ thương rồi?" Vương Quyên Nhi nhẹ nói nói, "Một hồi trở về cùng ngươi nói, còn có cái này Triệu Vô Tà công tử đã cứu ta, chúng ta cần phải thật tốt cảm tạ hắn một phen." "Cái gì? Ngươi nói hắn là Triệu?" Vương Quyên Nhi liền vội vàng cắt đứt Lý Phú Chân mà nói, "Phu quân, chúng ta còn không mau mời mời hắn đến thành chủ phủ đi làm khách." "A, đúng đúng đúng, phu nhân nói đúng, ta nhất định muốn thiết yến, thật tốt khoản đãi một phen vị này tiểu huynh đệ, thật tốt cảm tạ một phen hắn đối phu nhân chiếu cố." Lý Phú Chân vì Vương Quyên Nhi mặc vớ giày sau, quay người đằng đằng sát khí nhìn về phía khách sạn trưởng quỹ. Lao ra hỏa, ngươi lại dám nói xấu phu nhân ta, muốn xấu phu nhân ta danh tiếng, ngươi thật đáng chết a. Khách sạn lão bản liền vội vàng quỳ xuống đất, cúi bít dập đầu nói, thành chủ tha mạng a, ta thật không có muốn xấu thành chủ phu nhân danh tiếng a. Hừ, xuống địa ngục đi sám hối đi thôi. Thành chủ một quyền đánh ra, khách sạn lão bản lên tiếng ngã xuống đất. Ngay sau đó thành chủ ngắm nhìn bốn phía, mệnh lệnh thủ hạ nói, giết, đem chọn tòa khách sạn người toàn bộ đều giết chết. Vâng. Thành chủ sau lưng thiết giáp hộ vệ đồng loạt hướng về khách sạn những phòng khác đi đến. Triệu Vô Tạ vội vàng nói, thành chủ, những người này lại không có phạm cái gì sai, vì sao muốn liên lụy vô tội? Lý Phú Chân băng lãnh nói, bọn hắn thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, bọn hắn toàn đều đáng chết. Triệu Vô Tạ còn muốn lại ra nói ngăn cản, chỉ là trong khách sạn đại đồ sát sớm đã bắt đầu, chỉ nghe thấy trong khách sạn truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó một trận gây mùi huyết tinh tràn ngập toàn bộ khách sạn. Cũng không lâu lắm, đám kia hộ vệ liền đồng loạt trở về phục mệnh, bẩm báo thành chủ đã dọn dẹp sạch sẽ. Lý Phú Chân ngửa mặt lên trời cười to, rất tốt, làm rất tốt. Sau đó hắn quay người cười híp mắt nhìn về phía Triệu Vô Tà, vị này Triệu công tử có thể hay không nể mặt đến ta phụ thượng một lần. Triệu Vô Tà nhìn lấy cái này nham hiểm, trong lòng hiện ra không nói ra được chán ghét, nhưng là chỉ là một cái kim đan ba tầng con kiến hôi, hắn còn cũng không có để vào mắt. Hắn cũng phi thường tò mò, gia hỏa này nhiều lần muốn hắn đi thành chủ phủ, đến tột cùng muốn làm gì? Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu, đã như thế vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hảo hảo hảo, Triệu công tử đi theo ta. Trên đến hội, Lý Phú Chân vì Triệu Vô Tà chuẩn bị thịnh đại dạ tiệc. Trên bàn cơm bày đầy các loại mỹ vị mỹ tiểu món ngon. Trừ cái đó ra, Lý Phú Chân còn đem toàn bộ Kim Lâm thành Hoa Khôi toàn bộ điều động đến thành chủ phủ. Các nàng mỗi cái mặc hở hang, trên thân chỉ có thật mỏng vài miếng vải nhỏ đầu. Cái kia mê người dáng người, tại quang tuyến chiếu dọi xuống, như ẩn như hiện, cực kỳ mỹ hoặc. Các nàng nguyên một đám nhảy cực kỳ sức hấp dẫn vũ đạo. Thân thể còn thỉnh thoảng hướng Triệu Vô Tà trên thân cọ, mà Lý Phú Chân liên tiếp hướng Triệu Vô Tà mời rượu. Triệu Vô Tà lúc này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đồng thời không uống rượu, xem ra tựa như một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Dẫn tới Vương Quyên Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng đã lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy qua giống Triệu Vô Tà dạng này không say rượu, không háo sắc người khiêm tốn. Cùng hắn so ra, phu quân của mình quả thực cũng là đồ bỏ đi. Triệu Vô Tà nhìn lấy cái này một số làm điệu làm bộ nữ nhân, hoàn toàn không có một chút hào hứng. Một đám cũng không biết trải qua bao nhiêu nam nhân nữ nhân, nhìn bề ngoài sạch sẽ kỳ thực tạm đến không được, hắn cũng không muốn nhiễm lên bệnh đường sinh dục, đến mức những cái được gọi là mỹ tiểu. Triệu Vô Tà đời trước bồi đám kia cậu thí lãnh đạo uống đến còn thiếu sao? Đồ chơi kia khó uống đến muốn mạng, nếu như không phải là vì xã giao, hắn mới không muốn uống đâu. Lý Phú Chân gặp Triệu Vô Tà nữ nhân không đọc vào, tiểu cũng không uống. Hắn nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối mặt với nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn đều có thể thờ ơ, chẳng lẽ lại tiểu tử này là tên thái giám? Đến mức cái kia thứ gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, hắn mới không tin đâu. Phàm là chỉ cần là cái nam nhân bình thường, hắn thì tuyệt không có khả năng sắc đẹp trước mắt, còn có thể thờ ơ. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, nói ra, vị này Triệu công tử, ngươi trước ở chỗ này chậm rãi hưởng dụng, ta còn có chút việc, một hồi trở về. Lý Phú Chân kéo một cái Vương Quyên Nhi đi tới một chỗ thiên phòng, hỏi, phu nhân, hôn tiểu tử này không uống rượu, vậy chúng ta tại hắn trong rượu hạ thuốc gây mê, há không phải vô dụng? Sớm biết lúc trước nên hạ dược, hạ tại trong đồ ăn. Vương Quyên Nhi cười nói, gấp cái gì? Lần này không được, vậy lần sau lại thả cũng là có thể. Thế nhưng là vạn nhất gia hỏa này cơm nước xong xuôi, muốn đi, nhưng làm sao bây giờ? Vương Quyên Nhi nghe vậy, cảm thấy việc này còn thật có thể sẽ phát sinh. Việc này nếu như đổi thành cái khác người, có lẽ không thể lại phát sinh. Nhưng là Triệu Vô Tà, vậy coi như khó nói. Dù sao, cái này Triệu Vô Tà tính khí thực sự quá cổ quái. Thế mà tuyệt không theo lẽ thường ra bài. Toàn bộ yến hội, hôn tiểu tử này thì quang nhìn lấy ăn đồ ăn. Cũng không phao nữ nhân, cũng không kết bạn thành chủ phủ người. Dường như mọi người ở đây, còn không có thức ăn trên bàn trọng yếu. Cái này đạp mã, là một cái đang lúc người làm được sự tình. Vương Quyên Nhi nghĩ nghĩ, nói ra, muốn không dạng này, đợi chút nữa ta đi cấp hắn thổi gió thổi bên hai, ta cũng không tin. Trên đời này còn có nam nhân có thể tại mị lực của ta phía dưới không núp đích. Cái gì? Như vậy sao được chứ? Vạn nhất cái kia hôn tiểu tử muốn chiếm phu nhân tiện nghi, làm sao bây giờ? Vương Quyên Nhi duỗi ra thiên thiên tay ngọc, khẽ vuốt Lý Phú Chân gương mặt, đứng đốc. Chẳng lẽ ta bị chiếm tiện nghi, ta còn sẽ không gọi sao? Lại nói, nơi này là thành chủ phủ, ai dám làm càn? Lý Phú Chân nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Lại nói, theo vừa mới tiểu yến phía trên biểu hiện đến xem, cái kia hôn tiểu tử 89/10 thân thể là có vấn đề. Đoán chừng coi như mình phu nhân, toàn thân cởi hết nằm trong ngực hắn. Tiểu tử này đoán chừng cũng làm không là cái gì sự tình. Nghĩ thông suốt về sau, Lý Phú Chân rộng mở trong sáng, vậy liền toàn bằng phu nhân làm chủ. Vương Quyên Nhi cười cười, sau đó lắc lắc bờ mông, đi vào yến hội. Sau đó chậm rãi hướng về Triệu Vô Tà đi đến. Nàng hai tay khoác lên Triệu Vô Tà trên bờ vai, cả khuôn mặt hướng Triệu Vô Tà trên mặt tiếp cận. Triệu Vô Tà đều có thể nghe thấy được đối phương trong miệng thở ra mùi thơm ngát. Triệu Vô Tà mặt ngoài bất động thanh sắc, một cái tay lại lặng lẽ luồn vào Vương Quyên Nhi trong quần, khẽ vuốt nàng chân ngọc. Vương Quyên Nhi nhất thời thân thể cứng đờ, nàng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế lớn mật. Nàng một mặt tâm hỏng nhìn thoáng qua Lý Phú Chân. Phát hiện đối phương không có phát giác về sau, nàng nhất thời thở dài một hơi. Chương 77, thần hồn túy chương 77, thần hồn túy. Triệu Vô Tà hỏi, phu nhân, chân của ngươi hiện tại không sao chứ? Vương Quyên Nhi nghe vậy, nàng khẽ vuốt bộ ngực cao vút, âm thầm thở dài một hơi. Vừa mới nàng còn tưởng rằng Triệu Vô Tà là muốn chiếm nàng tiện nghi đâu. Nguyên lai hắn chỉ là nghĩ kiểm tra chính mình thân thể. Vương Quyên Nhi nhất thời trong lòng ấm áp. Đã thật lâu không có người quan tâm như vậy qua thân thể của nàng. Không nghĩ tới vị này công tử, thế mà như thế quan tâm, ôn nhu như vậy. Lý Phú Chân nhìn thấy Vương Quyên Nhi thần sắc có chút không đúng, hắn nghi ngờ hỏi, phu nhân, ngươi làm sao rồi? Vương Quyên Nhi thần sắc hốt hoảng đáp, a, nha, ta không sao, phu quân ngươi tiếp tục. Lý Phú Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính mình vừa mới cũng không làm cái gì à, phu nhân gọi hắn tiếp tục cái gì à? Vương Quyên Nhi bị Triệu Vô Tà treo chọc đến niềm vui lại loạn. Đã sớm quên vừa mới chuẩn bị làm cái gì. Chỉ thấy nàng hai chân như nhũ ra, một trận run rẩy, không kiềm hãm được kẹp chặt hai chân. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, khuôn mặt từng hồng, miệng môi dưới khẽ cắn. Tựa hồ tại đè nén cái gì. Lý Phú Chân đợi đã lâu, cũng không thấy chính mình phu nhân nói chuyện. Hắn trong lòng càng nghi hoặc. Vừa mới rõ ràng là phu nhân chính mình nói có thể giải quyết Triệu Vô Tà đó a. Nàng hiện tại làm sao không nói một lời? Không nói lời nào. Cái kia nàng dự định làm sao làm? Sau phần dạ tiệc, Triệu Vô Tà chuẩn bị rời đi. Lý Phú Chân nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Hắn liều mạng cho Vương Quyên Nhi nháy mắt. Nhưng là, lúc này Vương Quyên Nhi toàn thân sủi lơ, đổ mồ hôi đầm địa, ánh mắt trống rỗng. Chỗ nào có thể chú ý tới Lý Phú Chân ánh mắt? Dưới tình thế cấp bách, Lý Phú Chân lập tức chạy đến Triệu Vô Tà trước người, ngăn cản Triệu Vô Tà đường đi, chờ một chút, không cho ngươi đi. Triệu Vô Tà nhíu mày, không biết thành chủ đại nhân, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Phú Chân vội vàng hấp tấp nói ra, ngươi còn không thể rời đi. Vì cái gì? Bởi vì. Lý Phú Chân trong mắt không ngừng chuyển động. Sau cùng ánh mắt quá chặt tại Vương Quyên Nhi trên thân, sau đó chỉ Vương Quyên Nhi nói ra, bởi vì ta phu nhân còn có lời muốn nói với ngươi. Đúng. Không sai. Phu nhân ta có lời muốn nói với ngươi. A. Ngươi phu nhân nàng vì sao có lời nói muốn nói với ta a? Cái này. Ta đây nào biết được, tóm lại, ngươi tự mình đi hỏi nàng đi. Nói xong, hắn thì một thanh đỡ lấy Triệu Vô Tà bả vai. Đem Triệu Vô Tà đẩy đến Vương Quyên Nhi trước mặt. Sau đó, Lý Phú Chân vỗ một cái Vương Quyên Nhi bả vai, "Phu nhân, ngươi không phải nói có lời muốn đối với hắn nói sao?" Vương Quyên Nhi bị Lý Phú Chân đột nhiên vỗ bả vai, thân thể nhất thời dọa đến lắc một cái. "Ngươi vừa mới nói cái gì a?" "Phu quân." Lý Phú Chân đối với Vương Quyên Nhi tể mi lộng nhăn nói, "Phu nhân, ngươi vừa mới không phải nói có lời gì muốn đối Triệu công tử nói sao?" Vương Quyên Nhi nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Bu ngơ sau một hồi, nàng cuối cùng nhớ ra chính sự. Nàng đội vàng nói, đúng, ta có mấy lời muốn đối với Triệu công tử ngươi nói, chỉ là hiện tại không tiện, có thể hay không chờ đến buổi tối, ta tự mình đi phòng ngươi bên trong nói. A. Triệu Vô Tà nhất thời trừng lớn hai mắt, thầm nghĩ, đây là mời ta ý tứ sao? Chỉ là, ngươi dạng này ngay trước lao công mình mà nói, thật được không? Triệu Vô Tà quay đầu nhìn thoáng qua Lý Phú Chân, chỉ thấy lao tiểu tử này không chỉ có không tức giận, thế mà còn một mặt vui mừng. Triệu Vô Tà thầm nghĩ, lao tiểu tử này sợ không phải có cái gì đam mê a. Lý Phú Chân nói ra, đã phu nhân ta có lời nói cùng ngươi trò chuyện, vậy ngươi thì ở lại đi, không muốn cô phụ phu nhân ta một phen tâm ý. Triệu Vô Tà một mặt ngượng bức nhẹ gật đầu. Buổi tối, Triệu Vô Tà lột sạch quần áo, tại trong thùng tắm tắm rửa. Nguyệt Linh Nhi một bên giúp Triệu Vô Tà đấm lưng, vừa nói, chủ nhân, ta luôn cảm giác thành chủ bọn hắn phu phụ hai người có mờ ám, bọn hắn tựa hồ đối với chủ nhân có mưu đồ khác. Triệu Vô Tà cười nói, ta đương nhiên biết, chỉ là một cái kim đan cảnh ba tầng, coi như chơi lại nhiều kiểu thì có ích lợi gì? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy mánh khóe đều là gà đất chó sành. Nguyệt Linh Nhi nhẹ gật đầu. Bây giờ nàng đã có kim đan 9 tầng thực lực. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm gì, cùng lắm thì nàng mang theo chủ nhân thoát đi nơi đây. Thành chủ phủ bên trong nào đó một chỗ thiên phòng bên trong. Lý Phú Chân hỏi, phu nhân, hiện tại tiểu tử này đã bị giao động ở, cái kia đợi chút nữa nên làm cái gì à? Phu quân, ngươi một chén kia thần hồn bí đâu? Tại ta mật thất bên trong giữ, chỉ là phu nhân, ngươi hỏi cái này để làm gì à? Phu quân, ta đợi sẽ tính toán đi dùng thần hồn say, đem tiểu tử kia cho qua chén. Không nên. Cái kia thần hồn bí thế nhưng là cực kỳ chân quý. Sao có thể tiện nghi tiểu tử kia a? Phu quân bây giờ không phải là không nợ mỹ tiểu thời điểm, phải biết không bỏ được hài tử không bắt được lang a. Lý Phú Chân vẫn như cũ một mặt đau lòng, dù sao đồ chơi kia thế nhưng là từ các loại thiên tài địa bảo đủ chế mà thành. Phục dụng về sau không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể lớn mạnh đại thần hồn. Là hắn dòng dã chuẩn bị mấy chục năm, góp nhặt các loại chân quý dược tài, hao tốn giá cả to lớn, cũng hầu như chung mới đủ chế ra như vậy một chén nhỏ. Đủ chế sau khi thành công, hắn cũng một mực không có bỏ được uống. Chỉ tính toán đợi đến cũng có ngày, tại đột phá độ kiếp cảnh thời điểm phục dụng. Đối với như thế vật chất quý, hắn lại có thể bỏ được. Phu nhân a, không phải ta không bỏ được, chỉ là vì cái gì a? Đối phó tiểu tử này, chúng ta cần phải bỏ ra lớn như vậy đại giới sao? Trực tiếp dùng thuốc gây mê không được sao? Vương Quyên Nhi liếc mắt nói, đối phương có thể là có kim đan cảnh thực lực, ngươi nói, muốn mê choáng một vị kim đan cảnh, cần bao nhiêu thuốc gây mê a? Trước đó tại trên yến hội, ta cũng không muốn nói ngươi, cái kia tiểu thủy đều biến thành màu trắng sữa, còn kém ngay thẳng nói cho hắn biết, rượu này có độc. Đổi lấy ngươi, ngươi biết uống sao? Lý Phú Chân một mặt xấu hổ, hắn giải thích, ta cái này không phải là vì bảo đảm không có sơ hở nào mà. Không cẩn thận thả nhiều một chút, nhưng là vị đạo tuyệt đối không có vấn đề, nó tuyệt đối không uống được. Vương Quyên Nhi nhịn không được liếc mắt, nhanh điểm xuất ra người một chén kia thần hồn tí đi. Chúng ta sớm một chút làm xong, sớm một chút an tâm. Lý Phú Chân một mặt thịt đau nói, phu nhân, thật muốn như vậy sao? Chúng ta muốn không đổi cái khác dược đi. Vậy ngươi nói, đổi thuốc gì hữu dụng, ngươi cần phải biết rằng, kim đan cảnh cao thủ, không chỉ có khiếu giác nhạy bén, đầu lưỡi cũng phi thường nhạy bén. Tâm thương dược vật, căn bản không lừa được đối phương, chỉ có cái này thần hồn vị có thể bảo đảm độ kiếp cảnh trở xuống người, một chén thì ngược lại. Lý Phú Chân suy nghĩ rất lâu, vẫn như cũ không quyết định chắc chắn được. Vương Quyên Nhi tiếp tục khuyên nhủ, phu quân, nếu như ngươi lại không quyết định, tiểu tử kia có thể liền chạy. Đến lúc đó bệ hạ trách tội xuống, có thể cũng không phải là một ly rượu, thì bảy bình. Lý Phú Chân cắn răng, tốt, làm đi. Ta cái này đi vì phu nhân lấy rượu, chỉ là, phu nhân, ngươi muốn thế nào để tiểu tử kia uống xong đâu? Vương Quyên Nhi một mặt yêu kiều cười, đối phó nam nhân, ta có là biện pháp. Việc này cũng không cần ngươi quan tâm. Chương 78, rượu giao bôi chương 78, rượu giao bôi Triệu Vô Tà cửa phòng bị gõ, bên ngoài truyền đến Vương Quyên Nhi mềm nhẫn tiểu mỹ thanh âm, Triệu công tử, ngươi bây giờ có tiện không à? Thuận tiện, chỉ cần là phu nhân, ta cái gì thời điểm đều thuận tiện. Vương Quyên Nhi dùng khay, bưng một chén nhỏ tiểu, đẩy cửa vào. A, ngươi làm sao đang tắm a? Thật xin lỗi, ta hiện tại thì ra ngoài. Triệu Vô Tà ghé vào thùng tắm phía trên cười nói, như là đã tiến đến, thì đừng đi ra, không phải vậy sẽ khiến người khác hoài nghi. Vương Quyên Nhi nhất thời tình thế khó xử, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nguyệt Linh Nhi đi tới, một tay lấy Vương Quyên Nhi đẩy vào, sau đó đóng cửa phòng lại, cũng lặng lẽ lên chốt cửa. Vương Quyên Nhi nhất thời bối rối không thôi. Triệu Vô Tà cười nói, phu nhân, ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy đến trong phòng ta, chẳng lẽ lại phu nhân ngươi cũng ngủ không được, muốn tìm người đến bồi ngươi? Vương Quyên Nhi run rẩy nói, ta làm gì có, ta chỉ là đến cấp ngươi đưa tiểu. Ồ, nửa đêm uống rượu, chẳng lẽ lại là ta cùng phu nhân nhập động phòng trước rượu ra bồi? Ha ha ha. Vương Quyên Nhi khuôn mặt đỏ bừng, không cho ngươi nói bậy, ta thì thật chỉ là đến đưa tiểu. Triệu Vô Tà ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên Vương Quyên Nhi, nửa đêm đưa tiểu, còn tự thân đến đưa, ngươi muốn hại ta? Triệu Vô Tà theo trong thùng tắm đứng lên, hướng về Vương Quyên Nhi đi đến. Vương Quyên Nhi hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố giả bộ chấn định nói, ngươi không cho ngươi làm loạn, cái này, đây chính là thành chủ phủ, ta thế nhưng là thành chủ phu nhân. Triệu Vô Tà chóp mũi một trận run run, hắn ngửi thấy một trận kỳ lạ hương vị, nhất thời một mặt ngây mất. Hương, thật là thơm. Vương Quyên Nhi nhất thời đỏ mặt không thôi, nàng ấp úng nói ra, ta cũng không có thơm như vậy à, ta vừa đi tiểu xong, còn không có tắm rửa đây. Không cho ngươi lại nghe thấy Triệu Vô Tà cúi đầu hướng về Vương Quyên Nhi trước ngực nhìn qua. Vương Quyên Nhi càng phát thẹn hoảng rồi. Ngươi, không cho ngươi nhìn loạn. Ồ, chẳng lẽ ngươi không phải chuẩn bị cho ta sao? Liên nhìn đều không cho nhìn sao? Chẳng lẽ muốn ta nhắm mắt lại nhấm nháp sao? Mới không phải đâu. Ta thế nào lại là vì ngươi chuẩn bị đâu, ta thế nhưng là thành chủ phu nhân, ta chỉ có thể cho ta phu quân một cái nhân phẩm đến. Hả, đã dạng này, vậy ngươi trở về đi. Triệu Vô Tà một mặt phiền muộn. Không hiểu nữ nhân này là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã nói xong rượu này là đưa cho hắn. Hiện tại không chỉ có không cho ngửi, không cho nhìn, còn không cho nhấm nháp. Vương Quyên Nhi gặp Triệu Vô Tà muốn đuổi nàng đi. Nàng nhất thời gấp, a ngươi người này tại sao như vậy a? Làm sao nhanh như vậy liền trở mặt, ta cũng là không phải không nguyện ý cho ngươi nhấm nháp á, chỉ là nơi này nhiều người như vậy, thực sự không tiện. Triệu Vô Tà không hiểu ra sao, không hiểu này nương môn đang nói cái gì, nhưng là hắn vẫn như cũ vung tay lên, tám mặt quân cờ cắm vào bên trong căn phòng tám cái phương vị, nói ra, cái này trận pháp có thể ngăn cách tầm mắt mọi người, còn có thể ngăn cách tất cả thanh âm cùng động tĩnh. Ngươi bây giờ có cái gì muốn nói, có cái gì muốn làm, cứ việc yên tâm to gan nói, yên tâm to gan làm, dù là ngươi buông ra cuống họng đến gọi, bên ngoài đều sẽ không có người có thể nghe được. Vương Quyên Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, chung quanh tất cả đều bị trận pháp bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, cả mặt đất đều có trận pháp bao trùm. Nàng nhất thời lã chã chứ khóc, thân thể không ngừng lui về sau đi. Ngươi quả nhiên đến có chuẩn bị. Ngươi làm sao có thể dạng này? Ta thế nhưng là thành chủ phu nhân a. Triệu Vô Tà trong lòng oán thầm không thôi. Cái này bà nương làm sao luôn lặp lại câu này? Thử, thành chủ phu nhân lại thế nào? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một người dáng dấp nữ nhân xinh đẹp thôi. Vương Quyên Nhi nghe vậy, nhất thời giống một cái thụ tinh con thỏ đồng dạng, cấp tốc kéo cửa ra cái chốt, kéo cửa phòng ra, sau đó cuống quýt chạy ra ngoài. Triệu Vô Tà không hiểu ra sao. Bên trong gian phòng của mình chờ tin tức Lý Phú Chân, hương phấn mà hỏi, làm sao rồi? Phu nhân ngươi thành công không? Vương Quyên Nhi cố nén nước mắt, lắc đầu. Lý Phú Chân nhìn đến chính mình phu người nước mắt trên mặt, nhất thời quá sợ hãi, hắn một nắm chặt Vương Quyên Nhi bả vai, biểu lộ nghiêm túc hỏi, phu nhân, ngươi làm sao rồi? Tiểu tử kia khi dễ ngươi sao? Ngươi nói một câu a. Ai? Gấp rút chết ta rồi. Vương Quyên Nhi lắc đầu, nói ra, không có, hắn không có khi dễ ta, chỉ là, thật xin lỗi ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lý Phú Chân nghe vậy, nhất thời thở dài một hơi, còn tốt còn tốt. Phu nhân, ngươi không có việc gì liền tốt. Vừa mới ở bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì à phu nhân? Vương Quyên Nhi nức nở nói, hắn vừa mới nói, đây có phải hay không là ta cùng hắn rượu ra bôi, uống xong thì nhập động phòng à? Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Tiểu xuất sinh này, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Phu quân ngươi đừng đi, ngươi đánh không lại hắn. Lý Phú Chân nghe vậy nhất thời nhụt chí không thôi. Cái này lời mặc dù khó nghe, nhưng lại cực kỳ có đạo lý, để hắn không cách nào phản bác. Dù sao hắn coi như lại tự phụ, cũng sẽ không cảm thấy chính mình thực lực có thể cùng Triệu Hoài Trung nhất chiến. Cái kia phu nhân, chúng ta nên làm cái gì a? Vương Quyên Nhi mềm mại hừ một tiếng nói, hừ, hắn không phải muốn uống chén rượu giao bôi sao? Ta cùng hắn uống chính là, đến lúc đó ta nhìn hắn làm sao nhập động phòng. Lý Phú Chân âm thầm nhẹ gật đầu, truyền âm nói, tốt, phu nhân, đợi chút nữa ngươi sau khi vào phòng, nếu như tiểu tử kia can đảm dám đối với ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi liền trực tiếp ngã ly làm hiệu, ta lập tức xông vào cứu ngươi. Tốt, phu quân ngươi chờ ta tin tức tốt đi. Triệu Vô Tà nhìn lấy vị này, đi mà quay lại nũng nịu mỹ nhân, nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại trở về rồi? Vương Quyên Nhi nói ra, ừ, ngươi không phải liền là muốn uống chén rượu giao bôi hả? Ta cùng ngươi uống chính là. Nói xong, nàng thì lấy ra một vò rượu, đang muốn rót rượu. Triệu Vô Tà nhìn đến cái kia một cái bình lớn ỉu, liền nghĩ đến đời trước uống rượu uống đến thủng dạ dày, hắn nhất thời tê cả da đầu. Sau đó, hắn vội vàng ngăn cả nói, đừng, ta hiện tại không muốn uống ỉu, ngươi trở về đi. Vương Quyên Nhi nhất thời tức giận đến phát run, ngươi vừa mới không phải nói muốn uống chén rượu giao bôi sao? Ngươi sao có thể nuốt lời đâu? Vừa mới thì cùng ngươi mở một trò đùa, ngươi thế nào còn tưởng thật đâu? Vương Quyên Nhi bưng lên một chén kia thần hồn thúy, nói ra, cái kia ngươi uống một chén rượu này, không muốn cô phụ hảo ý của ta. Triệu Vô Tà lắc đầu liên tục, không muốn, ta tại không uống đâu. Vương Quyên Nhi lập tức bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Triệu Vô Tà cười nói, tiểu lượng giỏi, không hổ. Hắn vừa mở miệng, Vương Quyên Nhi miệng thì thần tới, một miệng cực kỳ thơm ngọt mỹ tiểu, chui vào trong miệng của hắn. Triệu Vô Tà nhất thời trừng lớn hai mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thầm nghĩ, này nương môn là nhiều đói khát ta, vậy mà như thế không chịu nổi tình mình, nửa đêm tới tìm hắn cái này dã nam nhân. Vương Quyên Nhi gặp Triệu Vô Tà đã uống xong mỹ tiểu, nhất thời mỉm cười, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng là thân là nam nhân bình thường Triệu Vô Tà, đối với đưa tới cửa cô nàng, lại có thể đem nàng thả chạy. Triệu Vô Tà ôm muốn chạy đi Vương Quyên Nhi, thâm tình hôn. Chương 79, xem bệnh chương 79, xem bệnh. Vương Quyên Nhi nhất thời thân thể cứng đờ. Nàng không nghĩ tới tiểu tử này thế mà to gan như vậy, vì không cho Triệu Vô Tà tiếp tục chiếm tiện nghi, nàng đem trong tay ly rượu thả xuống đất. Thanh thúy ly rượu tiếng vỡ vụn trong phòng vang lên. Nhưng là Triệu Vô Tà tay đều đã đưa bảo, Lý Phú Chân cũng còn không có bảo. Vương Quyên Nhi chợt nhớ tới, trong phòng này có pháp trận. Mắt thấy y phục của mình chính từng điểm bị giải khai, Vương Quyên Nhi triệt để hoảng rồi. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng là thân thể lại là vô lực như vậy. Cái này cùng nói là giãy giụa, không bằng nói là đang chọn đùa. Triệu Vô Tà thầm nghĩ, nữ nhân này thật lăng a. Sau đó hắn càng phát làm càng lên. Vương Quyên Nhi gặp không tránh thoát được, nàng cũng triệt để từ bỏ vùng đấy. Nàng thầm nghĩ, vậy trước tiên để ngươi lại chiếm một hồi tiện nghi đi, dù sao ngươi đã uống cạn một chén tiêu tiểu. Rượu này dược hiệu lập tức liền muốn phát tác. Hừ, ngươi nhất định phải chết. Một hồi sau đó, Vương Quyên Nhi phát ra rít lên một tiếng. Nàng rốt cục ý thức được không được bình thường. Hôn đàn này, hắn làm sao còn không có say a? Chỉ là hiện tại, Vương Quyên Nhi lại muốn phản kháng, cũng đã muộn. Bất quá, nàng tự hồ cũng không phải rất muốn phản kháng. Nguyệt Linh Nhi hầu ở một bên, thân thức thời khắc chú ý đến Lý Phú Chân động tĩnh, để phòng gia hỏa này đã quấy rầy chính mình chủ nhân. Còn tại ngoài phòng Lý Phú Chân, gấp đến độ giống con rồi một dạng loạn chuyển, ai? Làm sao đi lâu như vậy, còn không có động tĩnh truyền đến a? Sẽ không phải thất thủ a? Hắn vô số lần muốn đẩy cửa vào, nhưng là lại lo lắng dạng này sẽ hỏng Vương Quyên Nhi kế hoạch. Lần lượt lại cố nín lại. Cảm giác này thật sự là chăm chảo gãi tâm a. Đại khái hơn 4 giờ sau đó, Vương Quyên Nhi cuối cùng đã đi ra. Nàng một tay bị tường, hai chân không ngừng run rẩy, hai mắt lỗ trống, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Lý Phú Chân lập tức chạy tới, nâng chính mình thê tử, hắn vội vàng chuyển âm nói, "Phu nhân, thế nào? Đáp thủ hay chưa?" Vương Quyên Nhi ánh mắt phức tạp nhìn Lý Phú Chân liếc một chút, thanh âm khàn khàn nói ra, "Thất bại, chúng ta đi thôi, tên kia cũng là một cái quái vật. Ta thần hồn say đâu, còn ở đó hay không? Ngươi ngược lại là nói một câu a." "Ai, gấp rút chết ta rồi." Vương Quyên Nhi lắc đầu, hắn uống, nhưng là hắn không có say. Lý Phú Chân tức giận đến giơ chân. "Hắn thần hồn say a? Cứ như vậy hết rồi, hơn nữa còn thất bại." Lý Phú Chân đau lòng phải tích huyết. Hắn thật nghĩ tại cái này bại gia nương môn trên mặt, hung hăng tát một cái. Nếu như không phải nữ nhân này nói muốn dùng thần hồn say, hắn cũng không đến mức tổn thất lớn như vậy. Đang lúc hắn muốn động thủ đánh người lúc, túi đầu xuống nhìn đến Vương Quyên Nhi, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đổ mồ hôi đầm địa, như hoa sen mới nở. Hắn nhất thời lòng có không đành lòng. Xinh đẹp như vậy tức phụ, người nào bỏ được đánh a? Hắn vừa cười vừa nói, "Phu nhân, chúng ta đã thật lâu không có cái kia, ngươi nhìn tối nay như thế nào?" Vương Quyên Nhi lãnh đạm nói, "Hôm nào đi, ta không tâm tình." Lý Phú Chân đối Vương Quyên Nhi trả lời, rất là ngoài ý muốn. Trước kia đều là Vương Quyên Nhi chủ động, sau đó chính hắn lại đủ kiểu từ chối a. Hôm nay làm sao trái ngược? Còn có Vương Quyên Nhi cái này tư thế đi, làm sao như vậy kỳ quái? Hắn tò mò hỏi, "Phu nhân, ngươi cái này là làm sao à nha?" "Hả? Ta chân đau." "Ừm. Ngươi trước không phải nói là diễn sao? Vừa mới đau chân." "A a a, phu nhân ta đến ôm ngươi." "Cút, không được đụng ta." Bên trong căn phòng Nguyệt Linh Nhi khẩn trương nói ra, "Chủ nhân, trước đó nữ nhân kia tiểu, tựa hồ có vấn đề, chủ nhân ngươi uống về sau, có sao không à? Triệu Vô Tà cười hắc hắc, rượu kia, gọi thần hồn thúy, là đồ tốt ta. Trước đó bọn hắn mưu đồ bí mật thời điểm, ta liền đã thăm dò được nhất thanh nhị sở. Ta hiện tại đã đem nó phong ấn tại trong bụng ta. Chờ ta tìm địa phương không người, liền có thể đưa nó luyện hóa. Nguyệt Linh Nhi nhất thời yên tâm xuống tới. Sáng sớm hôm sau, Lý Phú Chân lưu luyến không rời lôi kéo Triệu Vô Tà tay, nói ra, Triệu công tử à, ngươi làm sao cái này liền đi rồi? Không lại chờ lâu mấy ngày sao? Ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi, tốt nhiều chơi vui tiết mục a. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua Vương Quân Nhi. Vương Quân Nhi vội vàng cúi đầu, nhưng là ánh mắt của nàng thỉnh thoảng hướng Triệu Vô Tà cái này lướt trộm. Ánh mắt bên trong xen lẫn một tia, không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Lý Phú Chân theo Triệu Vô Tà ánh mắt, thấy được chính mình tức phụ. Lý Phú Chân vừa cười vừa nói, làm sao? Có chút không nỡ ta tức phụ. Vậy ngươi thì lại sống thêm mấy ngày đi. Dù sao lại không kém mấy ngày nay. Triệu Vô Tà nhìn về phía Vương Quân Nhi hỏi, phu nhân, ngươi hy vọng ta lưu lại nhiều mấy ngày sao? Vương Quân Nhi đỏ mặt nói ra, sự kiện này tùy ngươi vui vẻ rồi. Triệu Vô Tà một trận cười khẽ, sau đó gật đầu đáp ứng, vậy được, đã phu nhân mãnh liệt yêu cầu ta mấy ngày sau lại đi, ta coi như không vì mình, chỉ vì phu nhân, ta cũng phải nhiều mấy ngày lại đi. Vương Quân Nhi khuôn mặt càng phát đỏ lên. Chiều hôm ấy, Triệu Không Cười Tà lấy nói ra, phu nhân, ngươi đây là giống như ta, tịch mịch đến mất hồn mất vía sao? Chính ngồi một mình ở bàn trang điểm, đối với tấm gương ngẩn người Vương Quân Nhi, thân thể đột nhiên run lên. Nàng đôi mắt đẹp bối rối không thôi, ngắm nhìn một phía, phát hiện không có cái khác người, bốn phía cũng bị trận pháp bao trùm, nàng nhỏ giọng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi? Mau chóng rời đi, ta phu quân sẽ thấy. Triệu Vô Tà cười nói, tên kia hiện tại ngay tại thầy thuốc cái kia chữa bệnh đâu. Ngươi cái này phu quân a, thân thể không được nha. Hừ, coi như hắn không được nữa, ta cũng không phải ngươi có thể nhúng chạm. Triệu Vô Tà bước lên Vương Quân Nhi một luồng màu xanh, tại chóp mũi người người. Tối hôm qua, ta thế nhưng là không chỉ có nhúng chạm nha. Vương Quân Nhi nhất thời khuôn mặt bỏ bừng, ngươi mau rời đi, miễn cho bị hắn phát hiện. Triệu Vô Tà cười cười, sau đó một tay lấy Vương Quân Nhi bế lên, hướng giường đi lên. Vương Quân Nhi lên tiếng kinh hô, đừng ô. Lúc này, Lý Phú Chân chính ngồi đàng hoàng tại một chỗ phương thuốc cổ truyền bên trong, bị một vị thầy thuốc bắt mạch. Hắn vội vàng nói, đại phu, ngươi nhìn ta thân thể này, đến tuột cùng phải uống thuốc gì có thể để cho ta giống như trước một dạng dũng mãnh à? Lao đầu trong lòng oán thầm không thôi. Trước kia một dạng dũng mãnh, ngươi thân thể này đều là lao phu nhìn lấy lớn lên. Trước kia cũng không gặp ngươi nhiều dũng mãnh à? Từ nhỏ hư đến lớn, nếu như không phải là bởi vì tốt số, sinh tại Lý gia, mà lại là trưởng tử, từ nhỏ đã không thiếu các loại linh đan rượu dược, thì ngươi thân thể này có thể lấy được tức phụ đều là kiện quái sự. Đương nhiên những thứ này lời trong lòng hắn là không dám nói. Lao đầu ra vẻ thâm trầm bước cảm trong dâu, nói ra, không sao không sao, có lao phu cái này thần ý tại, những thứ này cũng không thành vấn đề, chỉ cần ta một bộ dược đi xuống, ta tất nhiên có thể để ngươi một ngày một đêm đều sửa mặt giường. Thật sao? Vậy thì tốt quá, không hổ là thần ý a. Lý Phú Chân hưng phấn không thôi, hắn đã quá lâu không có cùng chính mình xinh đẹp phu nhân cùng phòng, hôm nay hắn nhất định muốn đại triển thần uy. Chương 80, khẩu vị thế nào biến? Chương 80, khẩu vị thế nào biến? Lao đầu kia nơi nào có linh đan rượu dược gì a? Hắn đưa ra không có gì hơn là xuân dược, mà lại là dược hiệu đặc biệt đột nhiên xuân dược, chỉ cần dính vào một giọt cũng có thể làm cho châu được phát cuồng xuân dược. Những năm này lão nhân này cũng là dựa vào cái này xuân dược rêu rao khắp nơi, không biết hại được bao nhiêu nam nhân bất lực. Nhưng là bởi vì hắn là thành chủ phụ thủ tịch dược sư, cho nên một mực không người nào dám tìm hắn để gây sự. Mà Lý Phú Chân thân thể hư hoặc nhiều hoặc ít đều cùng lão nhân này có quan hệ trực tiếp. Nếu như không phải Lý Phú Chân tu vi đầy đủ cao, hắn đoán chừng đã sớm giống như những người khác biến thành thái giám. Lý Phú Chân nhìn lấy cái này một bát lớn, tản ra mùi hôi thối, bước lên đùng ngủ cùng ngục bọt biển dược. Hắn có chút chần chờ chỉ cái này dược, thật sự hữu hiệu. Lao đầu thế ngoại cao nhân giống như nhẹ gật đầu, ừm, không sai, uống hắn. Lý Phú Chân nghe vậy, cố nén buồn nôn, bước lên đến đùng ngủ cùng ngục uống vào. Vừa uống xong, hắn cặp mắt kia đều biến đỏ bừng lên, lỗ mũi bước lên khói trắng, xem ai cũng giống như hoa cô nương. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau cùng đem ánh mắt rơi vào lao đầu trên thân. Lao đầu gặp Lý Phú Chân chính nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, hắn nhất thời dọa đến theo trên ghế đứng lên. Hắn thầm nghĩ, không ổn, hôm nay trang quá đầu, hắn cần phải để ra hỏa này đi về trước lại uống thuốc. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, Lý Phú Chân đã nhào tới, một tay lấy hắn ngã nhào xuống đất, đối với hắn cũng làm mánh liệt thân, ngay sau đó bắt đầu xé rách hắn quần áo. Lao đầu hô lớn, thành chủ, sai lầm sai lầm, ta không phải vợ ngươi a. Thành chủ, ta đều đã hơn 80 tuổi, ngươi nhưng chớ có cùng ta đùa kiểu này a. Đáng tiếc hiện tại Lý Phú Chân chỗ nào nghe loạn. Lúc này hắn não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là phát tiết, hung hăng phát tiết. Lao đầu nhìn về phía ngoài phòng binh lính, rỗi ra nhờ giúp đỡ cánh tay, hô lớn, cứu mạng, nhanh mau cứu ta, nhà ngươi thành chủ điên rồi, người tới đây mau. Ngoài phòng binh lính không để ý lao đầu cầu cứu, thân thiết vì bọn hắn đóng kỹ cửa. Nghe trong phòng lao đầu tiếng kêu thảm thiết, trong đó một tên binh lính âm thầm lắc đầu, thành chủ này khẩu vị làm sao biến đến như thế xảo trá a, liền lao đầu đều không buông tha. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút ta, đừng để thành chủ nghe được, nếu không kéo ngươi đi vào, đến lúc đó thì hỏi ngươi chịu hay không chịu được. Tên kia binh lính nghe vậy, nhất thời dùng mình một cái kia thực sự thật là đáng sợ, ta mới không cần đâu. Đáng tiếc, thành chủ phu nhân xinh đẹp như vậy, gả cho chúng ta thành chủ, đây quả thực là phung phí của trời a. Ai nói không phải đâu. Lúc trước ta còn buồn bực, thành chủ làm sao thường xuyên bất hòa thành chủ phu nhân cùng phòng, nguyên lai hắn nữa thích loại này luận điệu. Đây quả thực là nhân tâm không cổ a. Vậy chúng ta về sau cũng nên cẩn thận, không chừng thành chủ về sau sẽ đối với chúng ta cảm thấy hứng thú đâu. Nhất là ngươi, lão Trương, ngươi lớn nhất cần phải chú ý. A, tại sao là ta lớn nhất cần phải chú ý? Hắc, ngươi hơi mập, mặt tròn, râu quai nón, còn thích mặc cao ống tấm lót trắng, đây quả thực là thành chủ tình nhân trong mộng a. A, cái kia ta hiện tại cắt bỏ chòm râu còn kịp sao? Ha ha ha, rửa sạch sẽ trở thành chủ tiến đến may mắn ngươi đi. Ta mới không cần đâu. Một ca ngươi có thể phải cứu ta a. Ta có thể là người của ngươi a. Vào lúc ban đêm, Vương Quyên Nhi đợi đã lâu, vẫn như cũ không thấy Lý Phú Chân trở về. Nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sáng sớm hôm sau, Lý Phú Chân mới từ lao đầu trong ngực bỏ lên. Hắn luốt luốt ánh mắt của mình, mơ mơ màng màng, cảm giác chung quanh rất lạ lẫm. Hắn rõ ràng nhớ đến, hôm qua uống thần y dược sau, gian phòng bên trong xuất hiện một vị mỹ nữ. Sau đó hắn nhào tới. Hơ a a a. Tối hôm qua thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phát tiết a. Thật sự là dễ chịu. Cái này dược thật sự là thần dược a. Thế mà để hắn dậy vò dòng dã một đêm. Lý Phú Chân cười cười, sau đó chuẩn bị mặc quần áo. Túi đầu xem xét, lao đầu chính nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Hắn sợ hãi cả kinh. Đây là có chuyện gì? Hắn bà nương đâu? Hắn nhớ rõ ràng, hôm qua là một cái so với hắn phu nhân xinh đẹp hơn bà nương, cùng với hắn một chỗ à. Hắn ngắm nhìn bốn phía, quả thực là không nhìn thấy nữ nhân thân ảnh. Toàn bộ trong phòng, thậm chí ngay cả nửa cái tư đều không có. Hắn nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn một thanh bóp lấy lao đầu cổ họng, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Lao ra hỏa, nói, tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lao đầu đột nhiên bừng tỉnh, bị kìm nén đến không thở nổi. Hắn một mặt hoảng sợ, nhưng là lúc này, cổ họng của hắn bị bóp lấy, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Lý Phú Chân nhìn lấy lao đầu một mặt cầu khẩn, nghĩ đến tối hôm qua đủ loại, hắn trong lòng không biết thế nào, đột nhiên đối lao nhân này lòng sinh thương tiếc, thậm chí còn cảm thấy lao nhân này có chút mi thành mục tú. Hắn chậm rãi đem lao đầu để xuống, vội ho một tiếng nói, chuyện tối ngày hôm qua, không cho phép nói lung tung, không có thể để cái khác người biết, không phải vậy ta muốn phải đối ngươi không khách khí. Lao đầu chưa tỉnh hồn, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, thành chủ này làm sao chuyển tính tình? Dựa theo trước kia tính khí, hắn hẳn là sẽ giết mình mới đúng. Hôm nay làm sao thế mà không có giết chính mình? Ngoài phòng mọi người, trong nháy mắt hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Không có thể để cái khác người biết. Vậy chúng ta có tính hay không người a? Chúng ta hiện tại không làm người được hay không a? Có thể hay không đừng giết chúng ta a? Đám binh sĩ kia dọa đến toàn thân phát run. Lý Phú Chân đi ra về sau, nhìn thoáng qua binh lính chung quanh, khoảng chừng hơn 100 người. Sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Hắn không nghĩ tới, ngày hôm qua một lần phong túng, thế mà để nhiều người như vậy biết. Đều tự trách mình, bình thường ưa thích làm lớn phô trương. Ra cửa, luôn yêu thích đem chính mình tất cả thân vệ đều mang lên. Hiện tại tốt. Giết cũng không phải, thả cũng không xong. Dù sao những thứ này thân vệ bên trong, thế nhưng là có không ít thân thích của chính mình a. Lý Phú Chân chắp hai tay sau lưng, trang làm như không có chuyện gì xảy ra nói ra, hôm qua sự tình, các ngươi không cho nói ra ngoài. Vâng. Thành chủ. Mọi người như được đại xá. Lý Phú Chân vừa đi hai bước đường, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Dưới chân hắn một ngừng. Mọi người dọa đến can đảm run lên. Lý Phú Chân gãi đầu một cái nói ra, các ngươi tất cả đều lưu tại nơi này, để ý lao đầu kia, không thể để cho hắn chạy loạn khắp nơi, biết không? Vâng. Đám người thần sắc cổ quái, thầm nghĩ, thành chủ chẳng lẽ lại là dự định kim ốc tàng kiểu sao? Nhưng là bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Vương Quyên Nhi nhìn lấy Lý Phú Chân, một mặt hồng quang đầy mặt trở về. Vương Quyên Nhi một mặt áy náy, nàng cảm thấy mình là cái nữ nhân xấu, thế mà làm nhiều như vậy, thật xin lỗi Lý Phú Chân sự tình. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng âm thầm thề, về sau tuyệt sẽ không có lần sau. Đồng thời nàng dự định, hôm nay thật tốt bổ khuyết một chút Lý Phú Chân. Lý Phú Chân nhìn đến Vương Quyên Nhi, cũng là có loại cảm giác có tật giật mình. Nhưng là, hắn có thể không có nửa điểm bổ khuyết Vương Quyên Nhi ý nghĩ, bởi vì hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được Vương Quyên Nhi không có trước kia như thế mê người. Đối với Vương Quyên Nhi chủ động, hắn nhiều lần lựa chọn né tránh. Vương Quyên Nhi một mặt u oán. Chương 81, bên đường giết người chương 81, bên đường giết người mấy ngày kế tiếp, Triệu Vô Tả thường xuyên đi tìm Vương Quyên Nhi tự mình giao lưu. Vương Quyên Nhi mới đầu là tượng trưng cự tuyệt một chút, nhưng là sau cùng nàng đều sẽ phi thường đầu nhập giao lưu. Mà Lý Phú Chân cũng là thường xuyên không nhìn thấy bóng người. Vương Quyên Nhi đối Lý Phú Chân thất vọng cực độ. Không hiểu vì cái gì chính mình phu quân, hiện tại vì cái gì luôn trốn tránh nàng. Triệu Vô Tả mấy ngày nay chơi đến rất vui vẻ, rất tận hứng. An Lý Phú Chân cung cấp mỹ thực, thưởng thức Lý Phú Chân dùng nhiều tiền mời đến các hoa khôi âm nhạc, cùng vũ đạo. Thưởng thụ lấy Lý Phú Chân phu nhân hầu hạ. Quả là nhanh giống như thần tiên. Nếu như không phải còn có chính sự muốn làm, hắn thật đúng là không muốn đi. Nam tại Triệu Vô Tả trong ngực Vương Quyên Nhi, lưu luyến không rời nói, liền không thể lại ở thêm mấy ngày sao? Nhất định phải đi sao? Triệu Vô Tả sờ lên mỹ nhân, chính khí lâm nhiên nói, không được, ta muốn đi bảo vệ quốc gia, trừ bảo an dân. Vì quốc gia, vì xã hội làm cống hiến. Lại có thể bởi vì một số nhi nữ tình trường, thì đưa quốc gia đại ý tại không để ý. Vương Quyên Nhi nhìn về phía Triệu Vô Tà ánh mắt đều ngây dại, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải loại này có rộng lớn khát vọng còn có chí hướng nam tử. Triệu Vô Tà bị nàng nhìn đến có chút tê cả da đầu. "Phu nhân, ngươi muốn làm gì?" "A a a, phu nhân, ngươi đừng kích động, ngươi đừng kích động, ngươi bình tĩnh một chút." "A." Lý Phú Chân vừa cười vừa nói, "Triệu công tử, ngươi thật không lại ở thêm mấy ngày sao?" Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua, một mặt thẹn thùng Vương Quyên Nhi. Sau đó nghiêm trang nói, "Không thể lại lưu lại, ta phải rời đi." Lý Phú Chân nghe vậy, phủi tay, chỉ thấy một đôi xinh đẹp tỉ muội hoa, hai tay dâng một cái khay. Trên khay thả đại khái 500 khối linh thạch. Lý Phú Chân nói ra, "Triệu công tử, trước đường dài rằng giặc, chiêu đãi không chú đáo, những cái này linh thạch, ngươi cầm lấy đi hoa đi." Triệu Vô Tà một bên đem linh thạch thu vào chứa vật túi, một bên cười khan nói, "Cái này nhiều không có ý tứ a." Lý Phú Chân cười nói, "Triệu công tử tại ta thành chủ phủ, không cần có chút khách khí, đem ta chỗ này coi như trong nhà mình một dạng." "Hảo hảo hảo, ta nhất định thỉnh thoảng về thăm nhà một chút." "Ha ha ha. Vậy thì tốt. Triệu công tử, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, nhớ đến thay ta hướng Triệu Vương điện hạ chào hỏi. Còn có, hy vọng Triệu công tử có thể thay ta tại Triệu Vương điện hạ trước mặt nói tốt vài câu." "Nhất định nhất định." Lý Phú Chân loại này quan trường kẻ già đời, từ lần trước hạ dược sau khi thất bại, là hắn biết chính mình căn bản bắt không được Triệu Vô Tà. Lúc này Triệu Vô Tà giống như quá giang long giống như, tình thế chính thịnh, không thể tới chính diện là định. Sau đó, hắn quyết định cùng Triệu Vô Tà giao hảo, cùng Triệu Vương phụ giao hảo, đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Triệu Vô Tà rời đi thành chủ phụ sau, Nguyệt Linh Nhi nói ra, "Chủ nhân, Vương thống lĩnh bọn hắn còn chưa tới đến." Triệu Vô Tà nhướng mày, những ngày gần đây, hắn tổng cộng tại Vương Quyên Nhi chỗ đó lưu 8 ngày. Theo lý mà nói, những cái này ra hỏa liền xem như bỏ cũng nên bỏ tới a, huống hồ những thứ này tất cả đều là quân bên trong lao tốt, hành quân tốc độ so phổ thông sĩ tốt mau hơn rất nhiều. Không có đạo lý bây giờ còn chưa đến a. Triệu Vô Tà nghĩ nghĩ, nói ra, "Được rồi, mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi trước kiếm các một chuyến. Dù sao có bọn hắn đối với bọn họ đều như thế." "Vâng." Triệu Vô Tà bọn hắn đi tới đi tới, thấy được một vị thân mặc màu đen cẩm phục nam tử, trong tay cầm một cây quạt, dáng vẻ cao cao tại thượng. Trung quanh hắn, vây quanh mấy vị một mặt làm hắn vui lòng người. Trong đó, thì bao quát Triệu Vô Tà người quen cũ Mạc Ngọc, cùng Kim Trường Thắng. Tên kia hắc bảo nam tử cặp mắt kia, thỉnh thoảng tại Mạc Ngọc trước ngực đảo qua. Lúc này Mạc Ngọc không những không tức giận, còn thỉnh thoảng ngỡ ngực mức, thuận tiện đối phương nhìn càng thêm cẩn thận. Mà Kim Trường Thắng tên kia thấy được, cũng không tức giận, mà là tại chỗ đó một mặt định nọt cười ngây ngô. Triệu Vô Tà đi tới, nghi ngờ hỏi, "Mạc Ngọc cô đương, các ngươi không phải lên kiếm các bái sư sao? Làm sao còn ở nơi này?" Kim Trường Thắng nhìn đến Triệu Vô Tà về sau, ánh mắt bên trong lóe qua hoảng sợ. Nhưng là, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hắc bảo nam tử, nhất thời cảm giác an toàn tràn đầy. Lên tiếng quát lớn, "Ngươi thứ gì? Nhìn thấy ta Trương sư mình, thế mà không hành lễ, còn không mau quỳ xuống." Hắc bảo nam tử vẻ mặt đắc ý, cũng không có mở miệng ngăn cản ý tứ, bởi vì hắn thấy, đây hết thảy đều là nhiều như vậy chuyện đương nhiên. Còn lại mọi người cũng là một mặt trêu tức. Mạc Ngọc ánh mắt né tránh, trang làm không biết Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà nhếch miệng cười một tiếng, "Kim công tử, ngươi đây là ra lại ngứa đúng không? Lại dám nói như vậy với ta." Kim Trường Thắng nghe vậy, lập tức trốn đến hắc bảo nam tử sau thân, đưa cổ mắng, "Hỗn đản, ngươi dám can đảm ở Trương công tử trước mặt nói như vậy, đây chính là đối Trương sư huynh đại bất kính. Ngươi chán sống sao? Còn không mau dập đầu nhận sai." Tên kia cái gọi là Trương sư huynh, lạnh lùng nhìn Triệu Vô Tà liếc một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời chờ lấy Triệu Vô Tà dập đầu nhận sai. Trung quanh cái khác người, cũng đối với Triệu Vô Tà chỉ trỏ, "Cái này người nào a? Cũng dám ở Trương sư huynh trước mặt vô lý như thế, liền một điểm gia giáo đều không có." Đúng đấy, phía sau hắn còn theo một người mặc áo choàng nữ tử, không biết còn tưởng rằng là cái gì tuyệt sắc mỹ nữ đâu. "Đúng a, chàng thanh cao gì, làm đến giống như chính mình rất như bức một dạng." Kim Trường Thắng nghe vậy, nhất thời nhớ tới Nguyệt Linh Nhi tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt. Hắn tiến đến hắc bảo nam tử bên thai nhẹ giọng nói ra, "Trương sư huynh, gia hỏa này sau lưng nữ tử, lớn lên giống tiên nữ một dạng, dạng này người ở giữa tuyệt sắc, không thể bỏ lỡ a. Không phải vậy, sẽ hối hận suốt đời." Kim Trường Thắng lấy vì chính mình thanh âm rất nhỏ, người khác sẽ nghe không được. Nhưng là mọi người ở đây không có một cái nào còn kẻ điếc. Bọn hắn nghe vậy, nhất thời một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Nguyệt Linh Nhi. Tên kia hắc bảo nam tử có chút ý động, mau đem mũ rộng bình hái. Hắn lời còn chưa nói hết, hắn nhìn đến một đầu màu lam từ lôi đình ngưng tụ lôi xả, lao thẳng tới mặt của hắn. Đùng đùng không dứt tiếng sấm, để người tê cả da đầu. Hắc bảo nam tử bị dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ, đũ quần đã bắt đầu tí tách giọt nước tiểu. Đang lúc hắn cho là mình xong đợi lúc, đầu kia lôi xả dán vào hắc bảo nam tử mặt, tới quẹo thật nhanh chỗ ngặt, bổ vào Kim Trường Thắng trên nó. Lôi đỉnh từ trên xuống dưới, lôi đỉnh quán đỉnh, chết đến mức không thể chết thêm. Ở bên cạnh hắn hắc bảo nam tử, tóc bị điện giật đến toàn bộ dựng đứng lên, xem ra tựa như một đống cỏ dại. Mọi người dọa đến lặng ngắt như tờ. Hắn không nghĩ tới, vị này xem ra không có chút nào tu vi nam tử, thực lực vậy mà như thế cường hành. Đồng thời như thế gan lớn, lại dám bên đường giết người. Bọn hắn dọa đến nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, lặng lẽ hướng hắc bảo nam tử sau thân tránh đi. Bởi vì, tại bọn hắn cái nhìn, cái này hắc bảo nam tử thế nhưng là kiếm các đệ tử. Tiểu tử này coi như mạnh hơn, hắn chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức qua kiếm các đệ tử? Mà tên kia hắc bảo nam tử, trong lòng âm thầm chửi mẹ, đám hôn đản này, chính các ngươi mắng người khác, bây giờ lại muốn tránh đến lao tử sau lưng, cho lão tử hấp dẫn cửu hận. Các ngươi quả thực xúc sinh a. mà lại các ngươi con mắt nào nhìn ra ta đánh thắng được hắn? Tiểu tử này chiêu này khống lôi chi thuật không chỉ có xuất thủ nhanh mà lại chuẩn, uy lực cũng lớn, ở đâu là hắn có thể ứng phó được? Đoán chừng hắn còn chưa kịp rút kiếm liền đã ngỏm cụ tỏi. Lúc này Triệu Vô Tà dường như lôi thần hạ phàm, hắn xung quanh thân thể tràn ngập lôi đỉnh, lôi đỉnh phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Đám kia trốn ở hắc bảo nam tử sau thân người một mặt hoảng sợ, nhưng là trong đó vẫn như cũ có mấy cái đầu sắt ra hỏa, tiếp tục khiêu khích nói: tiểu tử, ngươi lại dám bên đường giết người, ngươi xem chúng ta Trương sư minh làm sao đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Trương sư minh, nhanh lên a, trừng trị hắn. Đúng, vì Kim Trường Thắng báo thủ. Hắc bảo nam tử cầm kiếm cái tay kia đều đang run rẩy, nếu như có thể hắn hiện tại thật nghĩ quay người cho những tên khốn kiếp kia một cái tát lớn. Cái này sát thần là chính mình có thể chọc nổi sao? Ngươi không thấy được quần của lão tử đều sợ tè ra quần sao? Chính các ngươi muốn tìm chết, vì sao muốn mang ta lên a? Lại là một tiếng sét nổ vang, lại một người bị sét đánh chết. Hắc bào nam tử hoảng sợ tê, hỗn đản này vì cái gì mỗi lần bổ người đều muốn đem lôi đỉnh dán vào chính mình mặt công kích a? Lão tử hôm nay đi ra ngoài có rửa mặt a? Hiện tại còn sống những tên kia, có một ít người rốt cục nhận rõ hiện thực, không còn dám buồn nào. Đương nhiên cũng có một chút đốc, bọn hắn thúc giục nói: Trương sư minh, ngươi nhanh xuất thủ a, ngươi đừng để cái này hung thủ giết người chạy. Đúng vậy a, Trương sư minh, người này cùng hung cực ác, là đại hung đại ác người, ngươi nhanh xuất thủ giết hắn a. Hắc bảo nam tử dọa đến hai chân như nhũn ra, lúc này hắn chỗ nào dám lên tiếng, sợ vừa mới phát ra tiếng gây nên Triệu Vô Tà hiểu lầm, cho là mình là muốn khiêu khích hắn, thuận tay đem chính mình làm thịt. Đến lúc đó hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mạc Ngọc cùng nàng tiểu nha hoàn lúc này sớm đã chấn kinh đến nói không ra lời, các nàng không nghĩ tới cùng các nàng đồng hành một đường Triệu Vô Tà thực lực vậy mà như thế cường hành, một ra tay liền đem Kim Trường Thắng giết đi. Thua thiệt các nàng trước đó còn cảm thấy Triệu Vô Tà là cái kém cỏi, bị Kim Trường Thắng khi dễ đều không dám phản kháng, không dám hướng các nàng cáo trạng. Nguyên lai đối phương chỉ là không muốn cùng Kim Trường Thắng cái này con kiến hôi tính toán. Hiện tại Kim Trường Thắng rốt cục thành công đem đối phương làm phát bực, thành công làm cái đại chết. Chỉ thấy lôi quang lại là dán vào hắc bào nam tử mặt chợt lóe lên, lại là bốn người bị lôi đình đánh chết. Những cái kia bị đánh chết tất cả đều là khiêu khích qua Triệu Vô Tà người, còn lại mọi người đã triệt để đàng hoàng. Triệu Vô Tà lộ ra dày đặc miệng bạch nha, vang lên cười nói: Tô tử, lần sau còn dám tại lao tử trước mặt như thế cuồng, ta nhất định phải đem bọn ngươi làm thịt, hiểu không? Mọi người hoảng sợ liên tục gật đầu: đã hiểu đã hiểu. Lúc này thời điểm một đội binh lính tuần tra nhìn đến tình huống nơi này lập tức đi tới: chuyện gì xảy ra, mặt đất làm sao nằm nhiều người như vậy? Những cái kia trốn ở hắc bảo nam tử sau thần bị Triệu Vô Tà dọa đến toàn thân run rẩy ra hỏa, dường như thấy được cứu tinh đồng dạng, ao ao chỉ Triệu Vô Tà nói: quân gia, nhanh bắt hắn, người này là hung thủ giết người, những người này tất cả đều chính là hắn giết. Không sai, chúng ta đều có thể làm chứng. Không sai không sai, gia hỏa này cũng là một ác ma, hắn gặp người thì giết. Quân gia, ngươi nhất định không muốn buông tha hắn a. Tên kia bị sợ choáng váng điểm hắc bào nam tử cũng thần tình kích động, hy vọng những quân nhân này có thể đem Triệu Vô Tà giải quyết tại chỗ. Mạc Ngọc trong lòng một mảnh tức hận, thực lực cường đại, thiên phú cao lại như thế nào, không biết tẩn nhẫn, cuối cùng chạy không khỏi chết yểu vận mệnh. Thua thiệt nàng vừa mới còn nghĩ đến, đợi chút nữa dùng như thế nào mỹ nhân kế định vợ Triệu Vô Tà đâu. Bây giờ nhìn bộ dáng, hoàn toàn không cần. Một kẻ hấp hối sắp chết, hoàn toàn không cần đến chính mình phí tâm tư định mọi. Ngược lại là cái này Trương sư minh, đó mới là chính mình đáng giá lấy người tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía tên kia hắc bào nam tử, nhất thời khỏe miệng cười một tiếng. Trong lòng hạ quyết tâm, nhất định muốn đem đối phương một mực nắm chặt. Nếu như thực sự không được, cùng lắm thì đem thân thể của mình cho hắn chính là. Triệu Vô Tà quay người nhìn về phía những binh lính kia, nói ra: "Hả, bọn hắn chỉ là ngủ thiếp đi, các ngươi không cần để ý tới." Đám binh sĩ kia liếc một chút liền nhận ra Triệu Vô Tà. Dù sao, những ngày gần đây, bọn hắn thế nhưng là nhìn đến thành chủ thường xuyên thiết tiến khoản đãi Triệu Vô Tà, bọn hắn tự nhiên không dám trêu chọc. Há, nguyên lai là Triệu công tử a, đã nơi này có Triệu công tử tại, chắc hẳn hẳn không có phát sinh cái gì đại sự. Đám người kia nhất thời kinh ngạc không thôi, đây là có chuyện gì, nay quân binh sĩ cái gì thời điểm như thế có lễ phép rồi, bọn hắn tại sao muốn đối gia hỏa này khách khí như thế, cái gì gọi là có Triệu công tử tại liền không sao rồi. Đám người trong lòng có quá nhiều vì cái gì muốn hỏi lối ra. Bên trong một cái người to gan chỉ Triệu Vô Tà nói ra: quân gia, không phải như vậy, đám người kia không có tại ngủ, bọn hắn là bị tiểu tử này giết đi, các ngươi mau đem hắn giải quyết tại chỗ a. Ngươi làm càn, tốt ngươi cái điều dân, thế mà dám can đảm nói xấu Triệu công tử, ngươi muốn ăn đòn. Ba, một đạo đen nhánh mang theo gai ngược cây roi quất vào trên mặt người kia, cây roi tại đối phương trên mặt hung hăng kéo lột xuống một khối huyết đủ. A a a, cái kia khiếp người tiếng kêu thảm thiết cả kinh cả con đường bách tính ào ào ghé mắt, nhưng khi bọn hắn thấy là quân gia tại chấp pháp lúc ào ào cúi đầu không dám tham dự việc này. Triệu Vô Tà thầm nghĩ, cùng này quân binh sĩ so ra, chính mình quả nhiên thiện lương đến tựa như con cừu nhỏ á. Tên kia binh lính đội trưởng chỉ đám kia muốn tìm Triệu Vô Tà phiền phức người, nói ra: người tới, đem bọn này địa đặt đều xấu ra hỏa toàn bộ nhốt vào ngục tối, một tên cũng không để lại. Vâng. Người chung quanh vừa nghe đến ngục tối hai chữ này ào ào dọa đến run rẩy một chút, cái này ngục tối cũng không phải đùa giỡn a, đây chính là thành chủ dùng để giam giữ trọng đại tử hình phạm nhân, chỉ cần bị nhốt vào thì không có một cái nào có thể sống sót mà đi ra ngoài. Ngục tối bên trong không chỉ có lấy các loại thiên hình vạn trạng biến thái, còn có vĩnh viễn cũng chịu không xong hình phạt. Những cái kia hình phạt chỉ có người nghĩ không ra, không có đám người kia làm không được. Mỗi ngày đều không mang theo giống nhau, biến đổi các loại nhiều kiểu tra tấn người. Quân gia, sai sai, chúng ta không có nói xấu hắn, gia hỏa này thật sự là tội phạm giết người a. Đúng vậy a. Quân gia, hắn. A a a a, đừng rút mặt của ta. A a a, đừng đánh ta. Ta vừa mới không hề nói gì a. Nhìn ngươi không vừa mắt muốn quất ngươi, không được sao? Đám kia đầu đường dân chúng âm thầm lắc đầu, cảm thấy bọn này ngoại lai gia hỏa, tất cả đều ngốc đến đáng yêu. Lại dám nói quân gia sai. Ở chỗ này, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, quân gia cũng là thiên. Quân gia làm sao có thể sẽ sai đâu? Đây không phải tìm đánh sao? Cứ như vậy, đám kia nhục mạ qua Triệu Vô Tà người, tại trước mắt bao người, tất cả đều bị binh lính áp đưa đến ngục tối bên trong. Đồng thời mặt đất ngủ thiếp đi mấy cái bộ thi thể, cũng bị bọn hắn ôn nhu kéo đi. Chủ yếu một cái quan tâm đến nhà, tuyệt không để bất luận cái gì một cỗ thi thể cảm lạnh. Tên kia hộ vệ đội trưởng một mặt lĩnh nội, chạy chậm đến Triệu Vô Tà trước mặt, "Triệu công tử, không biết ngài đối công việc của chúng ta có hay không cái khác kỹ thuật phía trên đề nghị hoặc là chỉ đạo?" Chương 83, Liễu Thanh Thanh chương 83, Liễu Thanh Thanh các người chơi cũng không tệ. Những thứ này kim tệ, đều cầm đi cho các huynh đệ uống rượu đi, các ngươi khổ cực. Vâng, cảm ơn Triệu công tử. Triệu Vô Tà tiện tay thưởng bọn hắn 30 mai kim tệ, kích động đến vị đội trưởng kia, hắn không thể tại chỗ làm phản đầu nhập vào Triệu Vô Tà. Triệu Vô Tà đầu tiên là một trận kinh ngạc, ngay sau đó lại là thoải mái. Nơi này dù sao không phải thiên tử dưới chân, vật giá phi thường thấp, cái này 30 mai kim tệ, đầy đủ bọn hắn mấy chục năm quân hưởng. Dân chúng chung quanh cũng là nhìn ngây người. Thầm nghĩ, chắc không được bọn này ăn tươi nuốt sống quân gia, sẽ đối với vị này công tử như thế tôn kính. Thì cái này xa xỉ thủ bút, đổi lại là bọn hắn, cho dù là cho vị này công tử làm chó, bọn hắn cũng nguyện ý à. Tên kia hộ vệ đội trưởng, chỉ hắc bảo nam tử, nói ra, Triệu công tử. Người này đâu? Có cần hay không ta cùng nhau đem hắn bắt lại? Ta thế nhưng là kiếm các ngoại môn đệ tử, ngươi không thể bắt ta. Kiếm các lại như thế nào? Chẳng lẽ kiếm các không quy ta đại tần trưởng còn sao? Lại nói ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, cũng xứng tại Triệu công tử trước mặt khoe khoang. Triệu Vô Tà khoát tay áo, nói ra, tốt, không sai biệt lắm có thể, người này tuy nhiên khoa trương điểm, nhưng là cũng không có làm ra quá giới hạn sự tình, tạm thời tha hắn đi. Vâng, Triệu công tử. Tuần tra đội sau khi đi, Triệu Vô Tà mang theo Nguyệt Linh Nhi rời đi. Hắn toàn bộ quá trình nhìn cũng không nhìn hắc bảo nam tử liếc một chút, dường như nhìn một chút, đều tựa hồ là lãng hao tổn tâm thần. Triệu Vô Tà sau khi đi, tên kia hắc bảo nam tử nhất thời thở dài một hơi, căng cứng thần kinh rốt cục buông lòng xuống. Hắn đặt mông co quắp ngồi dưới đất, thở hổn hển. Vừa mới hắn thật cho là mình phải chết. Trên thân hắc bảo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Đến mức Mạc Ngọc, nàng lúc này đã sớm nhìn ngây dại. Nàng cặp mắt kia, một mực tại si ngốc nhìn lấy Triệu Vô Tà. Lúc này trong mắt của nàng chỉ có Triệu Vô Tà người này. Đến mức cái kia cái gọi là Trương sư mình, thế mà bị một tên binh lính bình thường sợ vỡ mật. Quả thực tựa như cái đồ bỏ đi. Quỷ tai để ý đâu? Triệu Vô Tà mới là trong mắt của nàng tốt nhất lương phối. Mạc Ngọc nhìn đến Triệu Vô Tà bọn hắn muốn rời khỏi, vội vàng mang theo nha hoàn hấp tấp đi theo. Triệu công tử chờ ta một chút. Triệu Vô Tà căn bản không muốn phản ứng cái này kẻ định hót ra hỏa. Hắn lôi kéo Nguyệt Linh Nhi cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới. Mạc Ngọc vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Nhưng là kỳ quái là, nàng rõ ràng nhìn đến Triệu Vô Tà bọn hắn đi cũng không nhanh, nhưng là thì là làm sao cũng đuổi không kịp. Nàng mệt mỏi thở hổn hển, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nguyệt Linh Nhi cười nói, "Chủ nhân, giống Mạc Ngọc dạng này nữ nhân, ngươi kỳ thật cái gì cũng không cần cho, chỉ cần bạch bạch ngón tay đầu, nàng thì sẽ chủ động rửa sạch sẽ trên giường chờ ngươi." Triệu Vô Tà sờ lên Nguyệt Linh Nhi mềm mại vòng eo, nói ra, "Ngươi cho rằng ta là loại kia, cái gì nữ nhân đều muốn sắc bên trong quỷ đói sao? Nữ nhân kia, cùng ta Linh Nhi so ra, kém xa. Chủ nhân ngươi thật đáng ghét tốt ta, dám mang ta, nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi." Triệu Vô Tà bọn hắn một đường lên, gặp không ít tuổi trẻ nam nữ. Triệu Vô Tà đi đến một vị nữ hài trước mặt, hỏi, "Xin hỏi cô nương, hôm nay đây là có chuyện gì à? Làm sao nhiều người như vậy tiến về kiếm các a?" Tiểu cô nương trừng lớn lấy xinh đẹp đôi mắt, kinh ngạc không thôi, "Ngươi không biết sao? Hôm nay thế nhưng là kiếm các chiêu mộ đệ tử thời gian a, cho nên hiện tại mới có nhiều người như vậy, liên tục không ngừng hướng kiếm các phía trên đội a." Lúc này thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm không hài hòa, "Thanh Thanh, đừng tìm tiểu tử này nói chuyện, hắn rõ ràng là thông đồng ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Ngươi tới nơi này, cái nào không phải tới tham gia kiếm các khảo hạch? Hắn thế mà liền thời gian cũng không biết, lừa gạt ai đây? Đố không? Ngươi im miệng. Chính ngươi háo sắc bị uội, không cần đem hết thảy mọi người đều nhìn đến giống như ngươi háo sắc bị uội." Tên kia nam tử, một mặt oán độc nhìn Triệu Vô Tà liếc một chút, sau đó tiếp tục nói ra, "Liêu Thanh Thanh, ngươi thế nhưng là ta vị hôn thê, ngươi sao có thể hướng về một ngoại nhân đâu? Đố không? Ngươi im miệng. Chúng ta còn không có đính hôn đâu. Ta lúc nào thành ngươi vị hôn thê? Thử. Ta phụ thân đã hướng ngươi Liễu gia đề thân, các ngươi gia tộc trưởng lão nhóm đều đã đồng ý, ngươi mơ tưởng chống chế. Im miệng. Cha ta nương đều không có đồng ý đâu, ta mới không muốn gả cho ngươi đâu. Thử. Việc này có thể không phải do ngươi. Ngươi gả cũng phải lấy hay không lấy chồng cũng phải gả. Đi cùng ta về nhà thành thân đi." Nói xong hắn thì đưa tay kéo Liêu Thanh Thanh. Liêu Thanh Thanh liều mạng dãy rủa, không muốn bị bắt về, ngươi thả ta ra. Thả ta ra? Ta mới không cần trở về đâu. Ta muốn đi kiếm các bái sư. Mọi người hào hào hướng cái này nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, tiếp tục đi đường. Bọn hắn tất cả cũng không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Dù sao, hiện tại kiếm các chiêu mộ nghi thức sắp bắt đầu. Nếu như bỏ qua thời gian, có thể liền cần đợi thêm 5 năm. Vì một cái người không quen biết, bỏ lỡ cái này cơ hội khó được, thực sự không đáng giá. Triệu Vô Tà bây giờ nhìn không nổi nữa, cái này hắn nương cùng trắng trợn cướp đoạt dân nữ có cái gì khác nhau. Sau đó, hắn đưa tay một phát bắt được Đố Không tay, quát lớn, ngươi dừng tay. Nhân gia cô nương mới nói, không muốn gả cho ngươi. Ngươi làm sao còn mài ép lôi kéo đâu? Ta chuyện của Đỗ gia, ngươi cũng dám quản. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đố Không mệnh lệnh hắn sau lưng mấy vị gia đình nói, cho tiểu gia phía trên, đem hắn đánh chết tươi. Đánh chết tính toán ta. Vâng. Đám kia gia đình khỏe môi nết lên nụ cười tàn nhẫn, hướng về Triệu Vô Tà đi tới. Dừng tay. Lại dám tại ta kiếm các dưới núi lậu thủ. Chán sống đi. Một vị người mặc kiếm các ngoại môn đệ tử nữ tử, chính tức giận nhìn lấy Triệu Vô Tà một đoàn người. Đỗ Không lập tức không người nói, vị tiên trưởng này, ngươi đến rất đúng lúc, tiểu tử này hắn muốn cướp chạy ta tức phụ. Ngươi nhanh tới giúp ta phân xử thử. Các nàng liếu ra ngay cả ta xính lễ đều thu, đều muốn bái đường thành thân. Kết quả nữ nhân này, nàng thế mà theo cái này gian phu bỏ trốn. Ta tức không nhịn nổi, cho nên đuổi đi theo, muốn mang nàng trở về thành thân. Nữ tử kia nghe vậy, nhất thời tới hào hứng. Nàng hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Vô Tà, hỏi, nhưng có việc này? Liêu Thanh Thanh vội vàng nói, không có chuyện. Cha mẹ ta căn bản không có đồng ý ta gả cho Đỗ Không. Là ta gia tộc trưởng lão, con lấy chúng ta vụng trộm thu xính lễ, không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không có đáp ứng gả cho hắn. Đến mức vị này công tử, ta cũng căn bản không biết. Hắn chỉ là nhìn đến Đỗ Không muốn mạnh mẽ bức hôn, gặp chuyện bất bình, muốn phải cứu ta. Tên kia nữ đệ tử lườm Liêu Thanh Thanh liếc một chút, nhìn đến đối phương cái này sung mãn dáng người, trong lòng rất là không vui, sau đó lạnh lùng nói, ta đang hỏi hắn đâu? Người chen miệng gì? Người câm miệng cho ta. Liêu Thanh Thanh nhất thời một mặt ủy khuất ngậm miệng lại. Tên kia nữ đệ tử ghét nhất loại này vừa nhìn thấy dài đến đẹp mắt mỹ nữ thì thấy việc nghĩa hăng hái làm ra hỏa. Nàng tự nhiên cũng sẽ không cho Triệu Vô Tà sắc mặt tốt. Chỉ thấy nàng lạnh lùng chừng Triệu Vô Tà liếc một chút, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi đi sao? Nói chuyện. Chương 84, lại ngộ Đồng Thiên Bảo chương 84, lại ngộ Đồng Thiên Bảo. Triệu Vô Tà nhìn lấy cái này, như là bát phụ đồng dạng kiếm các ngoại môn đệ tử. Trong lòng không còn gì để nói, sự kiện này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi kích động như vậy làm gì? Lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh. Tiểu tử này gan thật mà a. Cái này còn chưa lên núi đâu. Cứ như vậy đắc tội kiếm các ngoại môn đệ tử, không sợ bị làm có dễ, lên không được kiếm các sao? Đỗ Không cười lạnh liên tục, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này thật sự là ngu xuẩn. Nữ tử kia sắc mặt âm trầm nhìn lấy Triệu Vô Tà nói, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Không biết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, chuyện của lão tử ngươi thiếu quản. Ngươi làm càn. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Ta trên thân mặc thế nhưng là kiếm các ngoại môn đệ tử phục sức. Đắc tội ta, ngươi tin hay không có thể cho ngươi, đời này triệt để cùng kiếm các vô duyên. Kiếm các ngoại môn đệ tử có quyền lợi lớn như vậy, ngươi hù dọa ai đây? Cái kia tốt ngươi chờ lão nương. Nếu như ngươi có thể thành công trúng tuyển, thành vị kiếm các đệ tử, lão nương ở trước mặt đức cức. Nói xong, nàng liền giận đùng đùng lên núi đi. Mọi người âm thầm lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là xúc động a. Cần gì chứ? Vì nhất thời thông khoái, tống tăng tiền đồ của mình. Bọn hắn nào chủ động rời xa Triệu Vô Tà, rất sợ bị tên kia nữ đệ tử hiểu lầm, mình cùng hắn quen biết. Đỗ Không cười lạnh nói, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi xong, lại dám đắc tội kiếm các đệ tử. Liêu Thanh Thanh một mặt ấy này đối với Triệu Vô Tà nói ra, thật xin lỗi, đều tại ta, nếu như không phải là ta, ngươi cũng sẽ không cùng nàng kết thủ. Triệu Vô Tà cười nói, không sao cả, không có gì lớn. Huống hồ, ta vốn cũng không phải là đến bái sư. Đố Không lần nữa rêu cợt nói, ngươi cứ giả vờ đi. Ngươi tới nơi này, cái nào không phải đến bái sư? Phía sau hắn ra đinh hỏi, công tử, chúng ta hiện tại còn muốn hay không động thủ a? Không nóng nảy, dù sao hiện tại hắn đã đắc tội kiếm các đệ tử, đi. Chúng ta cùng nhau lên núi đi, cùng đi xem nhìn, gia hỏa này làm sao thành chó mất chủ. Ha ha ha. Triệu Vô Tà nhìn lấy còn tại tự trách Liêu Thanh Thanh, nói ra, còn không đi đợi chút nữa đến muộn, coi như thật muốn không được ở nhà. Liêu Thanh Thanh cau mày, nói ra, hiện tại chúng ta phải tội vị kia nữ đệ tử, chúng ta chỉ sợ không cách nào chúng tuyển đi. Đoán chừng đi cũng vô dụng. Đắc tội nàng người là ta, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, theo ta đi. Triệu Vô Tà một tay ôm lấy Nguyệt Linh Nhi, một tay lôi kéo tiểu nha đầu tay, hướng trên núi đi đến. Hỗn đản, ngươi nhanh buông tay, mau buông ta ra tức phụ. Triệu Vô Tà nghe vậy, trực tiếp một tay khoác lên Liễu Thanh Thanh trên vai thơm. Đố Không nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Nguyên bản Liễu Thanh Thanh đối với Triệu Vô Tà, đem tay đặt ở bả vai nàng phía trên, nàng có chút không quá dễ chịu, muốn tự tuyệt. Nhưng nhìn đến Đố Không tức giận đến giơ chân, nàng nhất thời mặt mày hớn hở. Không sai sau chủ động hướng Triệu Vô Tà trong ngực dựa vào đi lên. Triệu Vô Tà cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Tiểu nha đầu này có chút lớn gan a, mà lại chính mình dạng này trái ôm phải ấp bên trên kiếm cắt, có thể hay không quá rêu rao à? Chỉ là Triệu Vô Tà hoàn toàn không có đem đối phương đẩy ra ý tứ. Dù sao cảm giác này còn rất thoải mái. Phía sau hắn Đỗ Không tức giận đến toàn thân run rẩy, ngươi đứng lại, ngươi đứng lại cho lão tử, ngươi mau buông ta ra tức phụ. Triệu Vô Tà mắt biết hai ngơ, vẫn như cũ trái ôm phải ấp hướng về trên núi đi đến. Đỗ không cùng bọn hắn phía sau đám kia gia đình, mệt mỏi thở hổn hển. Tuy nhiên lại làm sao cũng đuổi không kịp. Liêu Thanh Thanh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nàng nhớ rõ, Đỗ không có thể là có khai mạch đỉnh phong thực lực, mà nàng chỉ có khai mạch 6 tầng thực lực. Theo đạo lý tới nói, đối phương thể năng cần phải so chính mình cường a. Vì cái gì hắn sẽ đuổi không kịp đâu? Mà lại hắn vì cái gì vừa chạy mấy bước thì mệt mỏi thở hổn hển? Chính mình làm sao hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi đâu? Thật kỳ quá nha. Ngay sau đó, nàng quay người, nhìn đến cái khác người, cũng không khá hơn chút nào. Có mấy vị hai chân như nhũ ra, co quắp ngồi trên mặt đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Liêu Thanh Thanh thầm nghĩ, những cái này ra hỏa, thực sự thái hư đi. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc một chút Triệu Vô Tà, phát hiện đối phương một bộ thành thơi dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dị thường. Lúc này nàng cũng rốt cục chú ý tới, Triệu Vô Tà cái tay còn lại ôm Nguyệt Linh Nhi. Nàng to mò hỏi, vị tỷ tỷ này, xin hỏi ngươi tên là gì a? Ta gọi Nguyệt Linh Nhi. A a, ta còn giống như không hỏi ngươi danh tự đâu. Vị này công tử, ngươi tên là gì a? Ta gọi Triệu Vô Tà. A nha. Liêu Thanh Thanh thực sự tìm không thấy những lời khác để có thể trò chuyện, thời gian dần trôi qua rơi vào trầm mặc. Triệu Vô Tà đi tới, phía trước đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc, các ngươi cho ta nỗ lực nhất. Chỉ cần đem tiểu gia ta mang lên, các ngươi tất cả đều trùng điệp có thưởng. Thiếu gia, chúng ta thật sự là nhất không nổi. Ngươi thả qua chúng ta đi. Ngươi ban thưởng ta từ bỏ. Các ngươi làm sao như vậy vô dụng a? Liên một điểm nghị lực đều không có, sống đến lượt các ngươi chỉ có thể cho ta làm thủ hạ. Thiếu gia, ta muốn cả một đời cho ngươi làm thủ hạ. Cho ngươi làm thủ hạ, ta rất quan vinh. Không có tiền đồ. Đồng Thiên Bảo ngồi tại cố kiệu phía trên, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cờ trách lấy, cho mình khiêng kiệu 8 vị hạ thủ. Những cái kia khiêng kiệu người, mồ hôi rơi như mưa, toàn đều mệt đến thở hổn hển. Trong đó một vị thủ hạ, ánh mắt kiên định hô, thiếu gia, ta muốn cả một đời cho ngươi làm thủ hạ. Cho ngươi làm thủ hạ, ta rất quan vinh. Cái kia ánh mắt kiên định, tựa như là bảo đảm. Đồng Thiên Bảo đều bị câu trả lời của hắn cho chọc cười, hảo tiểu tử, cái này tân bốc, dễ chịu, có thưởng. Đồng Nguyệt Bảo bối tiện tay mất đi một mai kim tệ cái kia tên thủ hạ. Cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia, ta cũng phải cho ngươi vớt mông ngựa. Được, đập một cái cho ta nghe nghe. Thiếu gia, ngươi trong lòng ta Thái Sơn đều không ngươi trọng. Hỗn đản, lại dám mắng tiểu gia ta béo. Tiểu gia ta muốn trừng phạt ngươi, ta phải phạt ngươi tối nay uống rượu uống đến nôn. Vâng, cảm ơn thiếu gia. Ha ha ha, thật sự là tiện gia a. Mọi người chung quanh nghe được gọi là một cái hâm mộ a. Cái này đạp mã đó là trừng phạt a. Cái này rõ ràng là ban thưởng a. Làm đến bọn hắn đều đang nghĩ, muốn không cái này kiếm cấp vẫn là không lên. Đi cho cái này tiểu bàn tử làm gian nô được rồi. Thì tiểu bàn tử cái này xa xỉ thú bút, chỉ cần tại hắn thủ hạ làm đủ mấy năm, đều có thể thực hiện tài phú tự do. Triệu Vô Tà cười to nói, đồng lão đệ, đã lâu không gặp a. Hỗn đản, cái nào mắt không mở hôn tiểu tử, dám chiếm tiểu gia ta tiện nghi. Đi hai người, cho tiểu gia ta hung hăng đánh. Vâng, thiếu gia. Sau đó hai tên hộ vệ lập tức hướng về Triệu Vô Tà đánh tới. Vừa đi chưa được hai bước, nhìn đến Triệu Vô Tà gương mặt kia về sau, bọn hắn lập tức ngừng bước. Triệu công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì cầu thí Triệu công tử? Cho tiểu gia ta hung hăng đánh. Đồng Thiên Bảo nằm tại cố kiệu phía trên, chật vật quay người, rốt cục thấy rõ Triệu Vô Tà dung nhan. Hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Chương 85, chẳng lẽ là đường? Chương 85, chẳng lẽ là đường? A, đây không phải ta Triệu lão đệ sao? Ngươi thế nào tới nơi này? Từ ban tử, ta lại cho ngươi một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Ha ha ha. Triệu lão ca, gần nhất ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Đồng Thiên Bảo khó khăn đứng dậy, sau đó hấp tấp chạy tới, liền muốn cho Triệu Vô Tà đến một cái to lớn ôm ấp. Vừa đi hai bước thì chú ý tới Triệu Vô Tà trong ngực hai vị mỹ nhân. Đồng Thiên Bảo lập tức dựng lên một cái ngón tay cái, cười hát hát nói, không hổ là ta Triệu ca, cũng là lợi hại, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Liêu Thanh Thanh bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, muốn từ trong ngực tránh thoát, nhưng là Triệu Vô Tà ôm thật chặt ở bả vai nàng, nàng không tránh thoát được. Triệu Vô Tà hỏi, đồng bàn tử, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Đồng Thiên Bảo cười ha hả nói, ta đây không phải bái sư tới rồi sao? Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua hắn tu vi, thế mà chỉ có khai mạch 3 trọng tiên, cái này thật sự là thật không thể tin. Phải biết, Đồng Thiên Bảo phụ thân thế nhưng là đường triều thái sư a, quyền cao chức trọng, gia tộc lại là làm trên biển mậu dịch, từ nhỏ đã không thiếu tiền, càng không thiếu tu luyện vật tư. Tiểu tử này tu vi thế mà chỉ có ngần ấy, đây chẳng phải là phế đi? Cái này cái nào môn phái dám thu hắn a? Triệu Vô Tà ánh mắt cổ quái nhìn lấy Đồng Thiên Bảo, thực sự không đành lòng đả kích hắn. Đồng Thiên Bảo cũng nhìn ra Triệu Vô Tà trong mắt muốn biểu đạt ý tứ, hắn một mặt cười khổ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến bái sư a? Ta đây không phải không có biện pháp mà. Tình huống như thế nào, nói một chút. Ai? Nói tới nói lui, còn phải trách thái tử cái kia phế vật, thật sự là bất tranh khí. Thế mà ngu đến mức tại thiên tử dưới chân ám sát tam hoàng tử, hiện tại thái tử bị phế trừ thái tử chi vị. Ta phụ thân cũng theo gặp hai bạn. Bây giờ ta phụ thân đã bị cách chức ở nhà dưỡng lao, ngươi cũng biết, nhà ta là làm trên biển mậu dịch, phi thường có tiền. Ta đồng gia thất thế về sau, kinh đô quyền quý, thế nhưng là mỗi cái đều chảy ngụm nước, muốn nhào lên chia cắt ta đồng gia đâu. Vì có thể trọng trấn ta gia tộc hy vọng, cho nên ta con ta phụ thân, lén lén chạy tới, đến kiếm các bái sư học nghệ. Từ khi Kim Sinh Chùa hủy diệt về sau, kiếm các liền trở thành Tần Quốc cường đại nhất tông môn. Cho nên Đồng Thiên Bảo cảm thấy, chỉ muốn gia nhập kiếm các, lấy kiếm các hy vọng, tất nhiên có thể trấn nhiếp đám kia quyền quý, để bọn hắn không còn dám tùy tiện động đồng ra. Chỉ là, nếu như là Tần Trường Sinh muốn động đồng ra đâu, kiếm các bảo vệ được sao? Cái này rõ ràng là làm không được. Dù sao trước đó không lâu, Triệu Hoài Trung chẳng phải tiêu diệt một cái kim tiền tự sao? Tại Triệu Vô Tà xem ra, cái này Tần Trường Sinh cũng là một cái lao âm bức. Vì tu tiên, không từ thủ đoạn. Ngay cả mình thân nhi tử đều tính kế. Không chừng, hắn sớm đã nhìn chằm chằm đồng ra. Dù sao tu tiên thế nhưng là cực kỳ tiêu hao tiền tài. Mà đồng ra lại có tiền như vậy. Triệu Vô Tà hỏi, phụ thân ngươi là thái tử phía bên kia. Đúng a? Ta phụ thân một mực thờ phụng trưởng tử kế thừa chế. Vẫn luôn là kiên định thái tử đảng. Bây giờ triều đường thế nào? Tam hoàng tử có phải hay không làm thái tử rồi? Đồng Thiên Bảo lắc đầu. Bệ hạ sách đều không sách việc này. Triệu Vô Tà trong lòng hiểu rõ. Dù sao cái này Tần Trường Sinh, thế nhưng là tâm tâm niệm niệm Trường Sinh bất tử đâu. Nếu như hắn tu tiên có thành tựu, vừa lại không cần lập thái tử. Huống hồ, coi như hắn chưa có thể Trường Sinh, hắn cũng mới 40 tuổi. Chính trẻ trung khỏe mạnh, hậu cung nhiều như vậy mỹ nhân. Tái sinh mấy cái nhi tử, còn không phải dễ dàng sự tình. Triệu Vô Tà hỏi lần nữa, cái kia Tam hoàng tử há có thể cam tâm, hắn liền không có làm chuyện gì sao? Có a. Hắn cổ động này một đám đại thần quỳ hoàng cung đại môn đâu. Bệ hạ dưới cơn nóng giận, trừng phạt một nhóm quan viên, đồng thời lệnh cưỡng chế hắn về nhà tự kiểm điểm. Ngược lại là Lục công chúa, mặc danh kỳ diệu đạt được bệ hạ sủng ái. Hiện tại triều đường đại thần lòng người bàng hoàng, có rất nhiều người suy đoán, bệ hạ có phải hay không dự định chuẩn bị cho Lục công chúa. Cái gọi là Lục công chúa, cũng là Tần Phượng Minh cái kia bà nương. Triệu Vô Tà tuy nhiên đã thật lâu không nhìn thấy nàng, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể đoán được, cái này bà nương khẳng định nụ cười đều nứt đến mang tai. Đoán chừng mỗi ngày nằm mơ, đều mơ tới chính mình quân lâm thiên hạ đâu. Cái này bà nương cũng không nghĩ một chút, hắn phụ hoàng còn trẻ như vậy, coi như thật muốn chuẩn bị cho nàng, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Chờ ngày nào hồi kinh, nhắc nhở một chút cái kia ngu xuẩn bà nương. Dù sao cũng là chính mình một nữ nhân đầu tiên, cũng không thể để cho nàng một mực bị người làm khỉ buồn địch. Đồng Thiên Bảo hỏi, Triệu ca, ta gần nhất nghe ta phụ thân nói, ngươi đắc tội bệ hạ, cho nên bị đẩy đi biên cương. Vì cái gì ngươi bây giờ sẽ xuất hiện ở đây? Triệu Vô Tà cười nhạt một tiếng, ta đây không phải chính tại đi đường sao? Hiện tại cũng là đi biên cương trên đường a. Đồng Thiên Bảo nghe vậy, nhất thời cả kinh không ngậm miệng được. Hắn đám kia hộ vệ cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đến mức Triệu Vô Tà trong ngực Liễu Thanh Thanh, theo nghe được Triệu Vô Tà cùng Đồng Thiên Bảo ở giữa đàm luận triều đường sự tình lúc, cả cái đầu thì ông, nhất là nghe được Triệu Vô Tà gọi đương triều thái sư nhi tử, gọi đồng bản từ lúc, nàng thì cả kinh nói không ra lời. Nàng Liễu gia xem như một cái không nhỏ gia tộc, ngay tại chỗ cũng coi là thế lực không nhỏ, nhưng là cùng Đồng gia loại này quái vật khổng lồ so ra, tựa như cự long cùng con kiến hôi khác nhau. Mà hiện tại ôm nàng cái này nam nhân, thế mà tại cùng thái sư nhi tử xưng huynh gọi đệ, chẳng lẽ lại vị này Triệu công tử, bọn hắn cũng là lai lịch không nhỏ. Thua thiệt nàng vừa mới còn một mực lo lắng mấy nhà người, Triệu công tử sẽ bị đốt không sau đó trả thù đâu. Bây giờ nghĩ lại là quá lo lắng. Liêu Thanh Thanh chỉ cảm thấy đây hết thảy đều giống như nằm mơ. Mình tại trên đường tùy ý gặp phải một người, thế mà thì có lớn như vậy địa vị. Nàng hiện tại đối Triệu Vô Tà thân phận càng phát tò mò lên. Đồng Thiên Bảo sau một hồi, rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn thận trọng hỏi, "Triệu ca, ngươi có phải hay không lạc đường a?" Triệu Vô Tà lắc đầu, nói ra, "Không có a. Ta một mực tại hướng về Bắc Cương tiến lên a." Đồng Thiên Bảo có chút không tự tin, nhìn mình một vị hộ vệ, hỏi, "Kinh đô hướng Bắc Cương phương hướng, sẽ đi ngang qua Kim Lâm thành sao?" Tên kia hộ vệ lắc đầu, nói ra, "Công tử, Bắc Cương không tại phương hướng này." Đồng Thiên Bảo nghe vậy, nhất thời gấp đến độ dậm chân, "Triệu ca a, ngươi lạc đường a, phải làm sao mới ở đây? Ngươi lập tức lượn quanh nhiều như vậy đường, đến lúc đó khẳng định không cách nào đúng giờ đuổi tới biên cương, một khi đến trễ, bệ hạ trách phạt xuống tới, Triệu ca ngươi có thể liền xong rồi." Triệu Vô Tà cười nói, "Vội cái gì? Ta có thể đi biên cương, đã coi như là cho đủ hắn mặt mũi. Đến mức đúng giờ đuổi tới, ta không nghĩ tới muốn làm như thế." "Triệu ca, ngươi nói cẩn thận a." "Không sao cả, chỉ cần bệ hạ không có ý định cùng Triệu Vương phủ trở mặt, thì tuyệt không có khả năng bởi vì điểm này tiểu sự xử phạt ta." Đồng Thiên Bảo nghe vậy, cảm thấy phi thường có đạo lý. Đến mức Đồng Thiên Bảo đám kia thủ hạ, đã sớm kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bọn hắn thầm nghĩ, cái này Triệu công tử thật đúng là kiệt ngao bất tuân a. Một chút mặt mũi cũng không có ý định cho bệ hạ lưu a. Nếu để cho bệ hạ biết được việc này, chính mình công tử lại cùng hắn đi được gần như vậy, cái kia sẽ không bị liên lụy a. "Không được a. Đồng Thiên Bảo thế nhưng là bọn hắn kim chủ a. Nếu như hắn sụp đổ, đến lúc đó bọn hắn đi đâu tìm tốt như vậy, như thế hảo phóng chủ tử a." Chương 86, giết người chương 86, giết người Triệu ca, ngươi có phải hay không cũng dự định bái sư a? "Không có, ta liền định đến xem náo nhiệt. Dù sao ta còn chưa có xem thu đồ đại điển đâu." Đột nhiên, Triệu Vô Tà sau lưng truyền đến một tiếng, cực kỳ thanh âm không hài hòa, "Xem náo nhiệt." "Hừ, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng cái này kiếm các là nhà ngươi mở đó a? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Triệu Vô Tà xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vị thân phụ trường kiếm thiếu niên, chính là một mặt kiệt ngao nhìn lấy chính mình. Trong đám người, có một vị mắt gà trọi nam tử hét lên, "Ta gặp qua hắn, hắn là Đông Dương thành đệ nhất thiên tiêu Dương Tiêu. không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới kiếm các bái sư. Cái kia xong, chúng ta chuyến này đoán chừng muốn chạy không? Dương Tiêu khẽ miệng cười một tiếng, âm thầm đắc ý xem ra tên tuổi của mình thẳng vang lên mà. Liền Kim Lâm thành người đều nghe nói qua hắn. Đồng Thiên Bảo nghi ngờ hỏi, Đông Dương thành đệ nhất thiên kiêu? Cái gì quỷ? Rất mạnh sao? Triệu ca ngươi nghe nói qua hắn sao?
Không có.
Toàn bộ Đại Tần thành trì đều có hơn mấy trăm tòa, ngươi không nói, ta cũng không biết chúng ta Đại Tần còn có tòa này thành trì đâu. Mọi người trong nháy mắt bị Triệu Vô Tà cùng Đồng Thiên Bảo ngôn luận, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Phải biết, cái này Dương Tiêu thế nhưng là tu luyện được kỳ tài a. Hắn 6 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi liền có thể đem gia tộc bên trong huyền giai kiếm pháp đùa bỡn so trong tộc trưởng lão còn tốt. 13 tuổi đột phá đến thối thể cảnh, 17 tuổi đạt tới hậu thiên cảnh. Hiện tại 18 tuổi, tu vi đã đạt đến hậu thiên cảnh đại viên mãn, đồng thời kiếm đạo đại thành, đánh khắp toàn bộ Đông Dương thành vô địch thủ. Cho dù là phụ cận mấy cái tòa thành trì bên trong người, đều nghe nói qua hắn danh tự. Trước đó ồn ào người kia, tức giận chỉ trích nói, các ngươi hai cái này cô lậu quả văn đồ nhà quê, thế mà liền Dương Tiêu tên đều chưa nghe nói qua. Thua thiệt các ngươi còn là luyện kiếm. Triệu Vô Tà cùng Đồng Thiên Bảo liếc nhau, đều cảm thấy con hàng này tám thành là có ma bệnh. Bọn hắn nghe chưa nghe nói qua này cầu thí Dương Tiêu, cùng con hàng này lại có quan hệ gì? Gia hỏa này kích động cái gì kinh a? Triệu Vô Tà nói ra, đi đi đi, lồng bản tử, chúng ta đừng để ý tới bọn này ngu ngốc. Đi. A a a. Có đạo lý. Người kia vẫn như cũ không buông tha nói, hỗn đản, ngươi đứng lại. Ngươi nói người nào ngu ngốc đâu? Dương Tiêu cũng tức đến xanh mét cả mặt mày, nói thế nào hắn cũng là một vị thiên phú cực cao thiên tiêu. Đám người này vậy mà như thế hạ thấp chính mình, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Sau đó, hắn rút kiếm chỉ hướng Triệu Vô Tà nói, đứng lại. Ngươi đã dám xem thường ta, như vậy chắc hẳn ngươi thực lực cũng phi thường cao minh đi. Đến đánh với ta một trận. Triệu Vô Tà lắc đầu, ta không hứng thú cùng ngươi đánh. Tên kia mắt gà trọi nam tử ha ha cười nói, ngươi cái này ra hỏa vừa mới không phải thẳng như bước sao? Làm sao? Bây giờ lại không dám tiếp nhận hắn khiêu chiến rồi. Thật là một cái kẻ hèn nhát ta. Ngay sau đó hắn lại liếc mắt nhìn Triệu Vô Tà trong ngực hai nữ tử, hắn trong mắt lóe lên một vẻ ghen ghét cùng oán hận. Hắn thống hận nhất những thứ này lớn lên xoái, còn có nữ nhân duyên ra hỏa. Sau đó hắn tiếp tục giễu cợt nói, thật là một cái vô năng nhị thế tổ a. Đi ra ngoài bài sư, cũng còn muốn dẫn nữ nhân hầu hạ. Đi bộ đều còn muốn cho người nhấc. Thật là phế vật vô dụng. Dương Tiêu cũng là một mặt trào phúng nhìn về phía Triệu Vô Tà, hắn nghiêm nghị quát lớn, giống như ngươi đối mặt cường giả khiêu chiến liên tiếp thụ dũng khí khiêu chiến đều không có. Người như ngươi luyện kiếm, thì là đối kiếm nói lớn nhất vũ trụ. Ngươi không có tư cách luyện kiếm, càng không xứng đáng gia nhập kiếm các. Ta lệnh cho ngươi, cút cho ta xuống núi. Đời này đều không cho luyện kiếm. Nếu không, về sau để ta nhìn thấy ngươi luyện kiếm, ta nhất định phải chém đứt ngươi cầm kiếm cánh tay. Mọi người một mặt trêu tức nhìn về phía Triệu Vô Tà, đều cảm thấy tiểu tử này đắc tội Dương Tiêu loại này thiên tiêu, đời này xem như xong. Bọn hắn nào ảo thầm nghĩ trong lòng, đáng đời. Gọi tiểu tử ngươi thổi ngu bức. Triệu Vô Tà trong ngực Liễu Thanh Thanh bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng muốn vì Triệu Vô Tà cầu tình, nhưng là nàng đang muốn mở miệng, Triệu Vô Tà hai đầu ngón tay thì tiến vào trong miệng nàng. Nàng trong nháy mắt không mở miệng được. Đến mức Đồng Thiên Bảo cùng hắn những cái kia hạ thủ đã sớm cười đến gặp cả người. Bọn hắn không nghĩ tới trên đời này thế mà còn có như thế dũng cảm ra hỏa. Chỉ là hậu thiên cảnh, dám can đảm khiêu chiến kim đan cảnh, người khác không muốn chấp nhận với ngươi, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi thế mà còn không lĩnh tỉnh, còn nhiều lần nói hung ác, đây không phải muốn chết sao? Dương Tiêu quát lớn, tử bản tử, ngươi cười cái gì? Ngươi cũng giống vậy, tranh thủ thời gian cút cho ta xuống núi, về sau không cho phép luyện kiếm, không cho phép vũ nhục kiếm đạo. Không phải vậy, ngươi cái kia móng heo, ta về sau cũng cùng nhau chặt. Đồng Tiên Bảo trong nháy mắt thu liễm nụ cười, phía sau hắn những hạ nhân kia cũng đều cái đều đối với Dương Tiêu giận mắng mà xem. Chỉ cần Đồng Tiên Bảo ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem người không biết trời cao đất rộng này làm thịt. Chỉ là một cái hậu thiên cảnh con kiến hôi, lại dám phách lối như vậy, quả thực chán sống. Chỉ thực lực này, đến kinh đô cũng liền chỉ đủ cho đám kia quyền quý nhìn đại môn. Đồng Tiên Bảo nhìn lấy Triệu Vô Tà nói ra, Triệu ca, con hàng này ngươi có động thủ hay không? Ngươi không động thủ ta liền gọi ta thủ hạ lên. Triệu Vô Tà cũng là bị cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa cho chọc giận. Nguyên bản hắn cảm thấy gia hỏa này tu hành không dễ, mãi mới chờ đến lúc đến kiếm các chiêu thu đệ tử. Nếu như lúc này cùng hắn đánh nhau, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đối phương đợi chút nữa khảo hạch phát huy. Cho nên, không muốn bởi vì nhất thời miệng lưỡi chi tranh, đoạn đối phương cơ duyên. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, con hàng này không chỉ có ngu xuẩn cuồng vọng tự đại, còn như thế ác độc. Đợi một chút lại nói muốn đoạn người cánh tay. Loại này người, giữ lại không được. Cái kia mắt gà trọi vẫn tại cái kia chân ngoài nói, ai nha? Dương công tử, ngươi đối hai cái này phế vật khách khí cái gì a? Trực tiếp động thủ làm thịt bọn hắn a? Tránh khỏi cái này hai hàng khắp nơi thổi ngư bức. Dương Tiêu một mặt trêu tức, gấp cái gì? Không giáo mà chu. Cái này thực sự không phải tác phong của ta. Không biết còn tưởng rằng ta tại ý thế hiếp người đâu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ vang. Một viên thượng hảo đầu ầm vang nổ tung. Máu tươi tung tóe Dương Tiêu một mặt. Cái kia mắt gà trọi thi thể ngã nhào trên đất. Dương Tiêu máu me đầy mặt. Hắn một mặt hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Người này làm sao lại nổ tung? Hắn ngắm nhìn một phía, muốn hô to. Đột nhiên quay người lại thấy được một tấm âm trầm đến cực hàn mặt. Người này chính đằng đằng sát khí nhìn lấy chính mình. Chẳng lẽ lại là hắn động thủ? Không thể nào. Hắn vừa mới thì ở bên cạnh ta, rõ ràng cái gì cũng không có làm a. Chỉ là vì cái gì ra hỏa này ánh mắt đột nhiên biến đến đáng sợ như vậy rồi? Vì cái gì chính mình thân thể đang run rẩy? Ta đang sợ hắn sao? Không có khả năng. Gia hỏa này chỉ là một cái liền hắn khiêu chiến đều không dám tiếp nhận đồ hèn nhất thôi. Chính mình làm sao có thể sẽ sợ hắn đâu? Đang lúc hắn chuẩn bị cả gan rút kiếm dao hấn cái này hù dọa hắn ra hỏa lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác không khí chung quanh đang không ngừng bặm mẹo. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình đầu tại bị bốn chắn tường không khí theo bốn phương tám hướng trong chiều đè ép. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ vang, cả người hắn triệt để lâm vào hắc ám. Đến chết hắn đều không nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Người chung quanh trong nháy mắt bị cái này cảnh tượng dọa cho đến hoảng sợ gào thét. A a a a. Giết người, giết người. Chương 87, giả mạo trưởng lão. Chương 87, giả mạo trưởng lão kiếm các người, nghe được động tĩnh về sau, nghe tin chạy đến. Lại là trước kia cái kia thích xen vào việc của người khác nữ nhân. Nàng thứ nhất mắt thì chú ý tới Triệu Vô Tả, lạnh như băng nói, lại là ngươi. Nói, vừa mới hai người kia chết như thế nào? Triệu Vô Tả thản nhiên nói, hai người này muốn chặt ta cánh tay, bị ta bóp nát đầu. Nữ tử cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé cũng có thể bóp nát người khác đầu. Người chung quanh cũng phụ hòa nói, không sai. Tiểu tử này thì ưa thích khoác lác, ta đều nghe một đường, hắn còn thổi chính mình không muốn cho hoàng đế mặt mũi đâu. Làm đến giống như chính mình là cái gì ghê gớm đại nhân vật đâu. Còn có cái kia tử bản tử, còn khoác lác chính mình là thái sư nhi từ đâu. Nhưng là bọn hắn lại ngay cả Dương Tiêu đều chưa từng nghe qua. Cái này hai hàng, xem xét thì là đến từ xó xỉnh đổ nhà quê đâu. Mọi người một mặt khinh bỉ nhìn lấy Triệu Vô Tả hai người bọn hắn. Triệu Vô Tả trong ngực Liễu Thanh Thanh cũng một mặt hồ nghi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ lại bọn hắn vừa mới nói đều là nói dối, đều là gạt người. Đồng Thiên Bảo tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người như thế nhục nhã. Trước kia tại kinh đô thời điểm, bọn hắn cũng liền chỉ dám cười nhạo mình méo, còn không người dám nghi vấn chính mình thân phận, chế rêu xuất thân của mình đâu. Tên kia kiếm các ngoại môn nữ đệ tử, cười lạnh nói, giống các ngươi loại này đầu đường tên lừa đảo, ta cũng đã gặp qua rất nhiều, coi là thổi vài câu như bước, liền muốn trà trộn vào ta kiếm cắt. Hừ, không có cửa đâu. Hôm nay có ta Lữ Đỏ tại, các ngươi mơ tưởng tiến nhập ta kiếm cắt, các ngươi lăn xuống núi đi, đừng ép ta động thủ. Triệu Vô Tà rơi vào đường cùng, móc ra chính mình khối kia danh dự trưởng lão ngọc bài. Hắn bản muốn điệu thấp điểm bên trên núi, sau đó lại khiêm tốn một chút rời đi. Dù sao mình hiện tại thế nhưng là bị một đoàn sát thủ nhìn chằm chằm đâu, nhưng hiện tại xem ra là điệu thấp không được nữa. Hắn đem ngọc bài dựng thẳng lên đến, đối với tên kia nữ công nói ra, ta là các ngươi kiếm các trưởng lão. Lữ Đỏ tiếp nhận ngọc bài về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn, sau đó đem ngọc bài ném xuống đất. Rêu cợt nói, tiểu tử, ngọc bài này làm rất giống có chuyện như vậy mà, thế mà gan dám giả mạo ta kiếm các đệ tử, ngươi quả thực muốn chết. Mọi người cũng là cười vang. Tiểu tử này, thổi ngu bức, quả thực càng thổi càng không chắc chắn. Nếu như hắn nói mình là ngoại môn đệ tử, bọn hắn có lẽ có khả năng sẽ còn mắc lửa. Nhưng là ngươi nói mình là trưởng lão, người khác chẳng phải là liếc một chút liền có thể xem thấu ngươi hoang luôn. Dù sao, trên đời này, nào có còn trẻ như vậy kiếm các trưởng lão a. Triệu Vô Tà trong ngực Liễu Thanh Thanh cũng là khuôn mặt thẹn đỏ. Thầm nghĩ, vị này Triệu công tử người là thật không tệ, chỉ là hắn cái này ưa thích khoác lác ma bệnh a, thực sự có hơi quá đầu a. Đồng Thiên Bảo ánh mắt lấp lóe không ngừng. Bởi vì hắn là biết Triệu Vô Tà thực lực, không chừng hắn thật đúng là có thể là kiếm các trưởng lão cũng có nói. Dù sao, hắn nhưng là nghe nói, Triệu Vô Tà thế nhưng là kiếm đạo thiên phú so Lý Thanh Dương còn cao. Là đại tần đế quốc đệ nhất cái nắm giữ kiếm ý người. Dạng này kiếm đạo thiên phú, làm cái kiếm các trưởng lão căn bản không quá phận. Triệu Vô Tà nhìn thoáng qua mặt đất, bị ngã đến nát bấy ngọc bài. Âm thầm lắc đầu. Cái này lớn như vậy kiếm cắt, thế mà dùng đến như thế đồ bỏ đi ngọc thạch làm lệnh bài. Hắn cũng là bó tay rồi. Ngươi làm một khối sắt, cũng so cái đồ chơi này cứng a. Một ngã thì nát. Ngươi bây giờ làm cho ta nhiều xấu hổ a. Triệu Vô Tà hỏi, ngươi làm sao lại kết luận ta chính là giả mạo đây này? Lữ Đỏ dương dương đắc ý nói ra, cái này kiếm các từ trên xuống dưới trưởng lão, ta cái nào chưa thấy qua. Thế nhưng là ta căn bản chưa từng gặp qua ngươi. Các ngươi trưởng môn chẳng lẽ chưa nói với các ngươi kiếm các hiện tại có mới trưởng lão sao? Lúc này thời điểm, vị kia chào phúng qua Triệu Vô Tà người qua đường của bọn họ tiếp tục rêu cợt nói, liền tính toán có mới trưởng lão, vậy cũng không thể nào là ngươi. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, chính mình là cái gì tính tình? Còn có ngươi, Từ Ban Tử, nhìn cái gì vậy? Thì ngươi dạng này béo giống như heo thể trạng, cũng xứng gia nhập kiếm các. Đồng Thiên Bảo thở phì phò nói, Triệu ca, ngươi không nên ra tay, ta muốn tự tay giáo huấn hôn đàn này. Triệu Vô Tà nghe vậy một mặt kinh ngạc, hoa kháo, chẳng lẽ lại Đồng Bàn Tử là một cái ẩn tàng cao thủ, chính mình nhìn lầm hay sao? Hắn tại cẩn thận nhìn chằm chằm Đồng Thiên Bảo đan điền, nhìn rất lâu, cũng không có nhìn ra cái gì thành tựu tới. Thấy thế nào hắn đều là khai mạch cảnh a. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, Đồng Thiên Bảo sau lưng hai tên hộ vệ xông tới, ấn xuống trước đó nhục nhã hắn tên kia người qua đường. Sau đó, Đồng Thiên Bảo gần người hướng về phía trước, hung hăng rút tên kia hai bàn tay. Cái này thanh thúy tiếng vang, để người nghe đều cảm giác đến gương mặt một mảnh nóng bỏng đau nhức. Ngươi làm gì? Dựa vào cái gì đánh ta? Tiểu gia ta đánh cũng là ngươi. Nói xong lại là liên tiếp mấy cái bàn tay. thằng đến rút đối phương mặt xương phủ giống như cái bánh bao mới đình chỉ. Đồng Thiên Bảo lắc lắc cánh tay của mình, nói ra, gọi ra ra. Không phải vậy ta đánh tiếp ngươi. Tên kia nam tử hô lớn, kiếm các lữ cô đường, ngươi nhanh cứu ta a. Đến mức cái kia gọi lữ đỏ nữ nhân, lúc này đã sớm sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại có thể có người dám can đảm ở chính mình dưới mí mắt đánh người. Phải biết, nơi này chính là kiếm các địa bàn a. Nàng đang chuẩn bị mở miệng quát lớn, đột nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, choáng ngã trên mặt đất. Đám người thất kinh thất sắc. Đây là có chuyện gì? Nữ nhân này làm sao đang yên đang lành ngã xuống rồi? Bọn hắn kinh khủng ngắm nhìn bốn phía, lại cái gì cũng không có nhìn đến. Càng như vậy, bọn hắn thì càng hoảng sợ. Có khá hơn chút tâm trí không kiên người, đã khóc hô hào muốn về nhà. Đồng Thiên Bảo nhìn thoáng qua Triệu Vô Tà, hắn một chút thì đoán được, khẳng định lại là Triệu Vô Tà xuất thủ. Bởi vì ở chỗ này cũng chỉ có hắn có cái này thực lực. Đồng Thiên Bảo trong lòng rất là cảm động. Hắn biết Triệu Vô Tà khẳng định là lo lắng sự tình huyên náo quá lớn, đợi chút nữa sẽ ảnh hưởng chính mình khảo hạch, cho nên mới không tiếc đắc tội kiếm cát, cũng muốn âm thầm xuất thủ. Đến mức Đồng Thiên Bảo đám kia thủ hạ, tự nhiên cũng đoán được đầu đuôi sự tình. Bọn hắn đã sớm bội phục sát đất. Đồng Thiên Bảo một mặt âm hiểm cười nhìn lấy cái túi sách kia từ mặt, hỏi, là hô ra ra, còn tiếp tục bị đánh. Người chọn một cái. Bánh bao mặt nhìn thoáng qua trên đất lữ đỏ, hy vọng đối phương có thể kịp thời tỉnh lại cứu hắn. Đáng tiếc, hắn nhận lấy Triệu Vô Tà tinh thần công kích. Như thế nào dễ dàng như vậy tỉnh? Bánh bao mặt lại một mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía chung quanh người qua đường. Đám kia người qua đường tất cả đều cúi đầu. Dù sao, cái này việc không liên quan đến mình, chính mình làm gì muốn nhúng tay. Nơi này sớm đào thải một cái, bọn hắn cạnh tranh áp lực cũng có thể nhỏ hơn không ít. Tên kia bánh bao mặt rơi vào đường cùng, đành phải cầu xin tha thứ, ra ra tha mạng a. Ra ra ta biết sai. Đồng Thiên Bảo cười ha ha. Tốt, thả cháu trai này đi. Nam tử một mặt định nọt túi đầu không lưng. Chờ Đồng Thiên Bảo bọn hắn đi xa về sau, hắn lại bắt đầu nghĩ linh tinh mắng lên Đồng Thiên Bảo. Có Triệu Vô Tà trợ giúp, Đồng Thiên Bảo lên núi đã không còn độ khó khăn. Đồng Thiên Bảo nghi ngờ hỏi, a, Triệu ca, cái này kiếm các thang lầu, làm sao như vậy kỳ quái? Trước kia ta hộ vệ nhất ta thời điểm, cũng sẽ không mệt mỏi như vậy a. Lần này là làm sao rồi? Chương 88, thật giả lẫn lộn chương 88, thật giả lẫn lộn Triệu Vô Tà nói ra, cái này kiếm các thang lầu, là tạo nên qua pháp trận gia trì, chỉ cần dẫm lên trên, thì lại nhận trận pháp áp chế, càng lên cao, áp chế cũng liền càng mạnh, dạng này liền có thể đào thải rơi một nhóm người. A, thì ra là thế, trách không được. Ta liền nói ta hộ vệ làm sao yếu như vậy. Liêu Thanh Thanh nghi ngờ nói ra, cái kia, vì cái gì chúng ta không có chuyện đâu. Triệu Vô Tà nói ra, ngươi chỉ cần cùng ở bên cạnh ta, cái này chút ít áp chế, đều không tính là gì sự tình. Hừ, ngươi thì khoác lác đi ngươi. Triệu Vô Tà cũng không làm giải thích. Chỉ có Đồng Thiên Bảo bọn hắn tại cười ha ha. Đồng Thiên Bảo cười nói, không hổ là ta Triệu ca. Tại không bại lộ thân phận còn có thực lực tình huống dưới, đều có thể cua được xinh đẹp như vậy cô nàng. Liêu Thanh Thanh nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng, đồng thời thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén Triệu Vô Tà khuôn mặt. Sau đó, nàng thế mà càng xem càng thẹn thùng lên, cũng không biết tiểu nha đầu này đến cùng đang suy nghĩ gì. Theo lấy bọn hắn càng chạy càng cao, trên đường bị mệt mỏi nằm xuống người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nhìn lấy Triệu Vô Tà trái ôm phải ấp, đi bộ nhàn nhã lên núi, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thầm nghĩ, tiểu tử này làm sao tuyệt không mệt mỏi? Cái này trái ôm phải ấp, không khỏi quá sung sướng a. Mà Triệu Vô Tà đằng sau, còn theo cái ngồi kiệu tiểu bản tử. Cái này hắn nương còn có thiên lý hay không? Chính mình dạng này mệt gần chết, bọn hắn ngược lại là thẳng sẽ hưởng thụ. Thế đạo này thật sự là không công bằng a. Một vị công tử ca không ngừng hâm mộ, sau đó, hắn đối với mình người hầu nói, ngươi sắp bị ta đi lên. Người hầu nghe vậy, dọa đến thân thể run lên, hắn trà sát mồ hôi trên nó, thở hồng hộc nói, hô hô hô, công tử ngươi đừng nói giỡn, ta cái này thân thể nhỏ bé, có thể hay không đi lên cũng là một cái vấn đề, ngươi để ta có người, vậy đơn giản muốn ta tiểu mệnh à. Hừ, ngươi lưng không có. Nếu như ngươi dám cự tuyệt ta, ngươi có tin ta hay không sau khi trở về đánh gãy chân của ngươi. Tên kia bột người rơi vào đường cùng, đành phải ngồi xuống thân thể. Tên kia công tử ca, một chút thì nhào tới. Tôi tớ kém một chút mới ngã xuống đất. Hắn hao hết toàn thân lực khí, rốt cục ổn định thân thể. Sau đó đi lại tập tên hướng trên núi bò. Tên kia tôi tớ, trong lòng âm thầm thăm hỏi, Đồng Thiên Bảo 18 đời tổ tông. Nếu như không phải cái này dễ thấy bao, chính mình cũng sẽ không như thế thảm. Còn tại leo núi cái khác người, trong nháy mắt như là thể hồ quán đỉnh giống như. Tất cả đều học theo, để cho mình tôi tớ, cùng nha hoàn con chính mình lên núi. Ngay tại kiếm các quan sát mọi người leo núi Mạc trưởng lão, nhất thời một miệng nước trà phun tới. Hắn chủ trì thang lầu này trận pháp đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này tình huống. Trước kia lên núi đệ tử, tất cả đều phi thường thành thật, đều là thành thật thật leo núi. Cho dù là mệt mỏi tê liệt, cũng tuyệt chưa từng xuất hiện để người lương tình huống. Đây hết thảy đều bởi vì cái này tiểu bản tử xuất hiện mà thay đổi. Cái này còn thế nào làm a? Nếu để cho bọn này thật giả lẫn lộn ra hỏa, tất cả đều lên núi, cũng không thể để bọn hắn tất cả đều lưu lại, làm tạm dịch đệ tử a. Lúc này thời điểm một vị tóc trắng lão giả đi đến. Hắn hỏi, thế nào lão màn? Ngươi thế nào thấy như vậy hoảng? Mạc trưởng lão thở dài một hơi, chỉ giữa không trung màn ánh sáng, nói ra, đại trưởng lão, ngươi mời xem. Ừm. Làm sao biến thành dạng này? Mạc trưởng lão cười khổ nói, đều quái cái kia tiểu bản tử, lên núi thời điểm chính mình tôi tớ nhất, làm cho cái khác người thấy được, cũng học theo. Đại trưởng lão thấy thế phá lên cười, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Ngươi sẽ không coi là, những này tôi tớ, thật sự có bản sự có thể đem những công tử này tiểu thư lưng lên đây đi. Mạc Trường Lão nghe vậy, nhất thời muốn hiểu rõ ra. Hắn đầu hắn vừa hay nhìn thấy một vị công tử ca, ngay tại giận đạp chính mình tôi tớ, ngươi cái này phế vật. Liên điểm này tiểu sự đều làm không xong. Cần ngươi làm gì? Còn có một số tiểu thư ngay tại phiến nha hoàn mặt, ngươi cái này đồ vô dụng. Nếu như hại bản tiểu thư không có tuyển chọn tạp dịch đệ tử, ta muốn lột da của ngươi ra. Chỉ là những công tử này còn có tiểu thư, còn không có xính bao lâu bị phòng, lại đột nhiên hai mắt một phen, ngất đi. Cái kia hai vị trưởng lão nhất thời giật nảy cả mình. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao đột nhiên choáng rồi? Đại trưởng lão thầm nghĩ, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Nhưng là, hắn cũng không muốn thừa nhận chính mình không biết, dù sao đại trưởng lão uy phong không thể ném. Hắn bội ho một tiếng nói, có thể là quá mệt mỏi a. Dù sao bỏ lâu như vậy đường núi. Mạc trưởng lão nhíu mày, thầm nghĩ, thật là thế này phải không? Ta làm sao không nhìn ra? Bọn hắn vừa mới không phải tại trung khí 10 phần đang mắng người sao? Làm sao đột nhiên thì mệt ngã rồi? Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta nha. Cũng không lâu lắm, Triệu Vô Tà bọn hắn rốt cục lên núi. Triệu Vô Tà ngắm nhìn một phía, chung quanh có mấy vị ngoại môn đệ tử tại trấn thủ. Hai vị trưởng lão đang xem lấy giữa không trung màn trời kiên nhẫn chờ đợi. Vị kia Mạc trưởng lão nhìn thật sâu Đồng Thiên Bảo liếc một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Đồng Thiên Bảo đám kia hộ vệ trên thân. Hắn nhất thời thầm giật mình không thôi. Bọn này hộ vệ trên thân tuy nhiên mồ hôi đầm địa, nhưng là khí tức như thường, căn bản không giống cái khác người như thế sủi lơ trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Làm sao nhất cá nhân tới, đánh giấm không có. Ngược lại là những không quân kia ra trận, ngược lại bị mệt ngã rồi. Chẳng lẽ lại những hộ vệ này là tu luyện kỳ tài? Đợi chút nữa chắc thí tư chất thời điểm, nhất định phải làm cho bọn hắn toàn bộ thật tốt chắc thí một phen. Triệu Vô Tà đi tới hỏi, vị này trưởng lão, không biết trưởng môn ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Mạc trưởng lão mở miệng quát lớn, ngươi làm càn. Trưởng môn há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Thanh thanh thật thật đợi ở chỗ này, chờ thông qua được tuyển bạn, trở thành ngoại môn đệ tử, ngươi tự nhiên có thể gặp hắn. Trung quanh cái khác tham gia tuyển bạn người, cũng khoe miệng một trận cười lạnh. Bọn hắn nào hảo thầm nghĩ, tiểu tử này, thế mà trước mặt mọi người, muốn đi cửa sau. Con hảo trường lao theo lẽ công bằng chấp pháp, không có để ra hỏa này chui chỗ trống. Triệu Vô Tà nhíu mày, hắn thật không muốn quá kiêu ngạo. Hắn muốn là đến kiếm cát, cũng là muốn nhìn một chút tòa kia dốc đá. Xem hết liền định lặng lẽ hạ sơn. Hiện tại khiến cho, chẳng lẽ lại thật muốn cùng bọn này ra hỏa, cùng một chỗ tham gia tuyển bạn. Đồng Thiên Bảo đi tới, nhỏ giọng hỏi, Triệu ca, ta hỏi ngươi, ngươi thật là kiếm cát trưởng lão sao? Triệu Vô Tà nhẹ gật đầu. Đồng Thiên Bảo nhất thời ánh mắt sáng lên, Triệu ca, ngươi đợi chút nữa, đến giúp lao đệ một thanh a. Triệu Vô Tà nói ra, ta không xác định bọn hắn có thể hay không bán ta nhân tình bất quá, đợi chút nữa nếu như ta thấy được Lý Thanh Dương, ta sẽ giúp ngươi nói hộ. Đồng Thiên Bảo nhất thời kích động không thôi, tốt, không hổ là hảo huynh đệ, có ngươi câu nói này ta an tâm. Liêu Thanh Thanh âm thầm lắc đầu. Ai? Triệu công tử lại thổi ngưu bức. Đáng tiếc, Triệu công tử tốt như vậy người, thế nào nhiễm lên loại này mà bệnh đây? Nàng nhịn không được thở dài, một mặt trách cứ nhìn Đồng Thiên Bảo liếc một chút, thầm nghĩ, nhất định là cái này bản tử đem Triệu công tử làm hư.